Chương 26, yêu thu chi đi a. Bên trong buồn nguyên không gian. Không biết qua bao lâu Long Linh Nguyệt mắt phượng hé mở mang theo nét buồn ngủ cứ như con mèo lười đang ngon giấc thì phải thức dậy. Bây giờ trông nàng nào giống một công chúa long tộc cứng rắn được gọi với cái tên nữ bạo long mà thay vào đó là bộ dáng mèo lười đáng yêu khiến người ta sinh ra cảm giác mê muội. Tiểu Nguyệt Nguyệt dậy rồi à? Nàng còn đang say ngủ thì bỗng một âm thanh ôn nhu vang lên, à không phải gọi là buồn nôn, cá gì mà Tiểu Nguyệt. Nguyệt chứ khó nghe gần chết. Nhưng chợt nàng nhớ ra gì đó kéo tấm chăn lên nhìn vào bên trong. Rồi nàng quay sang nhìn tên nam nhân khuôn mặt tà mị đang trần như nhộng mà ôm lấy nàng nước mắt tung ra như mưa. Tại sao? Tại sao lại làm vậy với ta? Hu hu hu. Nàng vừa khóc vừa dùng đôi tay trắng như phấn của mình đấm bình bịch vào ngực hắn nhưng nàng lại chả dùng tí sức nào, thực sự là rất giống một tiểu cô nương làm nũng. Hắn mặc kệ những cú đánh như phủi bụi của nàng vòng tay ôm lấy nàng, lúc đầu nàng có hơi dãy ruột nhưng rồi cũng nằm yên trong lòng hắn. Tiểu Nguyệt Nguyệt à, tuy ta không hứa với nàng sẽ yêu mình nàng nhưng ta có thể hứa mãi mãi yêu nàng không để cho nàng chịu chút thương tổn nào nữa. Nàng có đồng ý làm nữ nhân của ta không? Hắn vừa nói vừa gặm lấy vành thai nàng phà hơi nóng vào làm mặt nàng đỏ bừng cả lên. Cảm nhận khí tức nam nhân cùng cảm giác nhột nhột nơi thai khiến nàng bủn rủn cả người, nhớ đến trận điên cuồng tối qua nàng không chịu nổi thẹn thùng đấm mạnh vào ngực hắn cất giọng lý nhí. Người ta đã bị chàng ăn sạch rồi sau này còn gả được cho ai, không theo chàng thì theo ai. Nàng càng nói càng nhỏ đến chữ cuối thì gần như không nghe được, nếu không phải hắn có thính lực tương đối tốt, cách có vài cây chuối ý lộn cây số vẫn nghe được thôi, thì đã không nghe nàng nói gì rồi. Nàng nói đến đó thì cũng thẹn đỏ mặt, đầu sắp chôn luôn vào ngực rồi. Nhìn nàng thẹn thùng cộng thêm lúc nãy đánh hắn cái chăn chỉ che được nửa thân dưới của hai người khiến hai con thỏ con tung bay trong gió, làm hắn nhìn đến chảy nước bọt chỗ nào đó lại cứng như thép rồi, hơn nữa còn trọt vào mông nàng. Ưm chàng xấu xa người ta còn đau mà. Thôi được rồi, ta tha cho nàng nhưng nàng đừng câu dẫn ta nữa nếu không hắc hắc. Nghe hắn nói nàng mới để ý là nửa thân trên của nàng đang phơi bày trước mặt hắn, nàng lại đỏ mặt tới mang thai, vội vàng lấy quần áo trong giới chỉ mặt vào. Sau đó cả hai cùng đi ra bên ngoài chuẩn bị báo thù. Từ khi hai biến mất đến khi xuất hiện còn chưa đến một tiếng nhưng chúng nữ nhìn quan hệ hai người biến đổi rõ rệt. Hắn thì dương dương tự đắc ôm lấy eo của Linh Nguyệt, nàng thì như chú chim nhỏ nép vào người hắn, gương mặt đỏ bừng, phong thái kiều diễm trên người còn toát ra một hương vị thành thục mê người. Hơn nữa tu vi nàng từ cấp 8 đỉnh trực tiếp leo lên cấp 9 trung kỳ thì chúng nữ đã biết các nàng có thêm một tỷ muội nữa rồi. Cô, thúc thúc cứu được cô rồi. Khi thấy nàng như ngọc mừng rỡ chạy lại, nàng cũng buôn hắn ra ôm lấy tiểu cô nương khả ái nàng vào lòng. Trong tộc nàng yêu thương cô bé này cũng không thua gì con ruột của mình. Sau đó đến lượt chúng nữ chào hỏi tỷ muội mới của mình, thế là Linh Nguyệt lại một phen bị trêu đến mặt liên tục ửng hồng trông thật mê người. Còn tiểu cô nương như ngọc bên kia thỉnh thoảng lại thêm vào vai câu hỏi ngây thơ khiến nàng càng thẹn hơn. Khu khu, chúng ta nên lên đường đi yêu vương chi địa thôi. Hắn thấy chúng nữ cứ nói cười như vậy không biết đến khi nào mới xong a, nên mới cất tiếng nhắc nhở. Thế là tất cả cùng lên lưng của Thanh Trúc xuất phát đi yêu vương chi địa. Yêu vương chi địa nằm ở sâu trong vô tận hải, đây là nơi cư ngụ của các yêu tộc có huyết mạch thượng cổ gồm Long tộc, Chu Tức tộc, Huyền Vũ tộc, Bạch Hổ tộc, Kỳ Lân tộc, Côn Bằng tộc, Kim Ô tộc, Linh Hồ tộc. Nghe Linh Nguyệt nói trong các tộc này có cả thánh thú tọa trấn khiến địa vị của các tộc vững như bàn thạch. Ngoài ra còn một số yêu thú có huyết mạch không thuần khiết hay huyết mạch kết hợp của hai tộc từ bên ngoài khi tu vi đạt cấp 7 tiến vào trong đó tu luyện, nhưng những yêu thú này trong tộc lại có địa vị rất thấp giống như người hầu của các tộc này vậy, nhưng rất nhiều yêu thú lại muốn tiến vào đó tu luyện. Vì sao ư? Đơn giản thôi, thực tế nơi ở của các tộc là một bí cảnh vô cùng to lớn có thể so với một trung thiên thế giới, hơn nữa bên trong mật độ linh khí dày đặc hơn gấp đôi bên ngoài, cộng thêm các tộc có truyền thừa từ thượng cổ tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, nếu có thể tu luyện bên trong thì tu vi chắc chắn tăng nhanh nên có rất nhiều yêu thú muốn tiến vào tu luyện. Nhưng đời không như mơ, vô tận hải còn được gọi là thiên chủng là nơi khiến hàng vạn tu sĩ tán thân, không ít đại năng giả cũng tán thân trong đó thì há có thể dễ vượt qua, mà muốn đến yêu vương chi địa phải đi sâu vào vô tận hải nên cũng có không ít yêu thú kiên kỵ vô tận hải mà không tiến vào, nhưng cũng có một lượng lớn vì sắp hao hết thọ nguyên muốn đi tìm cơ duyên đột phá cũng như muốn mạo hiểm mà vượt qua vô tận hải, kèm theo đó là số kẻ tán thân tại thiên chủng lại tăng lên. Với tốc độ của Thu Trúc muốn vượt qua vô tận hải cũng phải mất hơn 10 ngày, dọc đường đi chúng nữ thì tu luyện cũng cố cảnh giới chỉ có mỗi vô thiên và tiểu cô nương như ngọc là nhàn rỗi nhất, thế là hai người cứ đùa giỡn ầm ĩ cả ngày, đôi khi còn chạy loạn cả lên làm Thu Trúc cũng dở khóc dở cười không biết nên nói gì. Hắn tuy có háo sắc một chút nhưng cũng có lúc lại rất nghiêm túc, trọng tình nghĩa, có thể vì nghe hoàn cảnh đáng thương của một tiểu cô nương mà muốn đi đắc tội Hắc Long tộc, đến cả Thanh Long tộc cũng không chống được mà hắn thì chẳng quan tâm tí nào, lại còn tâm trạng mà đùa giỡn nữa. nhất là tu vi của hắn thực là một dấu hỏi to tướng, tuy nàng đã là cấp 9 đỉnh nhưng lại không nhìn e a được tu vi của hắn, mà hắn thì suốt ngày đùa giỡn chứ chả thèm tu luyện mới chết chứ. Chương 27, Long Cô Cờ. Đến ngày thứ 12 theo chỉ dẫn của Linh Nguyệt, đám người Vô Thiên cuối cùng cũng tới cổng vào bí cảnh của Long Tộc. Trên đường đi cũng gặp không ít hung hiểm, chủ yếu là thiên thai, nhưng dù gì Thu Trúc cũng là yêu thú cấp 9 đỉnh phong, thiên thai đó có thể làm cao thủ quy chân cảnh cũng phải chật vật, còn đối với nàng thì chẳng có nhiều ảnh hưởng. Còn về yêu thú, chỉ cần cảm nhận khí tức của nàng thì cả lũ đã chạy mất tăm, chả thấy con nào ra quấy rối. Trước mặt mọi người là một hòn đảo nhỏ thoạt nhìn rất bình thường. Đảo có diện tích chừng 20 cây số vuông, khắp nơi là cổ thụ cao chót vót, nhưng ở giữa đảo lại có một cái hồ nước lớn. Theo lời Linh Nguyệt thì cái hồ đó chính là cổng vào bí cảnh, tuy mọi người không cảm nhận được gì nhưng hắn lại thấy được dao động không gian tỏa ra, hơn nữa còn có một tia khí tức của Thái Cổ Thần Long. Rõ ràng đây là một truyền tống trận do Thái Cổ Thần Long tạo ra, còn không gian kia nếu hắn đoán không sai thì nó là do lão tổ của các tộc cùng hợp lực mở ra. Mở một trung thiên thế giới với hắn thì không khó lắm vì hắn nắm rất rõ quy tắc thiên địa, nhưng còn những người khác dù có lĩnh ngộ tới đâu thì cũng không thể nào được như hắn, nên nếu muốn mở ra một cái không gian như một trung thiên thế giới như vậy thì một người không thể nào kham nổi. Khi 6 người một nhóc con đến trước hồ, chợt Linh Nguyệt cắn nhẹ vào đầu ngón tay, một giọt máu chảy ra dung nhập vào hồ nước, tức khắc dị biến phát sinh, cả hồ nước như trở nên trong suốt nhưng lại có những dao động không gian liên tục xuất hiện. Chúng ta đi thôi. Vô Thiên dẫn đầu chúng nữ tiến nhập hồ nước, tất cả không gian như lóe lên một lúc khiến mọi người không mở mắt được, tất nhiên là trừ hắn ra. Sau một lúc tất cả trở lại bình thường, trước mặt mọi người là một thế ngoại đảo nguyên có cổ thụ cao chọc trời, đủ loại kỳ hoa dị thảo tỏa hương thơm ngát, trên trời mây trắng lượn lờ, quan trọng hơn hết là linh khí ở đây dày đặc, tuy không sánh được với bổn nguyên không gian của Vô Thiên nhưng nếu so với bên ngoài có thể dày gấp đôi chứ chẳng chơi. Đang lúc mọi người còn đang thưởng thức cảnh đẹp trước mặt thì kẻ nào dám tự tiện xông vào lãnh địa của Long tộc? Một tiếng giống lớn vang lên, kèm theo là một bóng đen phá không lao đến, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt mọi người. Đó là một con hắc long dài chừng 7-8 chục thước, thân to như thùng nước, khắp người phủ kín lân giáp đen kịt, đến long chảo cũng đen nốt, chỉ có mỗi cái mồm há to như chậu máu là có chút khác biệt. Vô Thiên đánh giá con hắc long trước mặt, con hắc long này chỉ là một tên canh gác nhưng đã có tu vi cấp 7 trung kỳ, có thể thấy nội tình của hắc long tộc không kém. Thực ra thì hắc long cấp 7 trong hắc long tộc cũng không có nhiều lắm, cũng chỉ hơn 100 con, nhưng do lần trước Long Linh Nguyệt trốn đi nên tộc trưởng hắc long tộc đã điều động một lượng lớn hắc long từ cấp 7 trở lên luân phiên canh gác ở truyền tống trận. Bọn chúng tin rằng nàng nhất định sẽ trở lại, nếu nàng giấu tiểu long kia đi thì sau khi bắt được nàng chúng cũng có thể bắt nàng khai ra chỗ giấu. Cũng vì lẽ đó lũ rồng canh gác ở đây toàn là cấp 7, tuy chúng có tu vi thấp hơn nàng nhưng cũng có thể kịp phát ra tín hiệu để có người đến tiếp viện. Nhưng có lẽ lần này bọn chúng đã sai lầm. Tên hắc long nhận ra Linh Nguyệt vừa định phát ra ám hiệu thì đã bị Thu Trúc đập một cái nát đầu rồi. Nàng có biết tộc nhân Thanh Long tộc bị nhốt ở đâu không? Họ bị nhốt trong Long Ngục, là nơi long tộc phạm tội nặng bị nhốt vào. Đã vậy chúng ta đến đó cứu người thôi. Nhưng mà ở đó có cả thánh giả tọa trấn, hơn nữa bọn chúng canh gác nơi đó rất xâm nghiêm, chúng ta cứ như vậy đi vào có ổn không? Không phải chỉ là mấy tên thánh cấp thôi sao, chúng ta cứ trực tiếp giết vào là được đúng không Trúc Nhi? Hắn vừa cười vừa ôm lấy vòng eo của Thu Trúc. Một tay vòng qua eo nhỏ của Linh Nguyệt kéo hai nàng lại hôn lên má mỗi nàng một cái khiến các nàng đỏ mặt, lúc này hắn giống hệt một công tử ca mang theo mỹ nhân du ngoạn chứ không phải đến đánh nhau. Sau đó cả nhóm hướng về phía Long Cốc tiến đến, dọc đường cũng gặp không ít tên cảnh giới nhưng đều bị Thu Trúc một trưởng nát đầu, cũng phải thôi bọn chúng tu vi cao nhất cũng chỉ cấp 8 đỉnh còn Thu Trúc là cấp 9 đỉnh, làm sao chúng có thể chịu được một kích của nàng chứ. Nửa ngày sau tất cả mọi người đã xuất hiện trước một toàn sơn cốc to lớn, không phải gọi là khổng lồ. Phía trước là một đám hắc long không ngừng lượn qua lượn lại trên trời. Kẻ nào? Một con hắc long cấp 9 nhìn về hướng Vô Thiên lên tiếng, khi nhìn thấy Long Linh Nguyệt thì mắt nó sáng lên. Hắc hắc, Long Linh Nguyệt không ngờ ngươi lại tự tìm đến đây nộp mạng, còn kiếm trợ thủ nữa à? Hắc hắc, cấp 9 sơ kỳ, không phải ngươi nghĩ chỉ bao nhiêu đó là có thể đánh nhau với hắc long tộc đó chứ? Nó có thể nhìn thấu tu vi của Hồ Mị và Thanh Thanh là cấp 9 sơ kỳ, còn nó là cấp 9 trung kỳ nên nó có tự tin bắt được các nàng. Còn về Tuyết Linh Nguyên Anh Đỉnh Phong và hai kẻ không tu vi là Thu Trúc và Vô Thiên thì bị nó bỏ qua luôn. Trong lúc tên Hắc Long kia đang nói thì một đám Hắc Long đang bay lượn nghe động tĩnh cũng tiến qua, và giống như tên này tất cả bọn chúng đều muốn bắt Linh Nguyệt và cũng chỉ quan tâm đến hai cấp 9 sơ kỳ mà bỏ qua hai sát thần. Chương 28, Một Chỉ Sa Tơ Thánh. Cái đám này thật là phiền quá, Thu Trúc dẹp hết bọn chúng. Hắn nhìn cả bầy rồng cất giọng nhàn nhạt sau đó quay đi lười quan tâm đến chuyện tiếp theo. Bọn hắc long nghe hắn nói định cười thì bụp bụp bụp. liên tục có những cái long đầu bị bàn tay nhỏ nhắn của Thu Trúc đánh nát, những cái xác rồng không đầu ầm ầm rơi xuống làm đất đá bay lung tung. Khi bọn chúng hoàn hồn muốn chạy thì đã trễ, rất nhanh một bầy rồng chừng 20 con từ cấp 9 sơ kỳ trở lên đều bị nàng tiễn đi chầu ông bà. Kẻ nào dám giết tộc nhân của? Một tiếng giống lớn vang lên, theo đó là năm lão giả mặt hắc y rìa lao ra, cả năm lão đều có râu dài lòng thòng nhưng đầu tóc vẫn đen trông rất kỳ quặc. 28. Cùng lúc đó bên trong một căn phòng giống như phòng giam, một trung niên nhân tay chân bị xích sắt khóa chặt, tóc tay rối bời, trên người trung niên có không ít vết thương, có vết còn đang chảy máu ròng ròng. Đứng trước mặt vị trung niên này cũng là một hắc bảo lão giả, nhưng râu của lão khá ngắn, ngũ quan trông rất bình thường nhưng trong mắt lại lóe lên một tia tham vọng và tàn nhẫn. Trong tay lão đang cầm một thủy tinh cầu, bên trong là hình ảnh của đám người vô thiên. Ha ha, Long Khiếu Thiên, ta nói không sai chứ, đứa con yêu quý của ngươi đã trở lại kìa. Thật không ngờ còn mang về một trợ thủ cấp 9 đỉnh phong. Nếu là hắc long tộc ta lúc trước e là vị trợ thủ này có thể cứu được các ngươi rồi, nhưng giờ thì hắc hắc đến đây chỉ có nước chịu chết thôi. Hư Long ám hắc long tộc các ngươi dám cấu kết với ma tộc làm bậy, long thần nhất định không tha cho ngươi. Trung niên nhân giọng phẫn nộ đáp. Ha ha, long thần sao, long thần cái dám, nếu long thần còn tồn tại thì sao không ra mặt cứu ngươi đi, chỉ có lũ ngốc như các ngươi mới tin tưởng long thần dám thúi đó thôi. Cấu kết ma tộc thì đã sao chứ, đợi khi ta có được bảo khố, thống nhất long tộc thì kẻ nào dám nói ta chứ, hạ hạ hạ. Hắc bảo lão giả cất giọng cười như điên. Ngươi đừng hòng có được bảo khố, có chết ta cũng không mở bảo khố ra đâu. Ấy ấy, sao ta có thể để ngươi chết được, ngươi còn phải giúp ta mở bảo khố chứ. Hình như ta nghe nói ngươi rất thương yêu đứa cháu kia thì phải, ta không tin ngươi nhẫn tâm nhìn nó chết phải không. À tí thì đã quên mất, ngươi còn hai đứa con gái nữa mà, nghe nói dung mạo của chúng đều rất xinh đẹp, tuy một người đã có con nhưng ta tin những tộc nhân của ta cũng sẽ không ngại nếu ta ban thưởng hai đứa nó cho chúng đâu, hạ hạ. Ngươi đê tiện. Hạ hạ hạ. 17. Cùng lúc này ở bên ngoài năm lão giả đều nhìn chằm chằm vào Thu Trúc, năm lão đều là cấp 9 đỉnh phong cũng cảm nhận được Thu Trúc cũng là cấp 9 đỉnh nhưng nếu đánh nhau chỉ sợ năm lão cũng không chắc có thể đánh bại nàng vì tu vi của năm lão giả đó là do dùng đan dược cùng với tu luyện một loại tà công mà cưỡng ép tăng lên, nếu so với Thu Trúc thăng cấp nhờ hấp thu hỗn độn chi khí do việc song tu sinh ra thì thia kém rất xa. Nhưng mà nếu phải đánh thì Thu Trúc cũng không thể làm gì họ vì bên kia có tới 5 người. Các nàng tạm dắt Như Ngọc vào bổn nguyên không gian tu luyện đi, bên ngoài này cứ để ta lo. Nói rồi hắn thu các nàng vào bổn nguyên không gian, chỉ chừa Linh Nguyệt lại dẫn đường. Trong khi năm lão giả đang ủ ủ cặc cặc không biết chuyện gì xảy ra khi một đám người bỗng dưng biến mất thì Vô Thiên đã xuất hiện trước mặt năm lão, một trưởng vung lên mang theo một trưởng ấn trong suốt như có như không bay về phía năm lão giả kia. Các lão căn bản không biết có chuyện gì xảy ra thì đã ngã lăn ra đất, hơi thở biến mất chết không hiểu lý do, cả Linh Nguyệt cũng trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Một trưởng vừa rồi của hắn là mang theo luân hồi chi lực trực tiếp bóp nát linh hồn của cả năm lão giả, khiến họ chết một cách kỳ bí. Bên trong căn phòng Long Ám đang đắc ý thì mặt biến sắc, thủy tinh cầu trong tay suýt chút rơi xuống, rõ ràng tiểu tử kia trong phạm vi thần thức của hắn chỉ giống một người bình thường không chút tu vi. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ thiếu niên này có tu vi cao lắm cũng chỉ là quy chân cảnh, dựa vào bảo vật mới có thể che giấu tu vi nên hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng khi hắn một trưởng giết trưởng lão cấp 9 đỉnh thì Long Ám cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tuy hắn là thánh cấp sơ giai nhưng cũng không thể hạ năm vị trưởng lao trong một chiêu, huống chi là đánh chết cả năm người. Ha ha, Long Ám có vẻ như nữ nhi của ta tìm đúng viện binh rồi nhi. Hư, hắn chỉ đánh lén mới thành, ta không tin hắn có thể trực diện đánh bại ta. Hắn để lại một câu rồi tung mình lao ra ngoài. Tiểu tử giết trưởng lão của bổn tộc mau để mang lại. Long Ám hét lên trong âm thanh mang theo uy áp vô thượng. Nếu là nhân loại hai yêu thú cùng cấp chắc chắn đã bị uy áp chấn đến quỳ gối dưới đất, nhưng với Vô Thiên thì chẳng có chút tác dụng nào. Hừ, ông sòm. Hắn vừa nói tay điểm ra một chỉ, linh khí xung quanh như bị hút hết vào một chỉ đó, khiến linh khí trong khu vực trăm thước gần như biến mất. Một chỉ đó hình thành một ngón tay màu đỏ rạch phá hư không lao thẳng đến chỗ Long Ám. Oanh oanh oanh. Khi một chỉ đó thân thiết tiếp xúc với thân thể Long Ám thì một chuỗi tiếng nổ vang lên làm đất đá, khói bụi bay tứ tung, nếu không phải hắn vận linh khí chắn trước mặt hai người chắc có lẽ giờ đây họ đã bị chôn trong mớ hỗn độn đó. Khói bụi tan đi, mặt đất chỗ Long Ám đứng xuất hiện một cái hố to chừng chục thước, sâu 2-3 thước, trong hố còn bốc lên khói nghi ngút, bên trong vẫn còn vương vãi vài chiếc long lân chứng minh từng có một thánh thú vừa ở đây. Nhưng tiếc thay cho một thân tu vi đạt đến thánh cấp vừa ra sân đã tạch hủy. Chương 29, Tafa Idi Cư U Minu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Long Linh Nguyệt trợn mắt, cái miệng nhỏ há to ra, nàng thật không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Long Ám chính là thánh giả đó, tuy chỉ là thánh giả sơ giai nhưng cũng không phải quả hồng mềm, ai muốn bóp thế nào thì bóp, vậy mà hắn chỉ hời hợt điểm ra một chỉ, đường đường là thánh cấp lại tan thành cho chỉ còn lại vài cái vẩy rơi ra. Nguyệt Nguyệt đi cứu người thân của nàng thôi. Sao lại ngẩn người ra vậy? Hắn nhìn thấy trạng thái đứng hình của nàng thì nghi hoặc hỏi. Hường không phải lo lắng tên thánh cấp đó sao, hắn đã tiện tay giải quyết xong rồi sao nàng vẫn không chịu đi cứu người chứ? Vâng, anh ấy vẫn không ý thức được là hành động tiện tay của hắn giống như là một tia sấm giữa trời quang, hoàn toàn đánh tan những tin tưởng bấy lâu nay của nàng. Thánh cấp không phải là vô địch, thánh cấp cũng bị giết một cách dễ dàng như vậy. Nửa ngày sau nàng mới hoàn hồn nhìn hắn giống như quái vật. Rốt cuộc huynh là cấp bậc gì? Nàng không nhịn được nghi hoặc hỏi hắn. Nàng thực muốn biết sao? Ừm. Lại đây. Nàng chưa kịp phản ứng hắn đã kéo nàng lại kề sát thai nàng. Bí mật. Vẫn là hai chữ thần thánh đó. Hắc hắc, đi cứu người thôi. Hắn cười càng dở bước nhanh về phía trước. Hứ ra vẻ thần thần bí bí gì chứ, hứ không muốn nói thì thôi. Nàng lầm bầm rồi cất bước theo hắn nhưng bỗng dưng hắn quay lại cười hì hì hỏi nàng. Ủa mà người bị nhốt ở đâu? Nhìn mặt cười ngốc ngốc của hắn nàng thực không biết nói nữa, cứ tưởng hắn là cao nhân đã biết vị trí người nhà nàng nhưng. Thực ra thì hắn đã nắm rõ cả Long Cốc này rồi nhưng muốn chọc nàng chút thôi vì tình trạng của lão gia hỏa đang bị nhốt kia có vẻ hơi thảm thí. Sau một hồi đi lòng vòng và có không ít tên Hắc Long không có mắt bị hắn ném bay thì hai người cũng tới trước căn phòng mà phụ thân nàng bị nhốt. Cánh cửa mở ra đập vào mắt nàng là một trung niên nhân mặt mày xanh xao, mái tóc đen rối tung gần như che đi cả khuôn mặt, tay chân bị khóa bởi những sợi xích to đùng cùng với hai cái móc sắt móc vào xương tỷ bà, đó là một bộ khốn long tỏa thiên cấp khiến cho thánh giả như ông cũng bị khóa chặt. Ngoài ra trên người ông còn chi chít vết thương, nếu là bình thường những vết thương này đối với một long vương như ông thì không đáng kể nhưng tu vi ông đã bị cầm cố cộng thêm những vết thương này thực. Sự là một thống khổ mà không phải người thường có thể chịu được nhưng ông vẫn không hề lên tiếng. Phụ thân. Nàng nghẹn ngào đến chỗ ông, vị phụ thân bề ngoài tuy nghiêm khắc nhưng lại rất thương yêu nàng. Từ nhỏ mẹ nàng đã mất sớm, phụ thân tuy luôn bận rộn công việc trong tộc lại cố dành thời gian cho hai tỷ muội nàng chăm sóc hai nàng như mẹ. Nguyệt Nhi, sao con vào được đây? Long ám đâu? Phụ thân người yên tâm đi, long ám lao đã bị diệt rồi. Để con thả người ra. Nàng cố gắng mở khốn long tỏa ra nhưng với tu vi cấp 9 trung kỳ của nàng thì làm sao mở được cái khốn long tỏa thiên cấp. Lúc nàng đang loay hoay thì một bàn tay khác kéo nàng sang một bên và. Rốt rốt rốt. Những âm thanh vỡ nát vang lên, cái khốn long tỏa thiên cấp bị bóp nát bấy ném sang một bên. Đến giờ Long Khiếu Thiên mới để ý đến thanh niên tuy có chút đẹp mà nhưng tu vi như người thường này. Không ngờ hắn lại dùng tay không bóp nát khốn long tỏa, đây phải có khí lực kinh khủng đến đâu à, đến cả ông có tu vi thánh giả sơ kỳ nhưng cũng không có khả năng dùng tay không mà bóp vỡ được khốn long tỏa này. Chợt Vô Thiên cảm nhận được gì đó, hắn nhìn nàng nói. Nàng lo cho lão đi, ta thấy có mỹ nữ gặp phiền toái rồi, ta phải đi cứu thôi, hắc hắc. Hắn nói rồi lao vút đi mất, để lại một Long Khiếu Thiên mặt ngốc trệ và một Long Linh Nguyệt đầu bất đắc dĩ. Đi theo hắn đã có 4 nữ nhân tuyệt sắc vậy mà giờ hắn lại muốn câu dẫn thêm nữ nhân khác, thật là hết biết nói gì với hắn luôn. 25. Cùng lúc này trong một căn phòng khác, một tên nam nhân hắc bảo gương mặt âm nhu trên mặt mang theo vẻ dâm ô đang nhìn chằm chằm vào nữ tử xinh đẹp đang đứng trước mắt. Nàng thực sự là một tuyệt sắc nữ tử, khuôn mặt trái xoan trắng như trứng gà bóc vỏ, đôi mắt to tròn ngập nước, mũi quỳnh, mày liễu, đôi môi anh đào chín mọng làm người ta muốn cắn lên đó một cái. Cổ ngọc thon dài như một con thiên nga cao ngạo. Nàng vận một bộ bạch y để đem vóc người ma quỷ của nàng gắt gao bao lại. Một đôi đại bạch thỏ như muốn phá áo chui ra do cổ áo hơi trễ xuống làm lộ ra một khe danh mê người, chiếc eo nhỏ huyền chuyển như xà, một đôi trường túc thon dài hơi lộ ra dưới làn váy trắng. Nàng toát ra một phong vận thành thục mê người, chỉ một cái hằn mày hay giơ tay nhất chân đều mang theo một cổ phong tình quyến rũ khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải nghĩ vậy. Hắc hắc, Long Linh Tú, nàng nên biết điều một chút, ngoan ngoãn mà hầu hạ bổn thiếu gia. Nếu ta không vui thì ta không đảm bảo tộc nhân của nàng sẽ an toàn đâu, khắc khắc. Hắn vừa nói vừa cười càn rỡ, cặp tặc nhãn không kiên rẻ gì mà quét tới quét lui trên những bộ vị nhạy cảm của nàng, thiếu chút nữa là chảy nước bọt ra. Nếu ngày thường kẻ nào dám nhìn nàng tiểu đó thì đã bị nàng đánh đến răng rơi đầy đất, nhưng trước mặt tên này một thân tu vi cấp 9 sơ kỳ của nàng lại không có chút tác dụng nào, thêm vào đó nàng hiện giờ đã bị cầm cố tu vi, nàng chỉ như một nữ tử bình thường thì sao là đối thủ của bán thánh đỉnh phong như hắn chứ. Lại thêm hắn lấy tộc nhân ra ép nàng, đường đường là con gái của Long Vương, nàng làm sao không lo cho tộc nhân của mình được chứ. Rầm. Đúng lúc này cánh cửa phòng bị ai đó đá một cái nát bấy, đó là cánh cửa làm bằng vạn niên hàn thiết nhưng bị đá thành một đống sắt vụn. Theo đó là một thân ảnh có chút gầy gò nhưng có khuôn mặt rất anh tuấn. Hừ, đàn ông mà lại uy hiếp phụ nữ biết nhục không vậy. Chương 30, Giác Mờ Đa Nhờ Ta. Hắc bào nam tử thoáng giật mình nhưng khi nhìn lại chỉ là một tên tiểu bạch kiểm đã vậy còn không chút tu vi mà muốn làm anh hùng, đúng là náo tàn. Hư dám phá chuyện tốt của bổn đại gia, đúng là không biết sống chết. Hắn cất giọng âm u nói, sau đó trên tay xuất hiện một thanh kiếm đen. Thanh kiếm đen thui thoạt nhìn chỉ như thanh sắt vụn, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên đó có những đồ án, văn lộ huyền bí. Ngoài ra trên thân kiếm còn có ba chữ to Hoàng Hắc Kiếm, có lẽ là tên của thanh kiếm. Hắn vung kiếm chém về phía Vô Thiên, trên thân kiếm tỏa ra hắc khí đen kịt khiến không gian có chút vặn vẹo, tất cả ánh sáng như bị hút hết vào hắc khí của thanh kiếm. Kiếm vung ra, kiếm khí màu đen như hóa thành thực thể chém về phía Vô Thiên, nhưng hắn cứ như không nhìn thấy, chỉ đứng yên lặng lẽ đánh giá hắc bào nam tử kia, à không, đánh giá bạch y nữ tử mới đúng. Hắc bào nam tử cười lạnh, hắn nhìn Vô Thiên đứng như trời trồng ở đó, thầm nghĩ chắc tên này sợ đến tay chân bủn rủn không dám bỏ chạy rồi. Thứ này thì thể hiện bạch y nữ tử thoáng vui mừng khi có người đến, nhưng khi nhìn thấy hắn chỉ là một tên thường nhân không tu vi, tuy có chút anh tuấn tiêu sái nhưng có thể làm được gì đây. Lại nhìn kiếm khí màu đen thế như buôn lôi đánh thẳng vào hắn, nàng chỉ biết thở dài một hơi. Nhưng ngay lập tức nụ cười trên mặt hắc bào nam tử đông cứng lại, còn bạch y nữ tử thì không tin nổi nhìn chân chối về phía đó. Chỉ thấy kiếm khí đen như mực khi chạm vào y phục Vô Thiên thì vô thanh vô thức biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Hắc y nam tử giống như nghĩ ra gì đó lại cười lạnh tiếp tục vung kiếm, lần này kiếm khí không bộc phát mà nội liễm vào thân kiếm, kèm theo đó là một cổ sát khí từ người nam nhân áo đen tỏa ra. Sát khí lạnh như băng đánh út về phía Vô Thiên, nhưng hắn vẫn cứ đứng đó trên mặt không chút biểu tình, cứ như sát khí không hề tồn tại. Hư đừng tưởng mặt nội giáp phòng ngự có thể chặn được kiếm khí là giỏi. Hai tay hắn nắm lấy chuôi Hoàng Hắc Kiếm đâm thẳng về phía Vô Thiên, hắn chỉ nghĩ Vô Thiên có một kiện nội giáp có thể chống đỡ kiếm khí của hắn thôi. Nội giáp phòng ngự có thể chặn nổi kiếm khí tuy ít nhưng cũng có, nhưng lại rất chân quý. Có lẽ tên này là một công tử của gia tộc gần thế nào đó không thể tu luyện nên được trưởng bối ban cho một kiện nội giáp để bảo mệnh. Nghĩ vậy hắn mới lao đến tấn công Vô Thiên, dù nội giáp đó có thể chặn được kiếm khí thì sao. Hoàng Hắc Kiếm của hắn tuy chỉ là bán thánh khí nhưng tài liệu luyện chế toàn là của thánh khí, chỉ vì không thể ngưng luyện ra kiếm hồn nên mới bị xếp vào bán thánh khí. Hắn không tin nội giáp của Vô Thiên có thể cản được nó, nếu muốn cản ít nhất cũng phải là nội giáp bán thánh khí, nhưng dù có chặn được thì sao, hắn chỉ việc đánh vào những nơi không được che chắn, không tin là hắn không chết đến lúc đó cả. Nội giáp kia đều thuộc về hắn rồi. Hắn đang mừng thầm tự dưng có đồ tốt từ trên trời rơi xuống, hắn không hề nghĩ rằng Vô Thiên có thực lực cao hơn hắn. Cũng hồn nhiên không biết rằng Mr. Dương ở dưới đang chờ hắn tới tâm sự. Căn phòng khá nhỏ chỉ chừng 20 thước vuông nên với tu vi bán thánh đỉnh phong của hắn đã đến trước mặt Vô Thiên, trường kiếm trên tay nhắm ngay cổ Vô Thiên chém tới. Hắn muốn một kích giết chết tiểu nam nhân này để còn vui vẻ với mỹ nhân nữa, nhưng khi trường kiếm màu đen chém tới cổ Vô Thiên thì... Đinh đinh đinh! Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên, thanh Hoàng Hắc Kiếm vẫn nằm trên cổ Vô Thiên nhưng cổ hắn đến cả một vết sức còn không có nữa. Đùa chắc đến cả bàn cổ phủ là hỗn độn thần khí của bàn cổ nếu dùng toàn lực chém hắn cũng chỉ để lại một vết sức nhỏ, nếu thanh bán thánh khí nho nhỏ này mà làm hắn bị thương thì hắn chẳng xứng làm thần đứng đầu trong các vị thần nữa. Từ lúc ta xuất đạo tới nay chưa ai dám chém ta, ngươi là người đầu tiên, vì vậy nên tự hào đi. Hắn không thèm nhìn hắn bảo nam tử một cái, chỉ cất giọng nhàn nhạt, trên mặt cũng không chút cảm xúc. Len keng. Tên hắc bảo nam tử kia run rẩy tay chân, trường kiếm cũng rơi xuống đất. Tên này là cái thứ gì vậy, mình là bán thánh đỉnh phong có thêm bán thánh khí trong tay vậy mà một kích toàn lực của mình đánh lên người đối phương lại không gây chút thương tích gì, đến cả một vết chảy cũng không có, đây là tu vi kinh khủng ra sao? Thì ra là tu vi đối phương quá cao nên hắn không nhìn ra, chứ không phải không có tu vi. Hiện giờ hắn thực sự hận bản thân mình ngu ngốc, nếu hắn không có tu vi làm sao xuất hiện tại Long Cốc này được, làm sao mà một cước đá cánh cửa bằng vạn niên hàn thiết kia thành sắt vụn được chứ? Còn bạch y dì nữ tử thì triệt để ngây ngốc, nàng đỗng dưng thấy tên kia cũng rất là anh tuấn, hơn nữa khuôn mặt tà mị kia thật sự rất hấp dẫn. Lúc đầu nàng cũng thấy nhưng không quá quan tâm, vì khuôn mặt tuấn tú thì sao, tu vi yếu kém trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này thì sớm muộn gì cũng bị giết thôi. Tự cổ mỹ nhân luôn thích anh hùng, lúc đầu nàng chỉ tiếc cho hắn lớn lên tuấn tú nhưng đoản mệnh, còn bây giờ khi hắn bày ra thực lực cường đại trực tiếp dùng nhục thân đón đỡ một kích toàn lực của bán thánh đỉnh cao mà không bị chút thương thế, thì từ lúc này trái tim nhỏ bé của nàng đã bị bóng dáng phong khinh vân đạm kia của hắn lạc ấn thật sâu. Nàng thật hận tại sao hắn không xuất hiện sớm mấy năm nữa, nếu như vậy chắc chắn nàng sẽ không màng tất cả mà theo hắn, trao cho hắn tấm thân trong trắng, nhưng bây giờ nàng đã có chồng đã là tàn hoa bại liêu thì sao xứng với hắn đây. Ui, mình đang nghĩ đi đâu thế này, nàng chợt nhận ra mình đã nghĩ quá xa, tự dưng nghĩ mấy chuyện đó với một nam nhân chỉ mới gặp lần đầu chứ, nàng bất giác cúi đầu mặt đỏ như gấc. Biểu hiện đó của nàng làm sao thoát khỏi nhãn thần của hắn, hắn chỉ khẽ cong môi một nụ cười nhẹ nhưng nhuốm màu âm u. Hắn thu lại nét cười híp mắt nhìn hắc bảo nam tử một cái, sát khí thoáng tràn ra rồi biến mất, hắn thực sự động sát tâm, từ khi hắn xuất hiện đến nay chỉ có hắn đánh người chứ chưa kẻ nào dám đánh hắn, vậy mà con kiến hôi này lại dám đụng vào hắn, nhất định không thể tha. chỉ một thoáng sát khí xuất hiện lại làm cho hắc bào nam tử cảm thấy lạnh run, thậm chí hắn còn có ý định tự vẫn, cố nén sự sợ hãi hắn run run cất giọng. Ngươi
không thể giết ta, ta là người ma tộc, là con trai trưởng lão ma tộc, nếu ngươi dám giết ta ma tộc nhất định không tha cho ngươi.
Hắn nói đến ma tộc rõ ràng có chút tự tin, hắn không tin tên này khi biết lai lịch hắn mà còn dám giết hắn, dù là gia tộc gần thế cũng phải kiêng kỵ ma tộc, vì thực lực ma tộc rất cường đại. Nếu vô thiên thật sự là con cháu ẩn thế gia tộc có lẽ sẽ kiêng kỵ ma tộc mà không giết hắn, nhưng hắn đã sai, sai rất nặng.
Hừ, dám uy hiếp ta, chán sống.
Vô thiên hừ lạnh, không ngờ tên này không những dám đánh hắn lại còn uy hiếp hắn. Hắn đưa tay ra làm một động tác bóp lại hư không xung quanh tên hắc bảo nam tử, bỗng dưng vặn xoắn kịt liệt, những vết nứt dần xuất hiện mang theo màu đen của sự chết chóc, rồi đến tên hắc bảo nam tử cũng bị những vết nứt đó thôn vệ, khuôn mặt hắn vì đau đớn mà biến dạng không ngừng phát ra những tiếng hét thảm, nhưng chỉ 5 giây sau hắn hoàn toàn biến mất, tiếng hét theo đó cũng mất.
Chương 31, là ngươi.
Sau khi xử lý xong hắc bảo nam tử, hắn chỉ nhìn nữ tử bạch y còn đang hoa dung thất sắc vì thảm trạng của tên kia, hắn cong môi một nụ cười đầy tà khí. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó tim nàng lại nhảy lên bình bịch, không tự chủ được nàng đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn vào hắn. Hắn cũng không để ý, chỉ phất tay háo xoay người rời đi, vừa đi đến cửa đã nghe tiếng nàng.
Người tên là gì?
Vô Thiên. Hắn chỉ để lại hai chữ rồi lại cất bước đi, được một lúc hắn lại nở nụ cười, một nụ cười khóa trá giống như kế hoạch thành công vậy.
Vô Thiên, cái tên thật kỳ quái.
Còn nàng lặp đi lặp lại tên hắn rồi lại ngoẻn miệng cười. Còn nàng đang nghĩ gì trong đầu thì chỉ nàng mới minh bạch. Trong lúc Vô Thiên rời đi thì Long Linh Nguyệt cũng kể lại toàn bộ sự việc từ khi nàng trốn ra đến lúc gặp Vô Thiên rồi đến việc hắn đánh thẳng vào Long Cốc, đương nhiên những cảnh không dành cho trẻ em, phụ nữ có thai và phụ huynh nàng cũng không kể. Sau khi biết rõ toàn bộ sự việc, Long Thiên Khiếu chỉ có thể cười khổ, không trách hắn không xem ông vào đâu, thánh giả như Long Ám mà hắn chỉ một chỉ là bốc hơi rồi, tuy ông có thể đánh thắng Long Ám nhưng chỉ thắng thôi, còn muốn giết hắn thì căn bản không thể. Thánh giả thì làm gì có ai tầm thường được, nhưng hắn chỉ một chỉ còn là một chỉ rất hời hợt, ông làm sao đáng để hắn nhìn chứ. Lại nhìn biểu hiện của con gái có chút ngượng ngùng khi nhắc tới hắn rõ ràng đã rơi vào tay giặc, tuy nghe nói hắn có nhiều nữ nhân nhưng ông cũng không quản nhiều thế, hắn chỉ cần không bỏ bê con gái bảo bối của ông là được, đàn ông càng mạnh mẽ càng nhiều nữ nhân là chuyện bình thường, ông thậm chí còn muốn cho con gái thành thân ngay với hắn luôn ấy chứ. Thử hỏi nếu có một tiểu tế như vậy thì sao này Thanh Long tộc chẳng còn ngại các tộc khác, thậm chí chỉ cần hắn xuất thủ hoàn toàn có thể đưa Thanh Long tộc lên đứng đầu trong yêu vương chi địa này. Nhưng khi nghe nói hắn không quan tâm các thứ khác chỉ thích nữ nhân, ông đành bỏ ý định đó đi, hắn là cao nhân đã không màng đến quyền lực, chỉ muốn đi tìm hồng nhan để giải sầu, nếu ép hắn xuất thủ không chừng hắn sẽ mất hứng bỏ đi thì khổ. Không thể không nói khả năng nắm bắt lòng người của Long Thiên Khiếu rất tốt, chỉ một thoáng đã đoán ra được phần nào ý định chính của Vô Thiên, còn có thể biết hắn không thích tranh giành nữa. Không trách ông có thể leo lên làm tộc trưởng Long tộc. Cuối cùng ông dặn dò con gái không nên nói chuyện này với tộc nhân để tránh hắn phật lòng, còn liếc nhìn nàng một cái đầy thâm ý rồi mới rời đi giao cho nàng tiếp đãi hắn. Nàng nhìn ánh mắt của phụ thân rõ ràng nhìn ra quan hệ của nàng với hắn không nhịn được mà cúi đầu đỏ mặt ngượng ngùng. Sau khi ly khai với Long Linh Nguyệt, Long Khiếu Thiên đi đến một động phủ nằm ở vị trí khá khuất trong Long tộc, cung kính nói.
Các lao tổ, Khiếu Thiên có việc muốn bẩm báo.
Thái độ ông rất cung kính. Vì đây là động phủ của các lão tổ trong Thanh Long tộc Thanh Tu, họ có tu vi từ thánh giả trung giai trở lên nhưng bình thường sẽ không hề xuất đầu trừ khi Thanh Long tộc xuất hiện họa diệt môn họ mới ra tay. Đến cả việc Thanh Long tộc bị Hắc Long uy hiếp họ cũng không hề lộ diện vì chết không bao nhiêu người cả Thanh Long huyết mạch vẫn còn tồn tại.
Tiểu tử có chuyện gì?
Bên trong một âm thanh có hơi giả nua cất lên nhưng lại mang theo khí thế bàng bạc không hề có chút già yếu nào. Long Khiếu Thiên tỉ mỉ kể lại toàn bộ quá trình. Bên trong nghe xong không hề có động tĩnh, một thoáng sau bất chợt có tiếng gì đó nhưng lại không nghe rõ, sau đó vẫn là giọng nói kia. Không được chọc giận hắn, hắn muốn bất cứ thứ gì cũng đáp ứng hắn, nhớ kỹ bất cứ thứ gì dù là Long Cốc cũng có thể cho hắn, nếu không Thanh Long tất diệt. Long Khiếu Thiên nghe xong thì triệt để ngây người, tên này mạnh đến vậy ư, cũng may hắn ở Long tộc, nếu là tộc khác thì... Trở lại với Vô Thiên giờ lại đang thoải mái đi dạo Long Cốc cùng chúng nữ. Ngay khi từ chỗ Long Linh Tú đi ra hắn cũng gọi chúng nữ ra, sau đó hội hợp cùng Long Linh Nguyệt, nhìn thấy Long Cốc lòng hiếu kỳ của chúng nữ nổi lên thế là đòi Vô Thiên đưa đi xem xung quanh, hắn cũng rảnh rỗi vậy là cùng chúng nữ đi dạo, còn về cô bé Như Ngọc khi ra ngoài đã trực tiếp chạy đi tìm mẹ. Dù sao một tiểu cô nương còn bé như vậy đã phải lưu lạc theo cô chạy trốn lại thêm nữa năm trong bổn nguyên không gian, tuy có chúng nữ chăm sóc nhưng cũng không tránh khỏi có chút nhớ mẹ. Đi dạo suốt nửa ngày cũng đã đi sắp hết lãnh thổ của Thanh Long tộc thì Long Khiếu Thiên cho người gọi mọi người đến Thanh Long thần điện thưởng thức yến tiệc để cảm ơn Vô Thiên đã cứu Thanh Long tộc.
Khi đến nơi, chúng nữ không khỏi chấn kinh, đúng là cung điện của yêu vương có khác cả một tòa cung điện như một ngọn núi, nhỏ hơn nữa còn làm bằng vàng ròng sáng lấp lánh. Đại môn cao chừng chục thước cũng được làm bằng vàng, hai bên còn có hai con ngọa long đang dương nang múa vuốt được chạm khắc sống động như thật. Bên trong bày một bàn tiệc lớn với đủ thứ sơn hào hải vị, tuy có chút không giống của nhân tộc nhưng có vẻ rất ngon. Long Khiếu Thiên ngồi ở chủ vị, bên cạnh có mấy lao già đều có tu vi cấp 9 trung kỳ trở lên, tất cả đang đánh giá Vô Thiên, còn hắn thì cũng chả thèm đánh giá mấy lão mà nhìn vào nữ tử đang bế Như Ngọc và ngồi bên cạnh Linh Nguyệt. Vâng, đó chính là tỷ tỷ nàng Long Linh Tú, cũng chính là cô nương được hắn cứu. Long Khiếu Thiên khách sáo với hắn vài câu, sau đó giới thiệu cho hắn các trưởng lão của tộc. Đến khi nói tới Linh Tú, nàng mới quay lại nhìn hắn không khỏi kinh ngạc. Là ngươi? Hắn cũng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Con nàng thì mặt có hơi hồng lên rồi. Long Khiếu Thiên làm sao không thấy biểu hiện khác lạ của con gái, tuy ông không có trực giác của mẹ như nữ nhân nhưng dù gì hai đứa nó cũng do ông nuôi lớn. Nhìn cô con gái lớn tuy nàng vừa mất phu quân nhưng biểu hiện này rõ ràng đã rơi vào tay giặc mất rồi. Hắn không ngờ cả hai đứa con gái của Long Khiếu Thiên ta lại thích cùng một nam nhân, ông thầm cảm khái nhưng cũng chỉ cảm khái thôi, vì khi nhìn thấy những nữ nhân của hắn ai cũng là cực phẩm trong cực phẩm thì ông đã có chút không an lòng về địa vị của con gái, nhưng giờ nếu cả hai đứa cùng giáp công không tin không có chỗ trong hậu cung của hắn, nhưng không biết hắn nhìn ốm yếu thế kia không biết bốn. Nếu Vô Thiên mà biết suy nghĩ của ông thì có cảm tưởng gì nhỉ? Bữa tiệc cũng bắt đầu, những người khác thì cười cười nói nói, còn hắn thì chỉ làm một chuyện duy nhất là ăn, ăn và ăn vì thức ăn thực sự quá ngon. Chương 32. Ta tuy không pha y nam nhân đầu tiên của Na Nở Dê nhưng xe là nam nhân của Ô Y Cu Nở Dê của Na Nở Dê. Ăn xong cả bữa tiệc trời cũng đã khuất bóng, hắn vừa vuốt ve cái bụng căng tròn của mình vừa đi theo chúng nữ về phòng Linh Nguyệt chuẩn bị nghỉ ngơi. Phòng của Linh Nguyệt tuy chỉ có mình nàng ở nhưng nó cũng khá lớn, tầm 30 thước vuông chứ chẳng chơi. Tuy được mệnh danh là nữ bạo long nhưng phòng nàng cũng có chút gọi là thục nữ. Dù không phải là màu hồng mạnh mẽ hay màu tím mộng mơ của các cô gái nhưng nó cũng có một màu lục đầy sức sống. Bên trong phòng có rất nhiều kỳ chân dị bảo, đa phần là những thứ phát sáng. Nàng cũng như những long tộc khác đều thích những thứ phát sáng, nhưng những thứ này không làm hắn để ý. Thứ hắn chú ý chính là ở cuối gian phòng là một chiếc giường rất lớn, 7-8 người cùng vật lộn trên đó cũng không hề chật. Nhìn vào chiếc giường hắn nở một nụ cười đầy ý vị. Không ngờ một long công chúa của Thanh Long tộc lại có sở thích như vậy, bất quá hắn thích hắc hắc. Thực ra nàng lại không như hắn nghĩ, chiếc giường này đã được phụ thân nàng chuẩn bị từ bé, vì dù sao thì nàng cũng là yêu thú lúc chưa đạt cấp 7 chưa thể hóa thành người, cơ thể không nhỏ chút nào nên giường ngủ cũng phải lớn là chuyện bình thường. Đến khi lớn lên nàng cũng quen dần với chiếc giường lớn nên cũng không đổi, và nhờ đó hôm nay trong phòng nàng sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Một mình Vô Thiên cân năm, liệu anh ấy có thể thắng kèo này không? Đáp án là trời khuya, trong phòng Linh Nguyệt không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ mê người. Những âm thanh phành phạch của da thịt va chạm như một khúc hoang ca đầy nhục dục giữa đêm đen, mãi đến gần nửa đêm khi những tiếng xin tha không ngừng vang lên thì xuân sắc trong phòng mới tan hết. Cùng lúc này ở căn phòng bên cạnh. Ừm a. Vô Thiên ưm phải mái ưng. Long Linh Tú hai mắt mê ly, trên người chỉ còn lại chiếc kiếm mỏng màu lam không thể che đi được hai con thỏ trắng kia, tay nàng không ngừng xoa nắn, dày vào nó. Còn một tay đang đặt ở động đào nguyên thần bí kia, ngón tay ngọc không ngừng ra vào mật huyệt. Ngọc dịch theo đó trào ra ngoài thấm ướt tấm nệm giường trắng tinh. Miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kiểu mị và liên tục kêu tên Vô Thiên, cuối cùng nàng nhẹ ư một tiếng cao vút, mật huyệt không ngừng co bóp, ngọc dịch tràn ra như suối. Khi cao trào qua đi nàng vội vớ lấy y phục mặt vào, nhớ đến lúc mình nghe được những âm thanh bên phòng tiểu muội cơ thể lại không ngừng có phản ứng, vốn long tộc có dục tính rất mạnh lại thêm nàng đã từng trải qua ân ái khi nghe những âm thanh hành sự ở phòng bên kia, nàng làm sao mà chịu nổi, không tự chủ được mà tự an ủi mình, nhưng lúc ấy đối tượng mà nàng ảo tưởng lại không phải người chồng kia của nàng mà chính là hắn kẻ đã cứu nàng lúc sáng, nhớ lại khuôn mặt anh Tuấn cùng nụ cười ta mị kia khiến nàng bất chợt đỏ mặt. Sao ta lại như vậy chứ, chồng vừa mất ta lại nhớ kẻ khác, không lẽ ta là một con rồng dâm đãng sao? Nàng không kìm được mà thì thào tự hỏi mình. Đột nhiên một cánh tay rắn chắc vòng qua eo nàng kéo nàng lại. Không, nàng không hề dâm đãng, điều đó rất bình thường và quan trọng là ta thích. Một làn hơi nóng phả vào vành tay nhạy cảm của nàng, một khuôn ngực tuy không quá cường tráng nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn, lại thêm những lời kia làm tim nàng giống như con thỏ nhỏ không ngừng nhảy lên trong ngực. Kẻ đó chính là hắn, Vô Thiên. Thực ra từ khi biết nàng là tỷ tỷ của Linh Nguyệt hắn đã có kế hoạch chinh phục nàng. Hắn cố ý tạo ra động tĩnh lớn như thế, hắn biết long tộc vốn dâm nàng lại tịch mịch mấy ngày nay, khi nghe tiếng này hắn không tin nàng không động tình, và hắn đã thành công, và việc tiếp theo chính là hái đi đóa hoa xinh đẹp này. Làm nữ nhân của ta được chứ? Hắn thì thầm vào thai nàng rồi gặm luôn vành tay trắng nõn kia. Nhưng ta chỉ là tàn hoa bại liễu. Sự kích thích từ vành thai nhạy cảm truyền đến khiến nàng không ngừng thở dốc, nói năng như rên rỉ, làm hắn muốn sôi máu. Ta không quan tâm, ta không cần là nam nhân đầu tiên của nàng nhưng ta sẽ là nam nhân cuối cùng của nàng. Hắn bá đạo nói, không đợi nàng kịp phản ứng hắn xoay người lại đè nàng xuống đôi môi áp lên môi nàng. Nàng nghe hắn nói thì ngẩn người đến khi bị hắn đè xuống mới hoàn hồn muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm trong cổ họng vì cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã bị đôi môi hắn xâm chiếm. Đôi tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại vô lực giống như làm nũng, cái lưỡi ma quái kia không ngừng cạy hàm răng ngọc nàng ra để tiến vào bên trong nhưng bị nàng liều chết cố thu không thể đạt mục đích nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Một bàn tay hắn tìm đến một con thỏ ngọc mà xoa nắn nó một cái, từ bàn tay truyền đến một cảm giác mềm mại nhu nhuyễn khiến hắn không kìm được liên tiếp xoa nắn thêm vài cái. Bị tập kích bất ngờ khí nàng phải buông lỏng phòng thủ thế là chiếc lưỡi ma quái kia thành công tiến vào khoang miệng nàng, khẽ trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Ban đầu nó muốn bỏ trốn nhưng cuối cùng cũng bị bắt lại hai chiếc lưỡi như hai con rắn triền miên quấn lấy nhau, mật dịch của hai người không ngừng trao đổi cho nhau, đôi tay nàng không biết từ khi nào đã ôm lấy cổ hắn đôi mắt mê ly khẽ nhắm lại. Hai người hôn đến thiên hôn địa ám khi hô hấp trở nên khó khăn mới buông ra. Nàng còn đang hít lấy hít để không khí thì ma chảo của hắn đã kéo phăng cái yếm mỏng manh của nàng ném đi bàn tay không ngừng dậy vào một bên ngực còn một con thỏ ngọc đã bị hắn ngậm vào không ngừng mút phát ra những tiếng chuồn chuột thật vui thai thỉnh thoảng lại dùng răng cạ nhẹ và nụ hoa anh đào đang cương cứng kia. Đừng cắn. Nàng không ngừng rên rỉ còn hắn thì không ngừng công việc cao cả kia, một bàn tay cũng không rảnh rỗi mà chu du khắp cơ thể mềm mại của nàng, lướt qua cái bụng nhỏ nhắn chân láng đến mông ngọc mềm mại hắn không nhịn được bóp lên mấy cái. Lại vớt ve đùi ngọc săn chắc, rồi cuối cùng ma chảo cũng dừng lại trước động đào nguyên xinh đẹp với một đám cỏ xanh tươi tốt. Bàn tay lướt qua cảm nhận sự rậm rạp của thảm cỏ, sau đó hắn nhẹ nhàng xoa nắn bên ngoài ngọc môn nước đấm. Một ngón tay đâm vào bên trong không ngừng ra vào cảm giác chật trội, ấm áp lại có chút ẩm ướt làm hắn thích thú không thôi. Tuy nàng đã sinh con nhưng tiểu huyệt vẫn rất bé không hề có dấu hiệu bị nông rộng. Cảm nhận ngón tay kia đang quậy phá bên trong mình kèm theo khoái cảm không ngừng kéo lên khiến nàng không nhịn được mà rên rỉ liên hồi. Thoải mái quá Sau một hồi đánh chém hết cả hai chú thỏ con của nàng hắn chuyển dần mục tiêu xuống dưới chiếc lưỡi lướt khắp thân thể nàng như muốn nhớ rõ từng tấc da thịt của nàng vậy. Cuối cùng nó cũng dừng lại trước hoa huyệt mềm mại kia và thế chỗ cho ngón tay, chỉ một ngón tay đã làm nàng chết lên chết xuống đến cái lưỡi thì chưa đầy 5 phút nàng đã lên đến cao trào hoa huyệt bóp chặt lại kèm theo mật dịch không ngừng tuôn ra nhưng bị hắn hút hết lấy. Cảm thấy đã nên vào việc chính hắn đặt nàng nằm ngay ngắn lại. Cởi sạch quần áo của bản thân để lộ cơ thể tuy không tráng kiện nhưng vô cùng cân đối, nhưng có một chỗ không cân đối chính là con cự long to lớn đầy gân guốc đang thị uy kia. Khi nhìn thấy nó nàng cũng phải giật mình, con cự long đó gần bằng cánh tay của nàng to gần gấp đôi so với người chồng kia của nàng, hèn gì bên kia có đến 5 nàng nhưng lại bị hắn đánh đến không còn manh giáp, không biết nó to như vậy tiểu huyệt nhỏ bé của mình có thể chịu được không nữa. Hắn đem cự long cọ cọ trước cửa huyệt nhưng lại không cho vào khiến nàng khó chịu muốn chết. Hai chân cố vùng vẫy muốn hắn tiếng vào nhưng lại không hắn lại không mải mai quan tâm cứ cọ qua cọ lại khỏe miệng có chút tiêu ý. Cho thiếp xin chàng cho thiếp đi làm ơn cho vào đi. Nàng cắn răng vừa rên rỉ vừa câu xin hắn nhưng hắn lại giả ngu. Cho cái gì, cho vào đâu cơ. Cho cự long của chàng vào mật huyệt thiếp đi Hắc hắc nàng đúng là một long nữ dâm đãng. Hắn cười gian một tiếng sau đó ưỡn thân cự long to lớn tách hai cửa huyệt đỏ hồng lao thẳng vào bên trong đến tận hoa tâm. Sâu quá thoải mái quá Hắn bắt đầu nhấp ban đầu là những cú nhẹ nhàng rồi mạnh dần cuối cùng cự long như một cái tỉ tổng không ngừng ra vào hoa huyệt nhỏ bé kia khiến nó dần đỏ lên. Kèm theo đó là tiếng da thịt chạm nhau bạch bạch cùng tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của nàng. Sau khi trải qua hàng chục lần đánh nhau, chiến thuật thay đổi không ngừng nào là lao hán đẩy xe bò, quan âm tọa liên, hai con cún chiến trường cũng từ trên giường đến mặt bàn rồi cánh cửa thậm chí là cả trên đất nàng đã lên đỉnh Vu Sơn không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng khi hắn gầm nhẹ một tiếng, ta dạ bắn hết vào trong thiếp á nóng thật tuyệt bốn. Khi tinh hoa của hắn phun vào trong nàng cùng lúc đó một dòng âm tinh phun thẳng vào cự long hắn tiểu huyệt nàng không ngừng hút chặt như muốn hút hết toàn bộ tinh hoa của hắn vậy. Khi mây tan mưa tạnh hắn vẫn không rút cự long ra mà cứ để bên trong sau đó cứ như vậy mà ôm nàng đi sang phòng bên cạnh, tuy nàng không như các nàng khác trực tiếp ngất đi nhưng cũng không khá hơn là mấy. Tứ chi vô lực đến cả sức để mở miệng cũng không có chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Khi hắn trở lại chúng nữ cũng đã phục hồi không ít, hắn đặt nàng ngay ngắn sau đó như sói lao vào bầy dê không ngừng chinh chiến ngang dọc đến gần sáng mới dừng lại. Tắc, định tách ra hai chạp mà sợ các đạo hữu mất hứng thôi làm một chạp dài luôn. Nhớ ấn thích ủng hộ tác nghe giờ. Chương 33, chơ về băng ngưng cung. Một ngày lại một ngày trôi qua, thoáng cái đã 10 ngày qua đi. Vô Thiên cùng chúng nữ đã ở Long Cốc thăm thú gần như không còn ngõ ngách nào nữa, ban ngày dẫn chúng nữ đi dạo chơi, đến tối lại đại chiến tưng bừng, cuộc sống của hắn cứ như thần tiên tiêu diêu tự tại vậy. Chúng nữ được hắn chăm chỉ cày cuốc, ai nấy cũng lộ phong vận thành thục mê người, khuôn mặt kiều diễm ướt át, mỗi khi đi đến nơi nào cũng khiến những tên nam tử Long tộc nhìn đến đỏ cả mặt. Cự Long như một trụ chống trời, cũng có vài tên ghen ghét hắn muốn thể hiện, nhưng khi thấy Long Linh Nguyệt cũng có ở đó thì rất thức thời mà bỏ chạy. Trong những ngày này hắn cũng đã dành ra nữa ngày đến Long Quật, nơi chôn cất của các đời Long tộc vẫn lạc, thu hẳn một cái Long Hồn Bát Trảo Kim Long làm khí linh cho Hoàn Hắc Kiếm. Vốn thanh kiếm này là bán thánh khí kim thuộc tính, nhưng bị ma tộc lấy được không biết dùng cách gì mà biến thành ám thuộc tính, tuy có mạnh hơn nhưng lại dễ làm hư hại tài liệu. Sau khi giải trừ hết ám thuộc tính bên trong, hắn còn ném vào không ít tài liệu đặc, cộng với Long Hồn Bát Trảo Kim Long, Thanh Hoàng Hắc Kiếm bán thánh khí kim hệ đã biến thành Long Hoàng Kiếm bán thần khí, hơn nữa còn là toàn hệ thánh khí. Vì là bán thần nên chỉ được xếp vào thánh khí chứ không phải thần khí, hơn nữa còn là toàn hệ. Toàn hệ ở đây không phải là có thể phát ra công kích của tất cả các hệ, mà là có thể thu nạp linh khí quán thâu của các hệ khác nhau. Khi quán thâu vào hệ nào thì kiếm sẽ tự biến đổi thành công kích của hệ đó. Có thể nói đây là thanh kiếm mà bất cứ tu luyện giả nào cũng có thể dùng, nhưng vấn đề là phải được kiếm linh đồng thuận. Hắn cũng không phải là thiếu vũ khí. Trong không gian của hắn có hơn chục thanh thần khí đỉnh cấp, nhưng không phải đi đâu cũng có thể vác theo thần khí như vậy, có chút khoa trương quá. Quan trọng hơn hết là mấy thanh thần khí đó đa phần là có kích thước quá cỡ, còn thanh nào nhỏ gọn thì sát khí hoặc tiên khí quá nhiều, hắn mang vào không có khí chất lắm. Còn thanh Long Hoàng Kiếm này thì lại rất tinh xảo, chuôi kiếm có hẳn một con kim long quấn quanh, trên lưỡi kiếm còn có những đạo phù văn pho thường tinh xảo, lưỡi kiếm sáng bóng sắc bén dị thường, tổng thể thanh kiếm này trông khá được nên hắn lấy mang theo bên mình. Và khi hắn đeo lên thì không khác gì một tên công tử ca mang theo vũ khí hủ dân thường, nhưng hắn lại cho rằng nó rất xoái. Ở Long Cốc 10 ngày chơi thỏa thích, Vô Thiên dẫn theo chúng nữ rời đi, duy chỉ có Long Linh Nguyệt và Long Linh Tu ở lại Long Cốc. Tuy sau khi Hắc Long tộc bị đẩy lùi nhưng Thanh Long tộc cũng hao tổn vô cùng lớn, cần phải tăng cường quản lý các tộc nhân cũng như áp chế các tộc khác, họ không muốn có một Hắc Long tộc thứ hai. Lần này điểm đến của Vô Thiên là Băng Ngưng Cung của Tuyết Linh, vốn lúc trước muốn trở lại nhưng lại gặp phải Long Linh Nguyệt nên phải rời lại. Từ Long Cốc muốn trở lại Băng Ngưng Cung với tốc độ của Thu Trúc cũng phải hơn nửa tháng phi hành mới đến nơi, vốn hành trình chỉ hơn nửa tháng nhưng đó là phi hành liên tục. Chuyện đó với Thu Trúc cũng rất bình thường vì nàng có tu vi cấp 9 đỉnh phong ngang với bán thánh đỉnh nhân loại, phi hành liên tục cả tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng cứ đến tối hắn lại bảo phải nghỉ ngơi để lấy sức, không muốn nàng quá mệt mỏi. Còn thực tế thì hắn lại muốn điên loan đảo phượng, làm cho hành trình vốn chỉ hơn nửa tháng lại bị kéo dài hơn một tháng. Cuối cùng thì cũng đến chân Tuyết Thiên Sơn, là nơi tọa lạc của Băng Ngưng Cung. Đây là một trong những băng sơn lớn nhất của Đông Đại Lục, bên trên đỉnh băng sơn là Băng Ngưng Cung. Tương truyền nơi này luôn có tuyết rơi, lại có băng nguyên khí nồng đậm nên thủy hệ hoặc băng hệ tu sĩ nếu tu luyện ở đây có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Nhưng khi vừa tiến tới băng sơn, Vô Thiên đã cảm nhận được phía trên có đánh nhau hơn nữa còn rất kịch liệt. Trúc Nhi tăng tốc, bên trên xảy ra chuyện rồi. Hắn cau mày khẽ nói. Dù sao Tuyết Linh cũng là nữ nhân của hắn, nàng còn là cung chủ Băng Ngưng Cung, hắn cũng nên quan tâm đến nó một chút. Nghe xong thì có chút lo lắng, nàng biết rõ Băng Ngưng Cung có địa hình đặc thù dễ thủ khó công, những thế lực bình thường căn bản không thể nào tấn công tới, còn lục đại tông môn tuy thường có ám đấu nhưng không bao giờ xảy ra minh tranh trực tiếp, nhưng rõ ràng hắn nói bên kia có chuyện, cộng thêm thần sắc nghiêm túc của hắn chắc chắn là có chuyện lớn, mà ngoài lục đại tông môn thế lực có thể tấn công Băng Ngưng Cung chỉ có thể là Tứ Đại Ma Tông. Cùng lúc này bên trên đỉnh núi Đại Môn Băng Ngưng Cung tiếng đánh nhau không ngừng vang lên. Các nữ đệ tử Băng Ngưng Cung có tu vi thấp nhất cũng là dung linh cảnh đã có thể điều động linh khí tấn công nhưng lại đang rất chật vật. Bạch y y trên người các nàng đã dính không ít máu, cũng không biết là của địch nhân hay của đồng bạn mà cũng có thể là của chính mình. Họ đang phải chống lại những hắc bảo nhân có cả nam lẫn nữ, tuy tu vi không cao hơn các nàng quá nhiều nhưng nhân số lại đông gấp đôi khiến các nàng cực kỳ chật vật. Lúc này trên không trung có ba bạch y dị nữ tử đang lăng không giao thủ cùng năm người khác, trong đó có hai nữ nhân vũ mị xinh đẹp, trên người các nàng luôn có một khí tức khiến người ta mê muội, cùng với hai lão già vẻ mặt âm trầm và một trung niên mặt mũi hèn mọn, mắt lúc nào cũng dán lên mình ba nữ tử bạch y dị kia. Ba bạch y dị nữ tử hai người có tu vi tiên thiên trung kỳ cùng một tiên thiên sơ kỳ vốn là không yếu, nhưng bên kia có bốn người là tiên thiên trung kỳ, chỉ mỗi tên trung niên có chút hèn mọn kia là tiên thiên sơ kỳ lại thêm áp đảo về nhân số khiến cả ba người vô cùng chật vật. Chương 34, Long Hoa nở rễ kiếm chi uy, 1. Kẻ nào cả gan làm loạn Băng Ngưng Cung. Một giọng giận dữ vang lên, kèm theo đó là một cổ khí thế khổng lồ ép về phía đệ tử Ma Tông. Trên không một mỹ phụ trung niên tuổi tầm 40 lăng không mà đứng. Khuôn mặt xinh đẹp mày liễu mắt phượng, môi hồng răng trắng, dáng người thành thục mê người. Nàng vận một bộ bạch y gì trên người mang theo khí chất như lăng ba tiên tử cao cao tại thượng, lại có một cổ uy áp vô hình khiến những đệ tử tu vi thấp của ma tông không ngừng thổ huyết. Ngưng Tuyết tiên tử Hàn Ngưng Tuyết một tiền bối mà chèn ép hậu bối như vậy sao? Lúc này từ xa truyền đến một giọng nói lanh lảnh mị hoặc, cùng với đó là hai bóng người phi không đến, một nam một nữ, nữ nhân cũng vô cùng xinh đẹp hoàn toàn có thể so với Hàn Ngưng Tuyết, nhưng nếu nói Hàn Ngưng Tuyết chính là lăng ba tiên tử không ăn khói lửa nhân gian thì nàng chính là một ma nữ mê chết người không đền mạng. Khuôn mặt xinh đẹp tiểu mị nàng lại mặc một chiếc áo ngắn màu đỏ làm lộ ra eo nhỏ mảnh mai, bên dưới là váy đỏ ngang đầu gối gắt gao ôm lấy bờ mông đầy đà. Giọng nói vừa cất lên chính là của nàng, chỉ thấy nàng khẽ phất tay cổ uy áp đang ép đến ma tông đệ tử đông tan biến. Theo bên cạnh nàng là một nam nhân trung niên dáng người thấp bé tướng mạo có chút hèn mọn, con mắt khi thì đảo lên người nàng khi thì quét sang bạch dĩ dìa nữ tử, trong mắt thoáng lên vẻ dâm thiện. Hư mị ảnh ma nữ Hồ Thi Thi, quỷ sát tử Chu Thiên Xích. Không ngờ mị ảnh ma tông cùng hợp hoan ma tông lại dám đến đây nháo sự, các ngươi không sợ ngũ đại tông môn khác sao? Hàn Ngưng Tuyết hừ lạnh một tiếng, nàng không ngờ hai đại ma tông này lại liên thủ tấn công Băng Ngưng Cung, nếu thực đánh nhau thì nàng cũng không lo lắng. Dù đối phương có hẳn hai cao thủ quy chân cảnh nhưng nàng cũng là quy chân cảnh, hơn nữa trong tay nàng còn có con át chủ bài có thể một địch hai vẫn không quá thua thiệt, nhưng những người khác của Băng Ngưng Cung thì không thể như vậy, cả ba cao thủ tiên thiên cảnh đều bị ép đến vô cùng chật vật. Hai tiên thiên trung kỳ bị bốn người vây công bắt đầu có chút ăn không tiêu, hai nàng đã bị vài vết thương máu chảy liên tục, còn bên kia ngoại trừ một tên hắn bảo quần áo bị rách mấy chỗ thì cơ bản vẫn không có gì. Còn nữ nhân đang đánh với tên mặt mũi hèn mọn kia tuy không có bị thương nhưng cũng rơi vào thế hạ phong, dường như nàng vừa đột phá không lâu cảnh giới có chút bất ổn, cộng thêm đối phương sử dụng ám khí vô cùng quỷ dị khiến nàng liên tục bị bức lui. Khắc khắc, ta tin rằng khi ngũ đại tông môn khác biết được tin tức này thì Băng Ngưng Cung đã biến mất rồi, khắc khắc. Chu Thiên Xích cười khả ố, đôi mắt không ngừng liếc nhìn những nữ tử xinh đẹp của Băng Ngưng Cung, yết hầu liên tục nuốt nước bọt. Hừ, Băng Ngưng Cung ta há có thể biến mất dễ dàng như vậy sao? Cùng lúc này từ phía dưới xuất hiện một thân ảnh yêu thú to lớn chừng 50 thước, vừa giống hùng ưng nhưng cũng giống sư tử, trên người nó phủ một lớp lông màu hồng nhìn rất sặc sỡ, nhưng đôi mắt đỏ như máu cùng những nóng đuốt lấp lánh hàn quang kia thì không sinh tí nào. Lúc này trên lưng của con yêu thú kia có bốn thân ảnh, một nam ba nữ đang đứng. Nam thì anh tuấn tiêu sái, lam y y phiêu dật, nữ thì có xinh đẹp thanh thuần, có mị hoặc yêu dị, có thanh khiết băng giá, họ chính là đám người Vô Thiên vừa cấp tốc từ dưới núi lao lên và người vừa nói đó là Hàn Tuyết Linh. Linh Nhi, ngươi mau đi báo cho các tông môn khác đến chi viện chúng ta. Khi thấy Tuyết Linh mỹ phụ có tu vi tiên thiên sơ kỳ lên tiếng, do bị phân tâm nàng bị chúng một chưởng ở vai có chút lảo đảo lui về sau. Sư phụ không cần báo, hôm nay chúng nhất định có đi mà không có về. Nàng nói rồi từ trên bay xuống muốn hỗ trợ mỹ phụ kia. Tuy nàng chỉ có tu vi nguyên anh đỉnh phong nhưng do tu luyện thiên xương băng tâm quyết cộng thêm hỗn độn chí khí tẩy lễ, hiện giờ nàng hoàn toàn có thể đánh một trận với tiên thiên sơ kỳ, tuy không thể thắng nhưng cũng không bị thảm bại. Tiểu Linh Nhi cầm lấy. Hắn tháo long hoàng kiếm trên lưng ném qua cho nàng, thanh kiếm lao vút đi nhưng khi đến gần lại chuẩn xác hạ xuống trước mặt nàng. Tuy nàng không biết hắn đưa nó cho nàng làm gì nhưng hắn không bao giờ làm những chuyện thừa. Thanh kiếm này rõ ràng cũng không phải phàm vật, tuy không linh hoạt được như nhuyễn kiếm của nàng nhưng cũng không tệ lắm. Nhưng lúc nàng đang định lao đến thì dị biến phát sinh, long hoàng kiếm trên tay nàng bỗng dưng tỏa ra quang mang chói mắt màu lam khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải nhắm mắt lại trừ hắn. Đến khi mọi thứ bình thường trở lại thì tất cả người xung quanh phải trợn trắng mắt. Không biết từ lúc nào thanh long hoàng kiếm màu vàng kia từ một chuôi trường kiếm lại biến thành một thanh nhuyễn kiếm dài một thước hai, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve lấp lánh hàn quang, trên thân kiếm ẩn ẩn có những đạo lam quang lưu chuyển tạo thành những đồ án kỳ dị. Chôi kiếm nguyên bản là một con kim long uy vũ đã biến thành một con lam long mềm mại nhưng cũng rất uy phong. Dục. Cùng lúc đó từ trong thanh kiếm một đạo lam quang bay ra hóa thành một con bát trảo lam long há miệng rào giống, tuy thân thể nó hư ảo nhưng lại lộ ra long uy vô thượng khiến cho người khác có xúc động muốn quỳ bái. Đó là kiếm linh, vốn là bát trảo kim long nhưng khi nó trở thành kiếm linh của long hoàng kiếm thì nó có thể biến đổi theo thuộc tính mà thanh kiếm được quán thâu vào, do đó mới có hình dạng như vậy. Cuối cùng lão long cũng được đánh một trận, để xem là bán thánh hay là thánh giả. Lam Long hưng phấn rít lên, trường kiếm trong tay Tuyết Linh run lên phát ra tiếng long long chấn động. Dù sao nó cũng đã chết cả ngàn năm, tuy long hồn vẫn còn nhưng chỉ có thể lang thang trong long quật khiến nó chán đến sắp phát điên. Khi được thu làm khí linh tuy có chút khó chịu nhưng với thực lực của Vô Thiên thì nó không thể không tuân theo, với lại nó cũng muốn được tiếp tục đánh nhau chứ ở mãi trong long quật nó thật không chịu được. Nhưng thần sắc hưng phấn của nó bỗng biến mất. Cái gì thế, chỉ có mấy con kiến hôi quy chấn cảnh, tiên thiên cảnh mà cũng cần đến lao long sao? Nó thật sự là bị dội gáo nước lạnh à, cứ tưởng được đánh nhau với kẻ mạnh ai ngờ chỉ là mấy con kiến hôi. dù gì nó khi còn sống cũng là thánh giả đỉnh phong, nếu có thể mọc thêm hai chảo nữa sẽ thành long thần đó. Tuy bây giờ chỉ là khí linh chỉ phát ra được ba thành sức mạnh nhưng cũng có thể đánh cho bán thánh thành đầu heo thì không vấn đề, nhưng giờ lại bắt nó đánh mấy tên thậm chí cả quy chân đỉnh cũng không đến thật bực mình. Nó trừng mắt nhìn Tuyết Linh khiến nàng có chút khó xử, lúc này Vô Thiên mới giống lên. Ngươi không đánh trả lẽ ta đánh, bớt lộn xộn nếu không muốn thử lại cảm giác bị hành hạ đó. Nghe xong lời hắn dù là hư ảnh nhưng Lam Long vẫn run lên một cái, nhưng rất nhanh nó nhìn sang những tên ma tông lúc này đã đình chỉ đánh nhau mà tập trung sang một bên đứng phía sau hai cao thủ quy chân, cái miệng rồng nhếch lên một nụ cười ma quỷ khiến cả đám ma tông không tránh được dùng mình. Tắc, dạo này nhiều việc quá quá chỉ viết được một chạp mà gần 10 giờ rồi nên chắc chỉ có một chạp thôi, chắc vài hôm nữa mới út hai chạp được. Nhớ ấn thích giúp ta nhé. Chương 35, Long Hoa nở dê kiếm chi uy, 2. Hắc hắc, cả đám các ngươi muốn bị đập từng người hay cả đám bị đập? Kiếm Linh bát chảo Lam Long nhe răng nhìn cả đám ma tông cười cười. Kiếm Linh, đó là thanh khí. Nữ nhân quy chân cảnh của ma tông hút một ngụm khí lạnh không thể tin được mà thốt lên, đến cả lão tổ của băng ngưng cung cũng phải trợn mắt, thanh thánh khí đó là do thanh niên kia ném ra thì phải, có thể ném ra một thanh thanh khí mà mắt còn không nháy lấy một cái. Hơn nữa lúc nãy Kiếm Linh vốn không phục nha đầu Tuyết Linh nhưng khi hắn hét một tiếng thì Kiếm Linh lại rất ngoan ngoan à, đến cả Tuyết Linh cũng đang sững người thì bỗng một giọng nói vang lên bên tai nàng. Nữ chủ nhân buông lỏng đi, mọi chuyện cứ để lão Long lo. Nàng nhìn lên Lam Long cũng đang nhìn nàng, trong ánh mắt nó đầy cao ngạo, tự tin nhưng khi nhìn nàng lại rất cung kính. Giống giống giống. Lam Long ngửa mặt lên, ba tiếng long ngâm vang lên chấn cho các đệ tử ma tông co tu vi thấp thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Không dừng lại, long ảnh lao vút về phía trước, cự trảo to lớn vua xuống một cái, tất cả đệ tử còn sống đều dùng hộ thân cương khí toàn lực bảo hộ. Cùng lúc đó hai cao thủ quy chân cảnh cùng năm tiên thiên cảnh cùng hợp lực đánh ra một kích về phía long trảo. Nguyên lực phô thiên cái địa phá không bay lên, nhưng họ đã quá xem thường sức mạnh của Lam Long, tuy bản thể nó đã bị hủy chỉ còn long hồn trở thành kiếm linh nhưng nó cũng từng là thánh giả đỉnh phong, sắp thành thần khi thành kiếm linh cũng có đánh ngang tay với thánh giả sơ kỳ, một lũ kiến hôi quy chân cùng tiên thiên hợp kích làm sao có thể là đối thủ của nó chứ. Chỉ thấy long chảo to lớn va chạm với một kích kia, nó dễ dàng bóp nát luồng nguyên lực khủng bố kia, sau đó tiếp tục đánh xuống. Bảy cao thủ nhìn cự chảo to lớn kia mà tâm như cho tàn. Họ không thể nào ngờ được tông môn đứng thứ tư trong lục đại tông môn lại có thánh khí, hơn nữa còn là một thánh khí cực kỳ khủng bố. Lần này hai đại ma tông liên hợp vốn có thể dễ dàng thâu tóm băng ngưng cung, chuyện đang rất xuông sẽ, nhưng không ngờ cung chủ băng ngưng cung lại trở về. Nếu bình thường dù nàng là nguyên anh đỉnh thì sao chứ, nhưng lần này nàng lại mang về thánh khí, không là mang về một thanh niên cho nàng thánh khí. Chỉ cần một kích đã đánh nát toàn bộ kế hoạch của họ, hơn nữa còn kéo luôn cái mạng của họ, lần này trong lòng cả bảy người hối hận rồi. Nhưng hối hận cũng đã muộn, khi long chảo hạ xuống một vụ nổ kinh thiên vang lên, mặt đất đã xuất hiện một chút rung lắc, nham thạch cứng rắn xung quanh bị đánh thành bụi phấn thi nhau bay tán loạn trong không khí, phạm là những thứ trong phạm vi long chảo đánh xuống đều thành bột phấn cả. Khi khói bụi tan đi, trước đại môn của băng ngưng cung xuất hiện một cái hố to hơn 20 thước, mặt nham thạch quanh hố cũng xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Nhưng ở giữa cái hố ấy lại có một ít nham thạch, tuy có vài vết nứt nhưng vẫn không bị đập nát, hơn nữa phía trên của nham thạch còn có người. Đó là ba nữ nhân của Mị Ảnh Ma Tông. Tại sao lại có chuyện này thì phải nói từ khi long chảo sắp vỗ xuống, nếu quan sát kỹ trước khi hạ xuống, tám cái móng đuốt có xuất hiện một khoảng trống nhỏ tầm 3-4 thước, và thật xảo hợp cái lỗ hổng đó là rơi trúng ba nữ nhân của Mị Ảnh Ma Tông nên họ tránh được một kiếp nhưng cũng bị kình khí làm hôn mê. Khi mọi việc đã xong, Lam Long đắc ý nhìn sang Vô Thiên nở nụ cười linh nọt, nhưng ai nhìn vào cũng thấy như là nụ cười của tử thần. Nó cất giọng: chủ nhân, lão thấy lão Long làm có hoàn hảo không? Cả ba nữ nhân kia đều không chút vết sức nào à. Mọi người nghe vậy thì thiếu chút nữa té ngửa, một kiếm linh của thánh khí chỉ một chảo vỗ xuống là đập cho cường giả quy chân cảnh tan thành bụi, vậy mà lại có thái độ nịnh nọt với thiếu niên kia khiến chúng nữ băng ngưng cùng ai cũng nghi hoặc về lai lịch của thanh niên kia. Khống chế lực đạo khá chuẩn, tuy không được hoàn hảo khiến họ vẫn bị hôn mê nhưng cũng miễn cưỡng hợp yêu cầu của ta. Hắn lên tiếng nhận xét, tuy không có tí lời khen nào nhưng cũng khiến Lam Long cười đến ngoác mồm, ngay lần đầu gặp, hắn đã cho lão một cảm giác không nhìn thấu. Đến khi bị hắn đánh bại thì lão cũng biết dù cho lúc toàn thịnh lão cũng không phải đối thủ của thanh niên này, mà người có thể khiến thánh giả đỉnh phong như lão tự nhận không phải đối thủ thì chỉ có thể là thần, nên những yêu cầu của hắn lão hoàn toàn phục tùng. Còn việc giữ lại ba nữ nhân kia cũng do Vô Thiên lúc trước truyền âm cho hắn. Nhưng khi Vô Thiên vừa lên tiếng xong thì hắn cảm thấy phía sau lạnh lạnh, quay đầu lại hai cặp mắt bắn ra hàn quang nhìn chằm chằm hắn, đó chính là hai nữ Hồ Mị và Thanh Thanh. Ý tứ trong mắt rất rõ ràng, đã có nhiều tỉ muội như vậy còn chưa chịu đủ lại còn muốn kiếm thêm, hắn cũng chỉ có thể cười trừ. Bên kia Tuyết Linh thì nhìn hắn có chút phức tạp, tuy nàng không phản đối hắn có nhiều nữ nhân, nam nhân cường đại như hắn trong thế giới này có nhiều thê thiếp là chuyện vô cùng bình thường, nhưng ba ngày kia vừa đánh vào tông môn của nàng sao hắn có thể chứ? Cảm nhận ánh mắt của nàng, hắn ho nhẹ một tiếng. Khu khu, ta không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn giữ lại vài kẻ để thẩm vấn chút thôi mà. Hai nữ trừng mắt nhìn hắn hừ nhẹ một tiếng, rất rõ ràng không hề tin hắn. Còn Tuyết Linh tuy biết hắn nói dối nhưng lại thở phào trong lòng. Nàng vốn là cùng chủ Băng Ngưng Cung, nếu hắn một mực muốn giữ ba nữ nhân kia thì nàng làm sao ăn nói với các đệ tử đây, nhưng hắn lại mượn cớ thẩm vấn khiến nàng cũng chút được gánh nặng. Khi mọi chuyện xong xuôi, các đệ tử bắt đầu thu thập chiến trường mang những người bị thương đi chữa trị, rất may dù đánh nhau rất kinh khủng nhưng lại không có ai mất mạng. Ba nữ nhân Ma Tông cũng được mang đến nơi giam giữ tội nhân của Băng Ngưng Cung, còn Vô Thiên sau khi khách sáo cùng sư phụ và cao tầng Băng Ngưng Cung một chút cũng theo họ vào tổng bộ Băng Ngưng Cung. Chương 36 Kha cờ hờ khanh trựa nở dê la ho. Ngưng Tuyết Điện, đây là nơi nghị sự của cao tầng Băng Ngưng Cung. Hàn Tuyết Linh đang ngồi trên chủ vị trong khi Vô Thiên và chúng nữ cũng đang ngồi đối diện, bầu không khí có chút quái dị khi mà hơn chục cặp mắt đang nhìn về phía Vô Thiên. Hơn nữa hắn là nam nhân duy nhất ở chỗ này, dù da mặt hắn có dày cỡ nào thì không khỏi có chút ngượng. Thấy không khí có chút khác thường, Tuyết Linh cất giọng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Mọi người có lẽ đang thắc mắc về thân phận vị này đúng không? Ta cũng xin nói luôn, đây là Vô Thiên, từ giờ sẽ là khách khanh trưởng lão của Băng Ngưng Cung ta. Đương trưởng nhất thời im lặng, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả những người có mặt ở đây đều là trưởng lão của Băng Ngưng Cung. Từ khi khai tông lập phái tới nay chưa từng có nam nhân nào được tham gia vào Băng Ngưng Cung dù là tầng thấp nhất, nhưng lần này cung chủ lại cho tên nam nhân này làm khách khanh trưởng lão, tuy chỉ là khách khanh nhưng cũng có một phần là trưởng lão a, không ngang bằng trưởng lão như các nàng nhưng vẫn cao hơn một bậc so với chấp sự hay đệ tử khác. Cung chủ, chuyện này e là có chút không ổn, dù sao hắn cũng là nam nhân. Là nam nhân thì sao, nếu hôm nay không có hắn đưa ra thánh khí này liệu Băng Ngưng Cung có còn tồn tại không? Các người có thể đứng ở đây được không, hay bị bọn Ma Tông kia trả đạp? Một trung niên mỹ phụ đứng ra nói, nhưng nàng chưa nói hết đã bị Tuyết Linh ngắt lời, bị nói đến á khẩu không thể trả lời. Tuy nàng còn nhỏ tuổi nhưng khả năng quản lý thì không thua ai, nếu không sao nàng có thể leo lên làm cung chủ chứ? Nàng không muốn hắn rời khỏi Băng Ngưng Cung, một phần vì lực lượng mà hắn nắm giữ, các nữ nhân của hắn ai cũng có tu vi cao vô cùng, nếu có các nàng ở đây kẻ nào có thể đụng đến Băng Ngưng Cung chứ. Còn một phần vì nàng là nữ nhân của hắn, nàng không muốn rời xa hắn, cộng cả hai lý do trên nàng quyết định cho hắn làm khách khanh trưởng lão, có thể thuận tiện đi lại trong Băng Ngưng Cung, còn buộc chặt hắn với Băng Ngưng Cung, nếu Băng Ngưng Cung xảy ra chuyện gì thì hắn cũng phải xuất lực. Nàng khổ công tính toán chỉ muốn dùng sức của hắn để bảo vệ Băng Ngưng Cung, vậy mà vị trưởng lão này lại phản đối, thật là à y y y y. Thật ra nếu không có thân phận khách khanh kia hắn vẫn sẽ ra tay nếu Băng Ngưng Cung bị nạn, vì đây chính là tông môn của nữ nhân hắn, làm sao hắn có thể để nó bị hủy chứ. Khi nghe những lời nàng nói ra cùng với thái độ cương quyết của nàng, các trưởng lão cũng đã ẩn ẩn hiểu được ý tứ của nàng. Một người có thể tùy tiện xuất ra thánh khí mà mắt không hề nháy thì làm sao không có bối cảnh cường đại, nếu có thể buộc được hắn vào Băng Ngưng Cung thì chẳng phải họ sẽ không cần sợ bị đánh lén lần nữa sao. Hơn nữa lao tổ cùng với hai vị thái thượng trưởng lão đã không có ý kiến thì trưởng lão như bọn họ có ý kiến cũng chẳng ít gì. Dù sao thì quy củ cũng do con người đặt ra, không thể nào cứ khăng khăng làm theo được, nên phá lệ một lần vì sự phát triển của Băng Ngưng Cung cũng không quá đáng. Sau khi tất cả đều không ý kiến thì Vô Thiên cũng được phong làm khách khanh trưởng lão của Băng Ngưng Cung, lúc đầu hắn vốn định từ chối nhưng nghe đến có thể tùy tiện ra vào Băng Ngưng Cung, còn không cần phải làm gì chỉ cần giúp sức cho Băng Ngưng Cung ở một số việc, cuối cùng hắn mới đồng ý trở thành khách khanh trưởng lão. Hắn vốn được một chỗ ở nhưng các trưởng lão khác không ai muốn ở gần hắn cả, không phải họ kỳ thị hắn mà do thực lực hắn quá cao, tuy họ không biết cao đến mức nào nhưng các nàng không thể nhìn thấu chứng tỏ đã hơn các nàng. Hơn nữa hắn còn trẻ tuổi huyết khí phương cương, lỡ như làm bậy với các nàng thì sao, vì lẽ đó mà Tuyết Linh cung chủ đành hy sinh cấp nơi ở cho hắn nằm trong biệt viện của nàng. Giải quyết xong mọi chuyện cũng đã xế chiều, Tuyết Linh dẫn cả bốn người đến chỗ của nàng chuẩn bị nghỉ ngơi. Đến nơi là một biệt viện lũ tính, tuy cũng có tuyết rơi lất phất nhưng trên sân tuyết động lại rất mỏng chỉ chừng một lóng tay, bên trong có trồng không ít hoa mai, làm không khí có chút cô tịch lại rất đúng với tính cách của nàng lãnh mỹ nhân, nhưng giờ thì đã khác. Trái tim vốn băng lãnh kia đã ngập tràn hơi ấm của tình yêu rồi. Bên trong là một căn nhà gỗ tuy không quá xa hoa nhưng cũng rất tốt, cột gỗ đều được làm từ gỗ quý, hơn nữa còn tỏa ra hương thơm dễ chịu khiến người ta sảng khoái. Vốn theo dự định của các trưởng hắn sẽ ở một phòng phía đông của căn nhà này để tránh hắn làm ẩu với cung chủ vì phòng nàng ở phía tây, nhưng có lẽ họ không thể ngờ rằng cung chủ của họ đã sớm rơi vào tay giặc còn làm ẩu cái gì nữa. Thế là tối đó trong phòng của cung chủ đại nhân xuất hiện một bức tranh hương diễm. Một con cự long to lớn không ngừng trùng kích mật huyệt mê người của bốn mỹ nữ xinh đẹp cùng với những tiếng rên rỉ mê người và tiếng thở dốc. Những thân thể trần truồng không ngừng quấn lấy nhau mãi đến nửa đêm mới dừng lại. Tắc, hôm qua đang biết ngủ quên xin lỗi các đạo hữu nha. Chương 37, tờ hờ ơ mờ vờ ơ nở hương đi hệ mờ. Trong một thạch thất ở nơi nào đó trên tuyến thiên sơn có ba nữ nhân tay chân bị khóa lại bằng xích sắt, cả ba đều bị đặt trên một chiếc giường đá lạnh băng. Qua ánh nến leo lét có thể thấy được ba nữ nhân này đều là tuyệt sắc giai nhân. Sư phụ, tại sao trong tình báo của chúng ta không hề đề cập đến tên thanh niên thần bí kia cùng thánh khí vậy? Một nữ nhân cất tiếng hỏi, giọng nói như chim hoàng oanh, nhưng lại mang chút mị hoặc, nàng vốn xinh đẹp, mày liễu cong cong đôi mắt phượng nhập nước, môi đỏ như máu dưới ánh đèn hữu hắt làm cho nàng có thêm một phần vũ mị. À nếu tình báo của chúng ta có thể biết được băng ngưng cung có thánh khí thì sao chúng ta còn dám tấn công chứ? Mỹ phụ lên tiếng, nàng chính là sư phụ của hai nữ nhân kia, hơn nữa nàng còn là một trong những lao tổ của Mỹ ảnh ma tông thành danh trăm năm trước, tuy vẻ ngoài xinh đẹp kiều mị nhưng ra tay vô cùng tàn độc, được xưng tụng Mỹ ảnh ma nữ Hồ Thi Thi. Két két. Đúng lúc này cửa thạch thất được mở ra, xuất hiện ở trước gian thạch thất là một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, trên mặt treo nụ cười tà tà như có như không, cặp mắt sâu hun hút dưới đôi mày kiếm có thể hút hồn nữ nhân và kẻ có thể xuất hiện tại nơi giam giữ phạm nhân của băng ngưng cung này không ai khác chính là Vô Thiên. Sáng hôm nay sau một trận đại chiến vào sáng sớm hắn đã nói với chúng nữ muốn đi thẩm vấn ba nữ nhân này, muốn tìm xem ai là chủ mưu vụ tấn công băng ngưng cung, nhưng chúng nữ ai cũng quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ như thể muốn nói. Thứ muốn đi tìm nữ nhân thì cứ nói lại kiếm cớ. Với những ánh mắt kia thì hắn chỉ cười trừ rồi đi đến thạch thất này. Nếu các ngươi không có ý định tấn công băng ngưng cung thì làm sao bị như vậy chứ? Hắn cảm thán một câu rồi cất bước đến chỗ tam nữ, một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Thi Thi. Khiến nàng nộ khí trùng thiên nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn vì tay chân đã bị xích sắt khóa chặt, nếu lúc trước mơ sắt vụ này thì làm sao có thể giữ chân nàng, nhưng hôm nay tu vi nàng đã bị cầm cố chẳng khác gì một nữ tử chân yếu tay mềm thì còn có thể làm gì khác ngoài trừng mắt với hắn đây. Ấy đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, ta sẽ thẹn thùng a. Vô sỉ, cực độ vô sĩ. Nhìn hắn nàng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà rồi, hiện nàng hận không thể đem cái bản mặt vô sĩ kia mà hung hăng trà đạp. Còn bàn tay dơ bẩn kia thì cắt xuống ném cho chó ăn cho rồi, nhưng tiếc là nàng không có khả năng đó rồi. Thô được vào việc chính vậy, ta chỉ muốn hỏi nàng vài việc, không cần nhìn ta như vậy, nếu nàng ngoan ngoãn hợp tác thì tốt, còn không thì đừng trách ta thô bạo. Hừ. Đáp lại hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh, nhưng hắn không quan tâm mà chỉ nhàn nhạt hỏi. Ai là kẻ đứng sau màn? Hừ. Nội ứng bên trong là ai? Hừ. 4. Liên tục hàng loạt câu hỏi nhưng đáp án cũng chỉ là một tiếng hừ, nhưng hắn cũng không quá bất ngờ. Đùa chắc hỏi kiểu đó thì bố thằng ngu nào lại khai ra chứ, và đây cũng là kết quả hắn muốn vì sao ư? Đương nhiên là để hắn có cơ hội tra khảo rồi, hắc hắc. Nhìn nàng vẫn không nói gì, hắn cười nhẹ một cái, một nụ cười đủ làm chết mê chết mệnh từ bà già 80 đến tiểu cô nương 8 tuổi khiến cho hai nữ tử phía sau cũng phải ngây người một chút. Bổn thiếu gia gia vốn không muốn làm các nàng khó chịu nhưng nàng đã không nhận tâm ý của bổn thiếu thì ta cũng đành phải làm vậy thôi, hắc hắc. Hắn nói thì cứ như một đại thiện nhân con kiến cũng không nỡ giết, nhưng nét mặt thì không khác gì hổ đói nhìn thấy con dê non đang khỏa thân, cặp mắt thì không ngừng dám lên trên những đường cong lạ lướt của nàng. Đến lúc này nàng đã có chút sợ hãi từ lời nói và những hành động này của hắn, nàng đã đoán ra được chút gì đó khiến cho nàng phút chốc sắc mặt trắng bệnh. Ngươi muốn làm gì? Nàng có chút khó khăn mở miệng hỏi hắn. Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng và sau đó là... Duệt! Á! Một tiếng vải bị xé kèm theo tiếng la kinh hãi vang lên, thì ra hắn đã xé rách chiếc áo ngoài ngắn ngủn của nàng khiến cặp thỏ ngọc lộ ra gần phân nữa sau chiếc kiếm đỏ. Ngươi! Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì ngực đã cảm thấy hơi trống trải, cúi đầu nhìn xuống thì nàng lại hét lên một tiếng nữa, vốn chiếc kiếm nhỏ che đi bộ ngực sữa đã bị hắn kéo ra ném sang một bên. Hai chú thỏ con sau khi thoát khỏi trói buộc đang vui vẻ nhảy lên. Nhìn hai gò đồng đảo căng tròn kia hắn không kìm được nuốt nước bọt một cái, không dừng lại hắn tiếp tục tìm đến chiếc váy đỏ kia và lại hai tiếng xé vải vang lên. Thân thể ngọc ngà của nàng đã hoàn toàn bại lộ trước cặp sắc nhãn của hắn. Làn da trắng ngần tinh tế, xương quai xanh xinh đẹp, một đôi ngọc thố trắng tinh, eo nhỏ như xà, mông ngọc đầy đặn tràn đầy nhục cảm, đôi ngọc thối thon dài săn chắc và đặc biệt là u cốc xinh đẹp nằm bên dưới thảm cỏ rậm rạp kia trông thật mê người. Hắn đưa tay xoa lên cặp nhũ phong xinh đẹp kia, thật mềm. Thật đàn hồi, đó là cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được khi chạm vào nó, hắn dùng ngón tay vân vê nụ hoa anh đào đỏ hồng kia khiến nó dựng lên. Khi bàn tay hắn đang không ngừng chơi đùa ngực mình vốn nàng phải cảm thấy khó chịu nhưng không ngờ nàng lại cảm thấy có chút thích thú. Sau khi nhào nặn khiến bầu ngực nàng biến thành đủ mọi hình thù khác nhau, hắn đẩy nàng xuống chiếc giường đá kia, miệng ngậm lấy một bên ngực nàng mà mút lấy mút để thỉnh thoảng lại dùng lưỡi khiêu khích nụ hoa nhỏ bé kia. Bốn. Nàng cắn răng cố gắng ngăn lại khoái cảm từ ngực truyền đến, nhưng trong cổ họng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Trong lúc đó, một bàn tay của hắn đã tìm đến u cốc thần bí kia, khi vớt qua đám cỏ non kia hắn cũng phải thầm khen ngợi vì nó quá mượt mà. Cuối cùng bàn tay hắn cũng chạm vào chốn đào nguyên kia, một ngón tay tìm tòi bên trong, thật ấm áp lại có chút ấm ức. Khi ngón tay hắn chỉ tiến vào được 2-3 lần thì nàng đã không kìm được mà rên rỉ theo từng nhịp ra vào của hắn. Hắc hắc, thoải mái không? Hắn vừa hỏi, ngón tay không ngừng ra tăng tốc độ ra vào. Thoải mái, nhanh nhanh lên á. Nàng đã hoàn toàn chìm trong khoái cảm, hoàn toàn không quan tâm đến hai nữ đệ tử đang há hốc mồm bên kia mà cất tiếng rên rỉ thật thoải mái theo từng đợt ra vào của ngón tay hắn. Sau một hồi trêu chọc, cự long của hắn cũng đã biểu tình dữ dội rồi, cởi quần áo bằng tốc độ ánh sáng, hắn đè lên người nàng, cự long nhắm ngay cửa động đâm vào. Phực. Một âm thanh nhỏ như vật gì đó bị xé rách vang lên, cùng với đó là một tiếng hét thảm khiến hắn có chút sững người. Hắn không ngờ nàng ăn mặc mát mẻ như vậy lại có phong vị thành thục mê người kia lại còn là xử nữ. Tuy có chút ngẩn người nhưng sau đó lại là vui vẻ, tuy hắn không quá coi trọng chuyện trinh tiết nhưng dù sao làm nam nhân ai không muốn có được lần đầu tiên của nữ nhân chứ. Đợi một lúc cho nàng bớt đau đớn, hắn bắt đầu ra vào nhẹ nhàng. Vốn nàng có chút thanh tỉnh vì đau đớn nhưng sau đó khoái cảm lại một lần nữa dâng lên khiến nàng không ngừng rên rỉ tiểu mị. Sướng sướng quá ưng. Sâu sâu quá thoải mái ba ư. Lớn quá sướng sướng quá á ba á. Sau một hồi tấn công liên tục của hắn, nàng bỗng cất lên một tiếng rên cao vút, mật huyệt siết mạnh lấy cự long hắn, cùng lúc đó một dòng âm tinh nóng hổi phun lên cự long, nàng đã lên cao trào, nhưng cao trào chưa kịp qua thì mật huyệt đáng thương lại phải hứng thêm những đợt trùng kích của hắn khiến nàng bị nhấn chìm trong khoái cảm. Cuối cùng khi hắn gầm lên một tiếng, tinh hoa nóng hổi bắn sâu vào trong nàng thì nàng cũng ngất đi. Tắc, nhớ ấn ta thích ủng hộ cho ta nhé. Chương 38, kết quả tờ HMVN. Nhìn lại hai nữ nhân mị ảnh ma tông bên kia đang cố kìm nén dục vọng khi xem một màn hương diễm kia thì hắn không thể không có ý xấu với hai nàng được rồi. Giờ hắn mới có thời gian đánh giá kỹ hai nàng, có thể hai nàng là tỷ muội song bào thai nên khá giống nhau. Cả hai nàng đều là mỹ nữ khuynh thành, khuôn mặt như trứng ngỗng, mắt đẹp như làn thu ba, mũi ngọc tinh xảo như được khắc bằng ngọc, đôi môi đỏ như trái cây chín mọng khiến người ta muốn cắn lên một cái. Hai nàng do đã động tình mà tay chân bị xích sắt khóa lại không kìm được mà cọ hai thân thể với nhau, miệng không ngừng thở ra những hơi thở nhưng lan thỉnh thoảng lại có tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ vang lên, quần áo của hai nàng đã có chút xộc xệch khiến từng mảng da thịt như bạch ngọc lộ ra ngoài. Đúng lúc này có một đôi tay mạnh mẽ bức xích sắt trên người hai nàng ném đi, vốn hai nàng còn đang có chút xấu hổ thì một bàn tay khác mạnh bạo xé đi quần áo trên người các nàng, thoáng chốc hai cơ thể như bạch ngọc đã hoàn toàn bại lộ. Hai nàng đã có chút sợ hãi rồi, khi bị hắn lột sạch như vậy thì ai cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đúng như các nàng nghĩ, hắn đẩy hai nàng xuống chiếc giường đá kia, miệng không ngừng tấn công chú thỏ xinh xắn của một nàng, tay không ngừng hoạt động trên một cơ thể mềm mại bên cạnh. Chẳng mấy chốc cả hai nàng đều cất tiếng rên rỉ tiêu hồn, cơ thể hai nàng đều hiện lên những mảng đỏ ửng cùng rất nhiều lạc ấn hắn để lại, cảm thấy cũng nên vào việc chính, hắn nữa quỳ trên giường đá để hai cơ thể trần trụi kia chồng lên nhau. Cự long thô to không ngừng trà sát trước giữa hai cái mật huyệt ướt đẫm khiến nó cũng trở nên ẩm ướt không kém, nhưng hắn lại không có ý định đâm vào cái nào cả mà cứ ma sát như đang phân vân vậy. Cho ta đi ức. Cuối cùng nàng tiểu ma nữ nằm phía dưới có vẻ đã chịu không được mà hướng hắn rên rỉ nói. Cho cái gì cơ? Nhưng đáp lại nàng là một câu giả ngu của hắn. Ức cho cự long như cho sư phụ ta đi ức nhanh lên. Hắc hắc, như nàng mong muốn. Hắn nói rồi rút cự long đang ở giữa cửa hai huyệt động ra, nhằm ngay tiểu huyệt phía dưới đâm thẳng vào. Một lớp phòng tuyến mong manh bị cự long mạnh bạo xé rách khiến máu đỏ theo đó tuôn ra, chứng minh nàng đã trở thành phụ nữ. Cùng với đó là những giọt nước mắt theo đôi mắt trong veo kia chảy xuống, nàng cảm giác phía dưới như bị xé rách ra, đau đớn vô cùng. Nhưng rất nhanh đau đớn đã biến mất, hắn cũng bắt đầu cho cự long chậm rãi ra vào, theo từng đợt ra vào của cự long khoái cảm cũng như thủy triều dâng lên đánh thẳng vào hai người khiến nàng cất tiếng rên rỉ động nhân, còn hắn thì điên cuồng mà tấn công mật huyệt kia. Khi cự long đang không ngừng làm việc thì ngón tay hắn cũng tìm đến một chốn đảo nguyên khác mà ra vào. Tuy ngón tay hắn không thể so với cự long nhưng với một thiếu nữ như nàng thì lại là vũ khí chí mạng, chẳng mấy chốc những tiếng rên rỉ tiêu hồn không ngừng vang lên bên trong thạch thất. Ba dòng máu đỏ tươi như ba đóa hoa kiểu diễm chứng minh sự trong trắng của ba nữ nhân đã bị cướp lấy, nhưng có vẻ giống như các nàng tự nguyện chứ không hề bị cướp bức, vì bên trong luôn vang lên những tiếng rên rỉ sung sướng của các nàng. cuối cùng khi hắn phun hết những mầm ngống của sự sống vào cơ thể của ba nàng thì các nàng cũng đã ngất đi, một trận chiến kinh thiên cũng kết thúc. Sau cuộc chiến đó hắn cũng được biết tên của ba nàng mỹ phụ kia là Hồ Thi Thi, còn hai nàng song sinh kia được xưng danh tuyệt ảnh song mỹ cô chị là Nhậm Doanh Doanh, còn em là Nhậm Thiên Tuyết. Trong đó Hồ Thi Thi là sư phụ của hai nàng, cũng là thái thượng trưởng lão của Mỹ Ảnh Tông, cũng từ miệng nàng hắn biết được kẻ sau màn liên hợp hai đại ma tông chính là ma tộc. Bọn chúng ban đầu dùng lợi ích để mê hoặc, nhưng thấy Mỹ Ảnh Tông có chút lưỡng lự và kiên kỵ thì chúng đã ra tay bắt đi con gái tông chủ cũng là thánh nữ của Mỹ Ảnh Tông, uy hiếp khiến tông chủ đành cắn răng phái ra một thái thượng trưởng lão và hai trưởng lão đến tấn công Băng Ngưng Cung. Vốn mọi chuyện đang suông sét thì hắn xuất hiện cùng với Long Hoàng Kiếm khiến tất cả hoàn thất bại, hơn nữa ba nàng còn rơi vào tay giặc. Biết được mọi chuyện hắn thực có chút tò mò đối với ma tộc gì đó lần trước là thâu tóm Long tộc, lần này lại đến Băng Ngưng Cung, nhưng ngoài ra hắn cũng rất biết ở chúng. Lần trước chúng tấn công Long tộc khiến hắn thu được hai mỹ nữ công chúa, còn lần này chúng xúi giục hai ma tông đánh đến Băng Ngưng Cung lại tặng hắn thêm ba mỹ nữ nữa, hắn thực phải cảm ơn ma tộc mới được. Tuy ba nữ là người ma tông nhưng vốn hắn chẳng quan tâm, chỉ cần hắn đã nhắm trúng nữ nhân nào thì chắc chắn người đó phải trở thành nữ nhân của hắn, còn về người đó có xuất thân thế nào thì hắn chẳng thèm quan tâm. Vì những thứ như chính tà gì đó hoàn toàn không liên quan hắn, chỉ cần hắn thích thì hắn làm, kẻ nào dám quản hắn thì chuẩn bị luân hồi đi. Khi đưa tam nữ về đến nơi ở của hắn để các nàng nghỉ ngơi thì cũng đã giữa trưa, đương nhiên khi hắn đưa về thì cũng được không ít thứ thăm hỏi cái eo hắn cùng những ánh mắt long lanh nhìn hắn, nhưng các nàng cũng chỉ có thể làm vậy thôi, ai bảo hắn trên phương diện kia cường hãn như vậy chứ. Thậm chí khi ở Long Cốc cả sáu nàng cùng liên hợp đánh hắn nhưng cũng bị hắn làm đến quên trời quên đất, nhưng hắn thì vẫn sinh long hoặc hổ, nên các nàng cũng không hề phản đối hắn có thêm nữ nhân. Cùng chúng nữ đi dạo khắp Thiên Tuyết Sơn đến khi khuất bóng thì mới trở về. Đến khi về thì tam nữ cũng đã tỉnh nhưng trên mặt vẫn còn phơn phất hồng. Khi thấy hắn thì tam nữ đồng loạt quỳ xuống khiến hắn không hiểu cái nồi gì luôn. Khi hắn đang thử ra thì Thi Thi mở miệng. Xin chàng hãy cứu thánh nữ, chúng thiếp nguyện ý làm trâu làm ngựa cho chàng cả đời. Nàng nói rất chân thành, hơn nữa khỏe mắt còn có chút ướt, đủ thấy thánh nữ đó quan trọng ra sao. Hắn nghe xong mới hiểu ra, tuy hắn không muốn quản quá nhiều nhưng nữ nhân của mình đã cầu thì hắn sao có thể từ chối. Thôi được rồi, làm trâu làm ngựa gì đó thì ta không cần, ta chỉ cần các nàng làm nữ nhân của ta, ngoan ngoãn cho ta cưới là được rồi, còn thánh nữ gì đó thì ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi cứu. Còn bây giờ thì hắc hắc. Hắn cười gian một tiếng rồi kéo các nàng lên giường và một trận chiến kinh thiên động địa không hồi kết lại bắt đầu. Chương 39, Ti Nhờ Thiêu Ha Nở Ngưng Tủy Hệ Tờ. Trong lúc chiến trường đang cực kỳ căng thẳng thì chúng nữ lại không hề hay biết những âm thanh khoái lạc của các nàng đã khiến cho một người ở phòng bên cạnh dục hỏa thiêu thân. Còn Vô Thiên thì nụ cười tà tà trên môi lại càng đậm, hạ thân liên tục ra vào những hoa huyệt thít chặt khiến chúng nữ như chiếc thuyền nhỏ chìm trong biển khoái cảm, tiếng rên rỉ càng ngày càng dâm mỹ. 9. Bên cạnh căn phòng của chúng nữ, một mỹ phụ trung niên chừng ngoài 30, quần áo không đầy đủ, đang không ngừng tự an ủi mình, một bàn tay ngó sen nhẹ nhàng xoa lên tiểu mỹ mỹ trắng muốt đã lộ ra non nữa dưới chiếc kiếm màu lam nhạt. Một bàn tay còn lại đã chui vào tiểu khố màu trắng kia, ngón tay ngọc nhẹ nhàng ra vào. Theo từng âm thanh bên cạnh vang lên cùng từng nhịp ra vào của ngón tay, nàng không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ tiêu hồn. Á Thiên đâm mạnh vào ân ưng. Nàng chính là sự phụ của Tuyết Linh Ngưng Tuyết tiên tử Hàn Ngưng Tuyết, ngày thường luôn thánh khiết như tiên tử, không ngờ đang tự độc, thầm du ấy mà, hơn nữa người mà nàng tưởng tượng lại là Vô Thiên. Cũng không thể trách nàng, tên Vô Thiên bên kia làm ra động tĩnh lớn như vậy còn phòng nàng lại sát vách hắn thì sao chịu được chứ, và đây cũng là điều hắn muốn. Ngay lúc nhìn thấy nàng hắn đã xác định cho nàng vào hậu cung của mình rồi. Còn về chuyện nàng là sư phụ của Tuyết Linh thì hắn có quan tâm, sư phụ thì sao chứ, nàng cũng là nữ nhân thôi. Đến khi bên kia vang lên một tiếng thét yêu kiều của ai đó cùng tiếng gầm nhẹ của Vô Thiên thì bên này nàng cũng đẩy nhanh nhịp độ ra vào của ngón tay, cuối cùng nàng cũng rên lên một tiếng, từ nơi tiểu huyệt kia một dòng chất lỏng trắng đục chảy ra ngoài ướt một mảng chăn. Sao ta lại như vậy chứ? Chẳng lẽ ta là một nữ nhân dâm đảng sao? Đến cả nam nhân của đệ tử mình cũng... Nàng tự trách bản thân mình một tiếng nhưng rồi cũng đành thở dài một tiếng. Cảm nhận hạ thân thật nhớp nháp, nàng đứng dậy định đi tắm rửa thì bỗng dưng một cổ khí tức nam nhân sộc thẳng vào người nàng, cùng lúc đó đôi môi đỏ mọng của nàng bị một đôi môi dày bịt kín lại, khiến nàng định kêu lên nhưng chỉ phát ra được những tiếng ứ a trong cổ họng. Chiến eo mảnh mai bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy, kéo nàng dựa vào một lồng ngực tuy không cường tráng lắm nhưng lại rất an toàn. Khi hai môi chạm nhau, chiếc lưỡi ma quái của hắn đã tách hàm răng ngọc của nàng ra, tìm đến chiếc lưỡi đinh hương không ngừng trêu đùa. Ban đầu nàng còn cố trốn chạy khỏi cái lưỡi nhám của hắn nhưng dần dần cũng hòa nhịp với hắn, hai chiếc lưỡi như hai con rắn không ngừng quấn lấy nhau, không ngừng vang lên những tiếng chóp chép, hắn lại tham lam hút mật dịch thơm ngọt từ đôi môi thơm ngát của nàng. Trong khi hôn thì tay hắn cũng không rảnh rỗi, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ như xà nhẹ nhàng tìm tòi bờ mông ngọc vểnh cao của nàng. Tay kia kéo hẳn chiếc kiếm nhỏ vứt qua một bên không ngừng xoa lên bầu ngực to lớn căng tròn thập phần đàn hồi kia, hai ngón tay không ngừng vân vê nụ hoa anh đào khiến nó săn cứng ngạo nghệ đứng lên. Mãi hôn đến khi nàng hô hấp đã có chút khó khăn hắn mới buông tha bờ môi thơm kia hiện giờ nó đã sưng đỏ lên. Khi nàng nhìn thấy hắn thì lại có chút không biết làm sao chỉ có thể đỏ mặt chôn đầu vào ngực hắn cũng không để ý đến những nơi mẫn cảm đang bị hắn sờ soạn. Nàng có muốn trở thành nữ nhân của ta không? Hắn quay xuống nói vào thai nàng rồi gặm luôn vành thai nhạy cảm của nàng khiến nàng hô hấp trở nên dồn dập. Nhưng ta là sư phụ của Linh Nhi. Cố chống lại cảm giác tê dại khi vành thai bị tấn công nàng nghĩ đến Tuyết Linh cố gắng đẩy hắn ra nhưng sao có thể được. Nàng cũng là nữ nhân cũng cần tìm hạnh phúc cho mình chứ còn về sự phụ sao. Hắc hắc hình như ba nàng thi cũng là sư đồ thì phải. Hắn cười hắc hắc một tiếng cũng không đợi nàng trả lời đã ôm nàng ném lên giường miệng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia một lần nữa cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương kia. Ma chảo không ngừng xoa nắn hai quả bưởi kia, ngón tay vân vê hai hạt đậu đỏ kia khiến chúng sưng huyết lên. Sau màn cháo lười hai nàng đã không còn phản kháng nữa mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn đã tìm đến một bên ngực nàng ngậm vào trong miệng, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ lên hạt anh đào kia khiến nàng rên hừ hừ. Một tay vẫn tiếp tục chăm sóc bên còn lại trong khi một tay kia đã tìm đến tiểu huyệt ẩm ướt kia ngón tay khe trà sắt bên ngoài tiểu huyệt, một ngón tay tách hai cánh hoa đỏ hồng kia ra nhẹ nhàng đâm vào. Thoải mái. Lúc ngón tay hắn đi vào nàng cảm giác như có một dòng điện chạy khắp người, từng đợt tê dại sướng khoái không ngừng dâng lên rõ ràng cùng là ngón tay nhưng khi hắn đâm vào khiến nàng sảng khoái đến nỗi run rẩy cả người, khu khu có quá lắm không ta. Trong khi ngón tay ra vào tiểu huyệt ấm áp thì miệng hắn cũng không ngừng chăm sóc hai tiểu bạch thỏ trắng muốt kia khi thì mút khi lại gặm nhẹ còn bàn tay không ngừng xoa bóp làm thành đủ mọi hình dạng cũng như lưu lại không ít lạc ấn hồng hồng bên trên. Khi nghịch hai tiểu mị mị chắn chê chiếc lưỡi hắn bắt đầu du tẩu khắp cơ thể nón nà kia thỉnh thoảng lại dùng răng gặm một cái khiến cho khắp cơ thể nàng đều có dấu ấn của hắn. Cuối cùng hắn dừng lại trước tiểu huyệt đã bị mật dịch làm ướt đẫm, chiếc lưỡi quét một đường từ cúc hoa nhỏ nhắn đến trước cửa tiểu huyệt, vét sạch mật dịch thơm tho lưu lại sau đó nuốt hết vào bụng. Ân không được nơi đó dơ lắm nô ư. Nàng không có nơi nào dơ cả hơn nữa còn rất thơm nữa. Hắn nói xong lại gục mặt vào trốn đào nguyên kia, để lại nàng đỏ mặt mà rên rỉ. Trong lòng nàng thì lại như được ăn mật, ở cái thế giới nữ nhân không được xem trọng này làm sao có việc nam nhân ở dưới thân nữ nhân mà khiêu khích chứ, điều đó với bọn nam nhân ngoài kia như là sỉ nhục vậy, nhưng hắn lại hạ mình hơn nữa còn không hề ngại bẩn nàng không vui sao được. Còn hắn thì hồn nhiên không biết rằng chỉ một hành động thưởng thức mật dịch thơm ngon kia lại khiến cho một thiếu nữ bị hắn bắt mất trái tim. Nhưng giờ thì điều đó không quan trọng, vì giờ hắn đang thưởng thức tiểu huyệt đỏ tươi xinh đẹp kia. Cái lưỡi nhám nhẹ nhàng tách hai cánh hoa hồng tươi kia ra tiến vào một nơi ấm áp đến khi chạm phải chiếc màn mỏng mới dừng lại, cái lưỡi không ngừng ốn éo bên trong khiến cho mật dịch chảy ra liên tục và tất cả bị hắn hút hết vào miệng rồi nuốt vào bụng. Nô á đừng dừng lại ân thoải mái Nàng liên tục rên rỉ cuối cùng một tiếng thét cao vút vang lên, sâu trong hoa huyệt một dòng âm tinh phun ra bên ngoài nhưng bị hắn hút lấy toàn bộ cảm nhận mùi vị đặc trưng khiến tiểu huynh đệ đang cứng ngắt bên dưới như muốn nổ tung. Hắn nữa quỳ trên giường cự long đặt trước cửa hoa huyệt miệng cuối xuống gặm lấy vành thai nàng thủ thỉ. Cho ta nhé. Ân. Nàng ngại ngùng gật nhẹ đầu mặt đã đỏ như gấc không biết là do cao trào hay do ngại ngùng nữa, chỉ chờ đến đó hắn lượn thân cự long to lớn tách hai cánh hoa từng bước đi vào bên trong, hắn làm cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến nàng nhíu mày. Hoa huyệt vốn chưa lần nào được khai mở thì làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận cự vật kia chứ. Cự long cứ từ tốn đi vào đến khi chạm phải một tấm màn chắn mong manh hắn có hơi dừng lại một thoáng sau đó ưỡn thân đâm mạnh một cái xuyên phá phòng tuyến kia vài giọt máu vẩy lên chăn trắng trông như những đóa mẫu đơn kiểu diễm. Cảm giác đau đớn khi bị xé rách khiến nàng kêu lên một tiếng, hai giọt lệ trâu lăn xuống nhưng bị hắn ôn nhu liếm đi. Không sao, rất nhanh sẽ hết thôi. Ân. Một lúc sau thấy mặt nàng có hơi giãn ra hắn cũng bắt đầu động, cự long ra vào nhẹ nhàng. Bên dưới ban đầu có chút đau nhưng theo từng đợt ra vào của hắn cảm giác đau đó hoàn toàn bị khoái cảm nuốt chửng. Ân mạnh mạnh lên nhanh nhanh ngô thoải mái á mạnh mạnh quá sâu quá ba á. Theo từng đợt tấn công của hắn nàng cảm giác hoa tâm cứ như bị đội lên khiến nàng thoải mái không thôi từng đợt khoái cảm như sóng biển không ngừng trùng kích đại não khiến nàng liên tục rên rỉ. Hoa huyệt dần bóp chặt cuối cùng một dòng âm tinh phun lên cự long của hắn khiến hắn thoải mái vô cùng suýt chút đã giao nột vũ khí đầu hàng. Cuối cùng không biết trải qua bao lâu. Từng đợt trùng kích của hắn ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn những tiếng phạch phạch do hai thân thể va chạm với nhau liên tục vang lên. Khi nàng đã lên đỉnh lần thứ tư và sắp ngất đi thì hắn mới thỏa mãn bơm một lượng lớn sinh mệnh vào sâu bên trong nàng khiến nàng trực tiếp ngất đi. Hắn cũng ôm nàng sang phòng bên cạnh ngủ cùng chúng nữ. Tắc, hôm nay là ngày đặc biệt nên chập cũng đặc biệt nóng hơn. Chương 40, mi nhân cần cư ú vỡ tờ. Hôm sau khi vầng liệt dương đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một đoàn bốn người đang cưỡi lên một con thú kỳ lạ vừa giống hùng ưng nhưng lại có bốn chân như sư tử đang phi hành với tốc độ cực cao, chỉ thoáng một cái đã qua hơn chục cây số. Đây là tốc độ kinh khủng bực nào, thậm chí cả cường giả quy chân cảnh cũng không thể nào đạt được tốc độ đó. Nhóm người đó chính là Vô Thiên đang trên đường đi đến Mị Ảnh Tông để cứu thánh nữ theo yêu cầu của tam nữ. Vốn lúc đi chúng nữ cũng muốn đi theo nhưng bị hắn dứt khoát để lại, hơn nữa hắn còn để lại một lượng lớn linh thạch cho chúng nữ tu luyện để thăng cảnh giới. Quay lại với Vô Thiên, hiện giờ hắn đang vô cùng thoải mái à, đầu gối lên đùi Hồ Thi Thi, hai bên có hai đôi tay nhỏ bé đang xoa bóp cho hắn, còn đôi tay hắn không ngừng hoạt động trên hai quả núi cao nhất của hai tỷ muội Nhậm Doanh Doanh, khiến hai nàng mặt đỏ như gấc, thổ tức như U Lan yêu kiều liếc hắn nhưng cũng không phản kháng mà để mặt tay hắn tung hoành. Nhưng hắn cũng chỉ sờ sờ vuốt vuốt thôi chứ không hề tiến thêm bước nữa. Dù gì bây giờ cũng đang ở trên không, hơn nữa còn là ở trên lưng của Thu Trúc, hắn cũng không thể làm quá được. Khoảng cách từ Băng Ngưng Cung đến Mị Ảnh Tông cũng không gần lắm, với yêu thú phi hành cấp 7 trở lên cũng phải cần hơn 4 ngày, nhưng Thu Trúc dù sao cũng là yêu thú cấp 9 đỉnh phong, còn lĩnh ngộ phong pháp tắc tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ cần hơn nữa ngày Mị Ảnh Tông đã hiện ra trước mắt mọi người. Sơn môn của Mị Ảnh Tông tuy không tọa lạc trên tuyết sơn uy nga như Băng Ngưng Cung nhưng lại xây dựng tại một sơn cốc xinh đẹp, khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, chim chóc líu lo. Linh khí sung túc cứ như là thế ngoại đào viên, kiến trúc tuy không quá uy nga nhưng tạo cảm giác cú tĩnh, từng lương đình, từng dãy nhà ngói liền kề nhau liên kết lại giống như một sơn trang hơn là một đại ma tông. Khi Thu Trúc hạ xuống đại môn Mị Ảnh Tông, từ bên trong đã có hai nữ nhân khuôn mặt thanh tú đi ra, có lẽ là đệ tử phụ trách canh gác. Tuy nhan sắc hai nàng không quá xinh đẹp nhưng trong nhân gian cũng được xem là mỹ nữ, hơn nữa trên người còn tỏa ra khí tức mị hoặc khiến cho một nam nhân nào cũng phải mê mẫn, nhưng nhiêu đó thì chưa đủ với để mê hoặc hắn. Tuy hắn thích mỹ nữ nhưng không phải loại nào hắn cũng ăn được, ít ra cũng phải là mỹ nhân đẳng cấp ngang với tỷ muội Nhậm Doanh Doanh mới đủ làm hắn động tâm, còn những nữ nhân này hắn cũng chỉ xem như hoa cỏ trang trí thôi. Khi nhìn thấy hắn, hai nữ nhân kia có chút chán ghét, lạnh giọng quát: "Kẻ nào dám ngang nhiên xông vào Mị Ảnh Tông?" Hai nàng làm nhiệm vụ cảnh giới đại môn, vốn tính các nàng không quá chán ghét nam nhân nhưng từ khi đám nam nhân kia đến, miệng thì nói hợp tác nhưng lại bắt đi thánh nữ của Mị Ảnh Tông để áp bức tông chủ. Hơn nữa còn trà đạp không ít tỉ mội trong tông, khiến ai cũng căm phẫn, từ đó cũng đâm ra chán ghét hết thể nam nhân, dù tên này có chút anh tuấn nhưng lại dắt theo không ít nữ nhân, rõ ràng cũng là một tên hoa tâm đại củ cải. Vốn Vô Thiên thấy hai nàng là nữ nhân cũng có chút hảo cảm, muốn chào hỏi một chút nhưng nhìn thái độ của họ thì sắc mặt hắn có chút khó chịu rồi, thấy sắc mặt hắn không tốt tam nữ đằng sau có chút sợ hãi, Nhậm Doanh Doanh vội từ phía sau đi ra trừng mắt nhìn hai nữ đệ tử. Thứ khách nhân của bổn trưởng lão cần các ngươi còn sao? Hai nàng ban đầu thấy tam nữ phía sau hắn thì không quan tâm lắm, nghĩ chắc cũng là nữ nhân đi theo tên công tử ca này, nhưng khi nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh đi ra thì họ mới khiếp sợ, đường đường là hai trưởng lão cao cao tại thượng lại đi theo tên công tử ca này, nhìn thái độ của họ rõ ràng không có chút nào giống trưởng lão mà như hai cô vợ ngoan hiền đi theo tướng công mình vậy. Tuy có muôn vàng thắc mắc nhưng hai nàng cũng không dám làm gì, chỉ dám cúi đầu tránh sang một bên. Đang dương dương tự đắc bước qua trước mặt hai nàng thì chợt hắn cảm ứng được gì đó truyền âm với Thu Trúc. Nàng cứ đi theo bọn họ tranh thủ trừ khử đám ma tộc kia đi, ta thấy có mỹ nhân cần ta cứu vớt nữa rồi, hắc hắc. Thư Trang Liệu Hồn đó cẩn thận bị ép đến tinh tẫn người vong đó. Nàng cũng truyền âm lại, tuy có chút giấm chuột nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, về phương diện đó thì các nàng thực sự ăn không tiêu hắn. Hắn cũng chỉ cười hắc hắc rồi tung người rời đi, Thu Trúc cũng nói với tam nữ rồi theo hướng khác rời đi. IT, có gờ tờ, tại một căn phòng khác, căn phòng này cửa đóng kín, không khí có chút u ám. Những tia sáng mặt trời xuyên qua từng khe cửa chiếu xuống không những không làm căn phòng có thêm chút ấm áp nào mà lại tạo thêm một cảm giác gâm trầm hơn. Bên trong phòng một nữ nhân chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, mắt phượng ngập nước, mày liễu cong cong, mũi ngọc nhỏ xinh, đôi môi chín mọng như trái cây tươi ngon mọng nước, làn da trắng nõn sáng bóng như ngọc. Tuy khuôn mặt có chút ngây thơ thánh khiết nhưng vóc người nàng lại như ma quỷ, hai tòa thánh nữ phong trước ngực như muốn phá áo mà ra, chiếc eo nhỏ nhắn cùng bờ mông vểnh cao kia tạo thành một đường cong chữ S hoàn mỹ. Đôi chân trường túc tuy bị váy dài che lại nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của nó. Nàng là tiêu biểu cho kiểu mặt thiên sứ mà thân hình ma quỷ, hơn nữa trên người nàng lại tỏa ra khí tức yêu mị tận trong xương chứ không như nữ nhân tu luyện mị công cần phải vận công mới phát ra được mị lực. Nhưng lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại tái nhợt còn mang theo vẻ sợ hãi cực điểm, nàng không ngừng lùi về phía sau nhưng lại đụng đến góc phòng. Đối diện nàng là một thanh niên cũng có hơi anh tuấn một chút nhưng đôi mắt lại âm trầm và còn mang theo một tia dâm tà, hắn không ngừng lấn áp thiếu nữ, hai mắt luôn dán chặt vào những đường cong mê người của nàng. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, hôm nay ta muốn nếm thử nữ nhân thiên sinh mị cốt có thực mị hoặc như lời đồn không, hắc hắc. Không được, ngươi không được lại đây. Nhìn hắn từng bước tới gần nàng không ngừng lùi nhưng đã đến góc phòng tay cố gắng giữ lấy quần áo trên người không muốn hắn nhìn thấy chút xuân quang nào. Hắc hắc ngoan nào ta sẽ ôn nhu mà. Hắn miệng nói ôn nhu nhưng tay đã không kiên rẻ gì xé toạc y dị phục trên người nàng để lộ từng mảng da thịt sáng bóng. Đôi thỏ ngọc bị chiếc kiếm màu hồng gắt gao bao lại nhưng vẫn lộ ra không ít xuân quang. Đôi trường túc kia cũng lộ hết ra ngoài chỉ còn lại chiếc tiểu khố nhỏ gắt gao che đi bộ vị thần thánh nhất. Nhìn cảnh xuân phơi phơi kia của nàng tên nam nhân âm nhu kia không thể nào chịu nổi nữa miệng không ngừng nuốt nước bọt, chuẩn bị lao đến thì. Muốn biết thì chờ chạp sau hắc hắc. Chương 41, thuần âm chi thế. Rầm. Đúng lúc gay cấn thì cánh cửa phòng bằng vạn niên thiên mục bị ai đó một cước đá bay. Từ phía sau một thanh niên anh tuấn, vận một bộ bạch y tiêu sái bước vào phòng trong đôi mắt hắc bạch phân minh kia lóe lên tia sáng khi nhìn vào xuân quang đang lộ tiết của thiếu nữ nhưng trong mắt hắn không hề có chút dâm tà nào mà lại lóe lên một tia kinh ngạc nhẹ. Cùng lúc đó Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết trong cơ thể hắn không ngờ tự động vận chuyển hơn nữa còn tỏa ra một tia khí tức kỳ lạ mà tên ma tộc bên kia không hề có chút cảm ứng nhưng mỹ nữ bên kia lại có dị động. Từ khi hắn bước vào sâu bên trong linh hồn nàng như bị một thứ gì đó thôi thúc khiến nàng có xúc động muốn đến bên hắn nhưng bị nàng đè xuống. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia, khí tức kỳ lạ kia thì dường như cả thân thể lẫn linh hồn nàng đều muốn lao về phía hắn. Cũng nhờ đó nàng lại có khí lực đẩy tên ma tộc sang một bên, mà tên ma tộc kia cũng phải kinh hãi nhận ra rằng, hắn đường đường là quy chân kỳ cao thủ nhưng lại bị một nữ nhân kim đan trung kỳ nhẹ nhàng đẩy sang một bên hơn nữa hắn lại không có chút khí lực phản kháng. Hắn là quy chân hàng thật giá thật vậy mà chỉ một con kiến hôi kim đan vậy mà làm hắn không có khí lực làm sao hắn có thể chịu được đả kích này, mà nữ nhân kia không ngờ lại chạy về chỗ tên nhóc mặt trắng kia mới đau chứ. Hắn tốn không biết bao nhiêu khí lực để chinh phục nàng thậm chí đe dọa nhưng nàng lại không mải mai để ý hắn, dù gì hắn cũng là cháu đức tôn của Thái Thượng trưởng lão ma tộc từ nhỏ được nuông chiều cộng thêm hắn có thiên phú chắc tuyệt nên bất kể hắn cần gì ra ra hắn luôn đáp ứng. Lần này hắn vốn không được cho ra ngoài nhưng hắn muốn nhìn xem nhân giới rốt cuộc xinh đẹp ra sao nên đã liều mạng cầu xin ra ra để đi ra ngoài, cuối cùng vì thương cháu nên Lao đã đồng ý cho hắn ra ngoài còn cho hắn thêm một thứ bảo mệnh vô cùng chân quý. Đến khi hắn đến Mị Ảnh Tông vô tình nhìn thấy nàng đã nảy sinh dâm ý nhưng vì xuất phát từ lòng cao ngạo, tuy đã bắt được nàng nhưng hắn vẫn không động tay động chân với nàng mà còn kiên trì dùng đủ mọi cách theo đuổi nàng nhưng đáp lại hắn chỉ là một câu lạnh băng. Có chết ta cũng không làm nữ nhân của tên ma tộc. Một câu, chỉ một câu dù hắn làm gì đi nữa cũng chỉ nhận được một câu đó, dù hắn có tâm tình tốt cỡ nào cũng không chịu được huống chi từ nhỏ hắn đã được nâng niu như báu vật thì sao chịu được sỉ nhục như vậy. Cuối cùng hắn cũng làm ra quyết định, dù không có được trái tim nàng hắn cũng phải có được thân thể nàng nên hắn mới muốn cưỡng gian nàng, nhưng đến phút cuối lại bị tên vô thiên phá hoại không chỉ vậy khi nàng nhìn hắn còn liếc mắt đưa tình lại còn trực tiếp chạy đến bên hắn làm cho tên này tức đến mức đầu bốc khói. Trở lại với vô thiên khi mỹ nhân kia chạy đến đã trực tiếp nhào vào lòng hắn thân thể mềm mại kia dán lên người hắn làm không ngừng vặn mẹo, vốn nàng chỉ còn mỗi cái yếm nhỏ và chiếc nội khố nên da thịt mềm mại kia gần như hoàn toàn chạm vào hắn nhất là hai điểm mềm mại trước ngực nàng đã cứng lên còn không ngừng cọ qua cọ lại khiến chỗ nào đó của hắn đã biến thành trụ trống trời. Hơn nữa còn nhẹ giọng cảm thán cũng may là có ca không thì một mỹ nhân thuần âm chi thể cộng với mỹ cốt trời sinh đã bị tên tiểu tử kia hủy hoại. Đúng vậy nàng là trời sinh mị cốt thì ai trong Mị Ảnh Tông ai ai cũng biết cũng nhờ đó nàng mới trở thành thánh nữ của giáo chứ không phải vì nàng là con của tông chủ, vì Mị Ảnh Tông chủ yếu là tu luyện mị thuật mà nổi danh tuy sức chiến đấu các nàng không cao nhưng lại khiến hàng loạt các cao thủ vì các nàng mà xuất lực hơn nữa còn là liều mạng. Mà thiên sinh mị cốt chính là người có thể phát huy mị thuật tới cực hạn, một khi nàng có thể tu luyện mị ảnh đại pháp độc môn của bổn tông đến cực hạn thì dù là bán thánh cũng có thể bị mê hoặc sẵn sàng bán mạng. Còn về thuần âm chi thể đây cũng là một loại thể chất đặc thù không kém gì thiên sinh mỹ cốt, thể chất này tuy không thể tăng sức chiến đấu hay thiên phú tu luyện gì nhưng nếu để những kẻ tu luyện công pháp thể bổ thì dù dùng bất cứ giá nào cũng phải đoạt được vì sao ư. Đơn giản vì thuần âm chi thể nếu có thể dùng làm lô đỉnh thì chính là thần đan giúp đột phá bình cảnh nhưng hiển nhiên là đỉnh lô cũng phải có tu vi không kém quá xa mới được, từ đó có thể thấy thuần âm chi thể quý giá cỡ nào. Nhưng nàng thân mang hai loại thể chất lại chỉ bị phát hiện ra thiên sinh mị cốt khiến nàng thiếu chút nữa mất đi thuần âm chi thể vì nếu như nàng bị phá thân thì thuần âm chi thể của nàng hoàn toàn bị mất đi diệu dụng. Còn hắn vốn ban đầu chỉ nhìn trúng mỹ mạo của nàng nhưng khi nhìn thấy nàng rõ ràng hắn cảm ứng được nàng và hắn có một cơ duyên gặp mặt trong quá khứ, hơn nữa khi đến gần thì Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết có dị động hắn mới phát hiện thuần âm chi thể của nàng. Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết do hắn sáng tạo có thể nói là công pháp song tu cao nhất vì công phu song tu vốn cực ít mà cao cấp như thần cấp công pháp thì hầu như không có, thử hỏi đạt đến thần cấp thì ai lại rảnh rỗi đi làm mấy chuyện song tu này chứ, họ chỉ có thể cắm đầu lĩnh ngộ pháp tắc, còn về pháp lực thì hầu như luôn dư thừa. Mà Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết tuy không giúp hắn tăng tu vi chút nào, mắt lẽ vừa rồi tăng quái gì nữa, nhưng nữ nhân của hắn khi song tu nhất định sẽ đạt được lợi ích cực lớn, tu vi càng cao thì khả năng tấn cấp càng lớn, nhưng nếu là thuần âm chi thể thì chắc chắn nàng sẽ có khả năng nhảy vọt rất lớn. Vốn công pháp song tu chính là âm dương tương giao mà hấp thụ và cảm ngộ thiên địa linh khí, nên nếu thể chất thuần âm của nàng có thể kết hợp với thuần dương thể thì chắc chắn tu vi sẽ tăng mạnh. Tuy hắn không phải thuần dương chi thể, nhưng hắn chính là bổn nguyên vũ trụ sinh ra, so với thuần dương thể tinh thuần hơn gấp trăm nghìn lần, bởi vậy nếu nàng song tu với hắn thì sẽ có lợi ích hơn nhiều. Còn về lý do nàng quấn lấy hắn thì đương nhiên là nhờ Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết rồi. Vốn công pháp này khi gặp các thể chất đặc thù để song tu thì sẽ có một cổ khí tức đặc thù khiến cho thể chất đó xuất hiện khát vọng muốn song tu. Nói trắng ra thì cổ khí tức kia giống như xuân dược vậy, nhưng nó chỉ có tác dụng với nàng và nàng cũng chỉ muốn kết hợp với hắn. Nhưng nó thủy chung chỉ là thân thể ham muốn, nhưng bây giờ bất kể là thân thể hay linh hồn nàng đều muốn kết hợp với hắn, còn vì sao ư? Hắc, bí mật chờ chạp sau sẽ rõ. Tuy hắn cũng đang muốn ăn nàng nhưng bây giờ chắc không thể, vì bên kia có một tên đang đỏ mắt nhìn hắn. Hắc, ta đã trở lại và bại hoại hơn xưa, ủng hộ ta nào. Chương 42, tự ta ho nghiệp không thế xô nở dê. Tiểu tử kêu bỏ nàng ra rồi cút đi nếu không. Chết. Tên ma tộc cắn răng rít lên từng tiếng mang theo sát khí lạnh bớt, nhất là khi chữ chết kia phát ra nhiệt độ căn phòng như bị giảm xuống. Nhưng tên vô thiên dù bị sát khí tập trung nhưng đến mắt cũng không nháy hơn nữa còn mở lớn. Đương nhiên phải mở lớn rồi, vì lúc nàng vặn vẹo thân thể trên người hắn thì chiếc kiếm nhỏ bé kia dần bị lệch xuống để lộ ra non nữa hai bầu sữa trắng mịn khiến hắn không thể rời mắt. Ta không bỏ đấy, ngươi làm gì được ta? Hắn miệng thì nói, mắt vẫn không rời khỏi hai quả cầu tuyết trắng kia, còn tên ma tộc thì tức muốn thổ huyết. Rõ ràng tên này không thèm nhìn đến hắn một cái, hơn nữa trong giọng nói hắn lại có chút không quan tâm nữa chứ. Con mắt hắn thì cứ nhìn chằm chằm ngực nàng nữa, làm sao hắn chịu được. Gặp cảnh này dù là người bình thường còn không chịu nổi, huống chi là kẻ tâm cao khí ngạo như hắn. Ngươi phải chết. Hắn hét lên một tiếng, bỗng dưng bàn tay xuất hiện một đôi lang chảo màu tím đen, bước lên từng trận tử diễm mang theo sát khí khủng khiếp. Đoạ lang ma chảo. Bỗng dưng hắn vung chảo, một chảo ảnh màu tím đen rạch phá không gian bay về phía vô thiên. Chảo ảnh mang theo ma khí phô thiên cái địa lao về phía trước, những nơi chảo ảnh đi qua không gian như tờ giấy bị xé rách để lộ ra từng vết nứt không gian đen ngòm. Rõ ràng tên này chỉ là một tên quy chân sơ kỳ, không thể nào phát ra công kích cường đại đến mức xé rách không gian như bán thánh thế kia. Chắc chắn đây là đôi tử chảo kia bất phàm, có thể tăng công kích của một tên quy chân lên ngang với bán thánh thì chắc chắn không phải phàm vật. Trong khi chảo ảnh mang theo khí thế khủng bố tiến về phía vô thiên, nhưng hắn phản phất như chẳng hề nhìn thấy, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cảnh xuân tuyệt vời kia. Còn nàng thì không cần phải nói, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo hắn. Vòng eo nhỏ nhắn như xà không ngừng uốn éo đen cơ thể mê người kia cọ vào người hắn, miệng không ngừng hôn loạn lên mặt hắn mặc cho hắn nhìn hết xuân quang. Đến khi chảo ảnh còn cách hai người chừng nửa thước thì đột ngột dừng lại, sau đó vô thanh vô thức tiêu tán cứ như chưa từng có gì xảy ra. Hừ, tự tạo nghiệp không thể sống. Cắt. Hắn hô lên chữ cắt, hai ngón tay cũng kẹp lại làm động tác kéo cắt vào không khí. Lúc đó bên cạnh tên ma tộc kia không gian xuất hiện vài đợt ba động, sau đó như tờ giấy bị người ta dùng kiếm cắt đôi. Vết cắt như chia đôi cả căn phòng, nhưng những đồ đạc hoàn toàn nguyên vẹn, duy chỉ có một thứ biến dạng, đó là cơ thể tên ma tộc. Đông dưng ở bụng hắn xuất hiện một đường máu nhỏ rồi cả cơ thể vô lực ngả xuống phân thành hai khúc, nhưng kỳ lạ là không hề có máu hay bất cứ gì chảy ra. Rồi một luồng hắc khí từ người hắn bốc ra lượn lờ quanh người hắn, cái cơ thể không nguyên vẹn kia vậy mà quỷ dị hợp lại với nhau còn từ từ đứng lên. Vốn lúc trước sinh cơ của hắn trôi đi gần hết, nhưng khi hắc khí xuất hiện thì giống như bị giữ lại, tuy còn mỏng manh nhưng cũng không tiếp tục trôi đi nữa. Hắn mở mắt ra, từng sợi tơ máu như hiện rõ ra trong mắt trở nên đen kịt cùng với từng đoàn hắc khí lượng lờ xung quanh khiến hắn như một ma thần tàn nhẫn. Thị huyết. Tiểu tử dám làm thương cháu ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi hối hận. Hắn mở miệng giọng nói ồm ồm mang theo sát khí trực tiếp ép về phía vô thiên, nhưng cũng như lần trước hoàn toàn vô dụng. Thấy sát khí của mình không làm đối phương có chút lay động gì khiến hắn cũng hơi ngạc nhiên. Tuy đây chỉ là một đạo linh hồn của hắn, dù chỉ có pháp lực bán thánh sơ kỳ nhưng uy áp và sát khí thì không thua kém bản tôn bao nhiêu, nhưng tên này lại như là không bị tí ảnh hưởng gì, chỉ mãi nhìn nữ nhân trong ngực. Còn về thân phận của hắn thì không ai khác chính là một thái thượng trưởng lão của ma tộc, cũng là gia gia của tên nhóc ma tộc này. Vốn khi hắn đi ra ngoài, lão đã cho hắn một cái đọa lang chảo là bán thánh khí đỉnh cấp có thể trực tiếp để thăng công kích của tên nhóc kia lên cảnh giới bán thánh. Nhưng hắn cũng có chút không yên tâm nên đã vô thanh vô thức tách ra một đạo linh hồn phân thân tiềm ẩn trong cơ thể hắn, khi nào hắn đến bờ vực sinh tử mới ra tay, nếu hắn không thể giải quyết kẻ địch của cháu hắn nhưng mang đi thì không quá khó, chỉ cần có thể giữ được mang là tốt rồi. Lại tới một tên nữa hả? Thật bực mình sao lại lắm kẻ cản đường vậy chớ? Cút đi cho lão tử. Hắn lạnh giọng nói tuy trên người không có sát khí nhưng lại tỏa ra một cổ khí tức uy nghiêm mà dữ tợn, cứ như một con sư tử ngủ say nhưng vẫn khiến thỏ con sợ hãi. Hắn nói son bàn tay cũng vung lên lại một chỉ tung ra nhưng chỉ này rất nhỏ chỉ khoảng nửa ngón tay nhưng lại có khí tức nguy hiểm nồng đậm. Một chỉ kia dùng tốc độ nhanh kinh khủng đến nỗi khiến lão già trong thân sắc thanh niên cũng thấy hoa mắt chỉ thấy thất thải quang mang lóe lên sau đó chui thẳng vào mi tâm lão. Cùng lúc đó thân sắc tên ma tộc vốn được hắc khí bao bọc sinh cơ toàn vẹn đông dưng như bóng da xì hơi ngã rạp xuống đất hắc khí cũng tan biến một lần nữa biến thành thi thể. 37. Cùng lúc này tại một tinh cầu vô danh hắc khí bao trùm, nơi này cứ như quanh năm không hề có mặt trời vậy đến cả một cọng cỏ cũng không có khắp nơi chỉ toàn đá đen và những dãy núi quái thạch lởm chởm. Bên trong một động phủ, một lão giả trường lục tuần đang ngồi trên bồ đoàn hai mắt nhắm chặt hắc khí hoàn toàn bao phủ căn bản không thể nhìn rõ dung mạo đang tu luyện. Phụt. Lão đông phun ra một ngụm máu đen, khuôn mặt lộ ra chút tái nhợt, trong con ngươi toát lên vẻ sợ hãi cực điểm. Lão giả này không ai khác chính là gia gia của tên ma tộc xấu số kia thái thượng trưởng lão Ma Văn Lang của ma tộc. Khi một chỉ của vô thiên đánh vào đạo linh hồn phân thân của lão thì bên này lão cũng biết được thông tin. Nhưng khiến lão khiếp sợ là không ngờ một chỉ kia của hắn lại khủng bố như vậy chỉ vừa tiếp xúc thôi mà toàn bộ pháp lực và linh hồn lực mà lão tách ra bị hóa thành hư vô tan biến. Nhưng rất nhanh lão từ trong khiếp sợ thoát ra tay liên tục kết ấn, hắc khí từ bốn phía lập tức như bị triệu hoán bay về phía lão cùng lúc đó từ trong thân thể lão hắc khí cũng không ngừng tung ra hòa vào hắc khí kia tạo thành một cái lồng hắc ám bao trùm lấy lão. Khi lão vừa làm xong thì bỗng dưng không gian phía trước xuất hiện ba động. Tiếp theo đó là một luồng sáng nhỏ xé rách không gian đâm về phía cái lồng hắc khí kia. Vốn cái lồng hắc khí vô cùng chắc chắn nhưng lại bị tia sáng đó xé ra một cái lỗ trực tiếp đâm vào mi tâm lão giả rồi bay ra ngoài trực tiếp đâm vào tường hắc thạch mở ra một động phủ sâu thăm thẳm. Còn lão giả thì hai mắt trợn trừng vẻ mặt không thể ngờ, trên mi tâm hiện ra một cái lỗ máu mang theo chút huyết dịch và não tương chảy ra ngoài, thân thể lão cũng ầm một cái ngã xuống đất. Đến cuối cùng lão cũng không thể tưởng tượng nổi. Một môn phái nhỏ bé như vậy tại sao lại xuất hiện một tồn tại khủng bố như vậy? Nếu sớm biết có người như vậy lão cũng không dại gì mà để cho cháu mình đi đến nơi đó để rồi đắc tội với hắn tạo nên kết cục như bây giờ. Nhưng dù lão hối hận cũng đã muộn cuối cùng lão cũng phải trả giá cho hành động ngu ngốc của đứa cháu mà lão thương yêu nhất. Chương 43, Linh Nu Cờ Đồng Tu, 1. Bỏ qua ông già quay về với thằng già thôi. Cùng lúc lão giả em mở văn lang hồi phi yên diệt thì trong mắt vô thiên cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Không phải nghi hoặc về lão già kia mà là nghi hoặc về một luồng linh hồn đang tìm tới hắn hơn nữa còn cực kỳ kích động và đó không ai khác chính là linh hồn nàng. Sở dĩ hắn ngạc nhiên là vì Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết tuy có thể kích thích nữ nhân có thân thể phù hợp để song tu nhưng cũng chỉ là kích thích về thân thể còn đằng này linh hồn của nàng cũng bị kích thích hơn nữa còn mạnh hơn cả thân thể. Ngay cả khi hắn đình chỉ vận chuyển Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết nhưng nàng vẫn bám lấy hắn không ngừng dãy rủa kích thích dục vọng của hắn. Tuy đang rất muốn ăn nàng nhưng trong lòng hắn vẫn có nghi hoặc về việc tại sao linh hồn nàng lại chủ động như vậy mà hắn chưa bao giờ để nghi vấn của mình không sáng tỏ. Hắn khẽ đẩy nàng nhích ra một chút đôi mắt nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt của nàng, vốn trong đôi mắt hắn là cả vùng trời sâu thẳm khiến bất cứ ai khi nhìn vào cũng cảm thấy như bị luân hãm trong đó nhưng giờ đây con ngươi đen lấy bắt đầu xuất hiện từng điểm sáng li ti hơn nữa chúng còn không ngừng chuyển động. Đôi mắt vốn hút hồn giờ lại mang theo vẻ tang thương cứ như nó đã trải qua quá nhiều tuế nguyệt chứng kiến hết thể nhân sinh. Luân hồi nhắc khai. Hắn nhẹ giọng thì thao. Cùng lúc đó trên người hắn tỏa ra một cổ khí thế kinh người, uy áp vô thượng tràn ra khiến cho thiên địa biến sắc, tinh thần truy lạc, trên trời mây đen vừa tụ lại tán, tán rồi lại tụ cứ như khiếp sợ cái gì đó. Tất cả diễn ra rất nhanh chưa đầy 20s đã dừng lại nhưng lại khiến tất cả mọi người cảm nhận uy hiếp của tử vong. Đó chính là uy áp đến từ vô thiên vốn khi hắn khai mở luân hồi nhãn để nhìn vào luân hồi của nàng thì hắn phải vận dụng nữa thành công lực nhưng không ngờ lại làm ra sự tình như vậy. 46. Cũng vào lúc hắn tỏa ra vô số lão bất tử tiềm tu trên huyền nguyên tinh này đều cảm nhận một cổ uy áp kinh thiên, khiến họ xuất hiện một xúc động muốn quỳ lạy nhưng lại không biết uy áp đến từ đâu để lạy. Sau một khắc khi luân hồi nhãn mở ra hắn đã nhìn rõ được hết thể luân hồi của nàng và lại có chút bất ngờ. Vốn không biết bao nhiêu nghìn vạn năm trước khi vũ trụ sơ khai hàng nghìn chủng tộc khủng bố xuất hiện. Trong lúc vô tình khi hắn đang trên đường trở về sau khi trấn áp một chân linh tộc không nghe lời thì hắn lại cứu được một tiểu linh thú hình mèo đang lưu lạc giữa không trung. Nói là hình mèo nhưng hắn cũng không biết có phải mèo không vì nó có tận 9 chiếc đuôi và còn có cả con mắt trên trán. Nếu đổi lại lúc trước hắn chắc chắn không thèm quan tâm một tiểu linh thú như vậy, nhưng khi hắn lướt qua thì lại động lòng chắc gần dù gì cũng là con dâm của hắn, hắn không thể nhìn con dân của mình mất đi trước mắt mình được nên hắn cũng ra tay cứu vớt tiểu linh thú kia, không những vậy còn chỉ dạy nó tu luyện, chơi đùa cùng nó vài lần rồi rời đi. Hắn thật không ngờ chỉ một hành động tiện tay của hắn mà tiểu linh thú năm xưa không ngừng tìm kiếm hắn, dù trải qua không biết bao nhiêu kiếp luân hồi, có khi thành đại năng giả cũng có lúc làm phàm nhân, nhưng nó vẫn giữ lại chấp niệm duy nhất đó là tìm kiếm hắn. Và càng không ngờ hơn là lần luân hồi này của tiểu linh thú khi xưa lại chính là nàng, thánh nữ Mị Ảnh Tông, thiên sinh Mị Cốt Lưu Huỳnh Như, và càng bất ngờ hơn là trong lúc nàng sắp bị làm nhục thì hắn lại một lần nữa xuất hiện cứu nàng. Hai lần được cứu khiến chấp niệm của nàng bạo phát trực tiếp chiếm lĩnh lý trí muốn giao hòa cùng hắn, thế nên mới có việc như bây giờ. Khi biết rõ mọi việc, hắn đã không còn cố kỵ gì nữa, trực tiếp mang nàng vào bổn nguyên không gian. Vào lúc này hắn cũng minh bạch tại sao khi gặp nàng hắn đã thấy nàng và hắn có duyên. Khi tiến vào không gian bổn nguyên, hắn trực tiếp ôm nàng xuất hiện tại căn phòng riêng của hắn. Đến lúc này hắn cũng không thể nhịn được nữa, liên tục bị một mỹ nữ hôn loạn lại còn không ngừng ố néo khiêu khích thì tên sắc thần như hắn sao mà chịu được. Một tay nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng lên, hắn đặt lên đôi môi chín mọng kia một nụ hôn thật nóng bỏng. Lưỡi hắn dễ dàng tách hàm răng ngọc ra tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của nàng không ngừng quấn lấy nhau. Vốn lúc đầu nàng còn có chút bối rối, nhưng nhờ sự dẫn dắt của hắn nàng cũng đã dần chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Cả hai chiếc lưỡi như hai con rắn động dục mà quấn chặt lấy nhau, khụ khụ có quá lắm không ta, còn hai người thì tham lam hút lấy mật dịch trong miệng đối phương như thể một kẻ đi trên sa mạc tìm được nguồn nước vậy. Hai người hôn đến thiên hôn địa ám, khi nàng đã không thể thở nổi nữa mới chịu tách ra, khi hai chiếc lưỡi buôn nhau ra lại kéo ra một sợi chỉ bạc có ánh nhìn vô cùng dâm mỹ. Nhìn thấy vậy dục hỏa hắn lại bốc cao, đẩy nàng xuống chiếc giường lớn ma chảo hắn mạnh mẽ lột đi những thứ cuối cùng trên người nàng và một thân hình hoàn mỹ xuất hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đen tán loạn, da thịt chân láng như mở dê, hai tòa thánh nữ phong to lớn mà lại cao vút trên đỉnh núi là hai nụ hoa anh đào màu phấn hồng tiểu diễm. Bên dưới là tiểu phúc chân láng không có chút mờ thừa nào. Rừng rậm âm u vẫn không thể che đi mật huyệt hồng hào xinh đẹp, đôi chân trường túc thon dài săn chắc tạo thành một kiệt tác khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn, nhưng giờ đây nó chỉ thuộc về mình hắn. Hắn nhìn vào thân thể quyến rũ kia không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt rồi bổ nhào về phía nàng như con sói đói nhìn thấy cựu non đang nằm trước mặt. Chương 44, Linh Nu Cờ Đồng Tu, 2. Đôi môi hắn tham lam hôn lên từng tấc da thịt nhẵn nhủi kia không bỏ sót bất kỳ chỗ nào từ cổ đến gáy ngọc rồi vành hai, xương vai xanh và cuối cùng là hai tòa thánh nữ phong sừng sững kia. Hắn cẩn thận hôn hết xung quanh cuối cùng ngậm lấy nụ hoa kiểu diễm kia vào miệng vừa ngậm vừa mút, đôi khi cắn nhẹ một cái khiến nụ hoa trở nên săn cứng còn nàng thì không ngừng thở gấp thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng rên rỉ trong cổ họng. Hai tay hắn cũng không rảnh rỗi chút nào, một tay tìm đến bầu ngực còn lại mà nắn bóp khiến chúng biến thành đủ các hình dạng. Còn một tay không ngừng du tẩu trên thân thể mê người kia. Dần ra bàn tay ma quái kia đã tìm đến được cấm địa thần thánh của nàng, nơi động đào nguyên kia không biết từ lúc nào đã trở nên ướt át dị thường. Hắn dùng một ngón tay mơn trớn bên ngoài sau đó nhẹ nhàng đi vào á chỗ đó a a a. Khi ngón tay hắn vừa xâm nhập được một chút thì nàng đã không kìm được thân thể run lên một cái, mật huyệt co rút thít chặt lại, cùng với đó là một dòng nước ấm áp phun ra ân nàng thật nhạy cảm a. Hắn buông tha bầu sữa kia thì thầm vào thai nàng khiến nàng dùng tay bưng lấy khuôn mặt đang đỏ bừng. Tuy linh hồn muốn dung hợp với hắn nhưng nàng cũng là một tiểu cô nương chưa biết sự đời sao có thể không thẹn thùng chứ. Trong khi nàng đang thẹn thùng cực độ thì hắn đã dùng tốc độ ánh sáng trúc bỏ hết quần áo trên người, cả người ép lên người nàng cự long để ngay trước cửa động mài qua mài lại còn nở nụ cười tà. Hắc hắc tiểu mỹ nữ ca phải cường bạo nàng. Tuy miệng nói nhưng hắn vẫn không làm gì chỉ dùng cự long mài qua mài lại khiến nàng ngứa ngáy không chịu nổi. Xin người cho ta đi mà ngứa ngứa lắm đừng hành hạ ta nữa ân cường bạo ta đi. Nàng vốn có chút xấu hổ nhưng cảm giác ngứa ngáy kia cộng với hắn vận long phượng hốn nguyên quyết khiến nàng cảm giác bên dưới khó chịu không thôi cuối cùng đành cầu xin hắn. Hắc hắc nàng bảo ta đây nhé. Hắn cười râm một tiếng khẽ động eo, cự long to lớn từ từ đi vào trốn đào nguyên chật hẹp đầy nhục cảm. Đến khi đi được một nửa cự long đã đụng phải một lớp màng mỏng hắn rút cự long ra một chút sau đó nhanh nhẹn đi vào. A a a a a. Máu đã chảy. Nước mắt tuông. Khi cự long đâm xuyên qua phòng tuyến cuối cùng chạm đến hoa tâm nàng có cảm giác như bị xé ra vậy, đau đớn khiến nàng không kìm được rơi lệ. Hắn ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt tinh xảo kia, đợi chừng 2 phút khi nàng đã dần quên đi đau đớn hắn mới chậm rãi di động ban đầu là nhẹ nhàng ôn nhu dần dần thành nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Hắn thúc từng cứ đến tận hoa tâm khiến nàng liên tục cất lên những tiếng rên rỉ câu hồn và phách, cùng những tiếng va chạm của da thịt liên tục vang lên. Mạnh mạnh quá sâu sâu ân đừng đừng dừng dừng lại a a a. Sau hơn 100 đợt tấn công của hắn nàng đỗng rên lên một tiếng cao vút cả người run lên từng hồi, hoa huyệt siết chặt lấy cự long, một dòng âm tinh phun lên cự long khiến hắn cảm nhận từng trận thư sướng. Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết cũng tự động vận hành một cổ chân dương chi khi theo từng đợt dương tinh nóng hổi của hắn rót vào thân thể nàng vận hành một chu thiên sau đó quay lại thể nội hắn. Cùng lúc này linh hồn nàng như lạc vào một mảng tinh không mờ mịt, một thiếu niên đang lóa thể ngồi xếp bằng giữa một hắc động khổng lồ, nàng như bị thứ gì đó kêu gọi vô thức đi đến bên thiếu niên kêu bông, hắn mở mắt nắm bàn tay nhỏ bé của nàng kéo lại ngồi đối diện hắn, tay chạm tay từng dòng thông tin, từng hình ảnh chậm rãi dung nhập vào não hải nàng, theo đó hai linh hồn cứ chậm rãi hòa vào nhau. Đây chính là cảnh giới tối cao của song tu linh nục đồng tu. Muốn đạt tới cảnh giới này có rất nhiều yêu cầu, nhưng có hai yếu tố quan trọng nhất lần lượt là công pháp. Phải là công pháp song tu cao cấp, cả nam lẫn nữ đều tăng tu vi chứ không phải công pháp thải bổ. Tâm linh cả hai phải hoàn toàn hòa hợp với nhau, mà muốn hòa hợp thì hai người phải có tình cảm sâu đậm đạt đến mức độ tâm linh tương thông. Về công pháp thì Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết chính là công pháp song tu đỉnh cấp nên hoàn toàn phù hợp, còn về cái thứ hai tuy hắn không có tình cảm với nàng nhưng nàng lại có tình cảm rất sâu với hắn nên nàng hoàn toàn có thể dung hợp, còn hắn thì bình thường cũng dung hợp được chứ huống chi là song tu. Cuối cùng khi vận hành được 99 chu thiên, linh hồn hai người đã hòa hoàn toàn tương liên, thể xác không ngừng đạt đỉnh dục vọng thì mới thỏa mãn mà ôm nhau ngủ nhưng vẫn không hề tách ra. Chương 45, Mẹ Quang Chu nở dê phu nở dê. Đến khi nàng tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau, nhìn khuôn mặt anh Tuấn đang ngủ say nhưng tay vẫn không quy củ đặt trên ngực nàng của hắn khiến nàng thẹn thùng không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lan đến tận cổ ngọc nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy mật ngọt. Đây là nam nhân mà nàng yêu mến trăm vạn năm. Trải qua trăm vạn năm trầm luân trong luân hồi nhưng nàng vẫn không thể quên hắn được, mà lạc ấn của hắn theo từng lần luân hồi của nàng lại càng sâu thê. Cuối cùng đến hôm nay nàng cũng có thể nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, hoàn toàn thành nữ nhân của hắn. Đang lúc nàng ngập trong hạnh phúc nhìn hắn, bỗng dưng hắn mở bừng mắt nhìn nàng cười hắc hắc. Tiểu hắc đừng nhìn ca nữa, nhìn đến nỗi sắp chảy nước dãi luôn rồi. Thứ ai thèm nhìn chứ? Nàng nói xong quay mặt qua một bên đầy giận dỗi nhưng mặt đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Hắn sao không biết nàng đang thẹn thùng chứ, bàn tay rời khỏi hai tiểu mì mì mềm mại trượt xuống chiếc eo nhỏ kéo một cái. Vì hai người đang nằm trên giường mà hắn kéo nàng một cái trực tiếp đem thân thể mềm mại kia kéo lên người mình, nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng kia ôn nhu nói. Tiểu hắc khai thật đi, thích ca từ khi nào hả? Thứ có quỷ mới thích chàng. Nàng miệng nói nhưng người lại chậm rãi dựa vào ngực hắn, cảm giác ấm áp và an toàn khiến nàng muốn mãi mãi dựa vào nó. Từ lúc chàng cứu người ta thì trái tim người ta đã bị chàng bắt mất rồi. Vậy mà tên hôn đả nhà chàng lại như bốc hơi mất khiến người ta khổ sở tìm kiếm đến khi hao hết thọ nguyên đành phải vào luân hồi tiếp tục tìm đó. Nàng nói xong nắm tay trắng như phấn liên tục đấm lên ngực hắn phát ra những tiếng bùng bục, cùng với đó trong đôi mắt xinh đẹp nước mắt không ngừng trào ra. Nàng thực sự ủy khuất à, lúc trước chưa thức tỉnh ký ức còn đỡ, đến khi cùng hắn song tu toàn bộ ký ức của nàng hoàn toàn bộc phát ra hết, biết bao nhiêu cô đơn tịch mịch trong trăm vạn năm qua như muốn chui hết ra ngoài. Nàng bỏ công tìm hắn. Thậm chí vì hắn mà không chạm tình từ bỏ cơ hội trở thành thần thú, chỉ một mực tìm kiếm hắn suốt trăm vạn năm mà không hề có chút tin tức nào khiến nàng như chạm đáy tuyệt vọng, nhưng hôm nay cuối cùng nàng cũng gặp hắn, hơn nữa còn làm việc kia, việc dê tự hiểu, nữa nàng phải phát tiết một lần mới được. Hắn cũng chỉ im lặng ôm nàng vào ngực để mặt cho nàng khóc, tuy hắn không trực tiếp trải qua những chuyện kia nhưng hắn trong lúc cùng nàng song tu từ trong linh hồn nàng đã chứng kiến toàn bộ. Hắn cũng từng cô đơn một mình trong mấy trăm vạn năm, làm sao không hiểu cái cảm giác đó nó khó chịu tới mức nào chứ. Nàng khóc suốt nửa tiếng mới chịu nín, nước mắt nước mũi kèm nem đã vậy còn dính đầy trên ngực hắn nữa chứ, khiến hắn như tắm trong nước mắt của nàng vậy. Nhưng hắn cũng không kêu ca gì mà dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại trên khuôn mặt tinh xảo kia, ôn nhu vuốt ve hai gò má trơn láng. Khung cảnh đang lãng mạn như ngôn tình thì hắn nói một câu khiến mặt nàng biến thành đen ảm mà không biết đen hay là đỏ nữa. Tiểu hắc, gà nước của ngươi làm ướt hết người ta rồi, mau chịu trách nhiệm đi. Một câu nói vô cùng trong sáng như trăng đêm 30 cùng với hình ảnh hai người không mảnh vải trông thật là thơ ngộng, thơ cái khỉ gì ta cũng không biết, chém tí cho vui thôi. Cái gì mà tiểu hắc chứ, bây giờ người ta đã là đại cô nương rồi, có tên tuổi hẳn hoi nha. Tên của người ta là Lưu Hình Như đó biết không? Sao này phải gọi bằng tên không được mở miệng ra là tiểu hắc khó nghe chết được. Nàng trừng mắt nhìn hắn cũng không thèm quan tâm câu nói trong sáng kia của hắn. Được rồi, tiểu như như à, mới sáng ra nàng đã hành hạ ca, lại làm ướt hết người ca rồi, nàng nói xem cũng phải bồi thường cho ca chút gì đó chứ. Hắn nói xong trên mặt còn hiện lên biểu cảm như thể hắn bị bóc lột, cha đạp dã man dợ khiến nàng cũng có chút rối rắm, hai tay đan vào nhau cúi đầu thấp giọng nói. Vậy chàng muốn đền cái gì? Ai, ca là một người có trách nhiệm nhất định sẽ không để nữ nhân của mình bị ức hiếp. Nhưng ca cũng có nhiều nữ nhân nên không thể chiếu cố hết các nàng được, vì vậy cần giúp cho các nàng cường đại lên mới được. mà nàng cũng là nữ nhân của ca nên cũng phải tăng cường thực lực của nàng, vì vậy ca không cần nàng bồi thường cái gì hết, hơn nữa ca sẽ hy sinh thêm một lần nữa, lấy thân mình ra dốc hết khí lực cùng nàng song tu giúp nàng đột phá tiên thiên trung kỳ. Hắn nói lời đầy khí phách, nét mặt vô cùng nghiêm túc không hề có chút tà gian nào, nhưng ma chảo đã không quy củ đặt lên kiêu đồn mềm mại có giãn, xoa nhẹ một tay tìm đến chú thỏ con không ngừng nào nặn. Chàng tên sắc quỷ này mau bốn. Ưng. Nàng đang định mắng hắn nhưng lời chưa nói hết thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị môi hắn bịt kín, ban đầu nàng còn có chút chống cự nhưng rất nhanh đã hòa nhịp cùng hắn khiến cho căn phòng nhất thời xuân sắc nhập tràn. Đến hơn 3 tiếng sau mây mưa mới tan đi, hai người lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Khi hai người tỉnh lại đã là xế chiều, cảm ứng thời gian bên ngoài cũng chỉ chừng 10 phút thôi, hắn cùng nàng mặc lại quần áo dắt tay nhau ra khỏi bổn nguyên không gian. Bên trong căn phòng của nàng lúc này đã có một mỹ phụ ngồi chờ. Nàng có phần giống Huỳnh Như nhưng nhiều hơn nàng một cổ khí chất thành thục mê người. Ngoài ra còn những điểm lồi lõm đầy mỹ cảm thì một tiểu cô nương 18 như Huỳnh Như không thể so sánh được, nhưng lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia hiện rõ vẻ lo lắng. Nàng không phải là ai khác chính là mẹ của Huỳnh Như, tông chủ Mị Ảnh Tông Lưu Thanh Tiểu, vốn nàng từ chỗ Thu Trúc biết được Vô Thiên đã đi cứu con gái nàng, nhưng sau khi Thu Trúc diệt gọn hai tên bán thánh trung kỳ của ma tộc thì nàng lập tức chạy đến nơi này. Nơi đây chính là phòng con gái nàng, cũng là nơi nó bị nhốt, tuy lúc trước nàng biết rõ nhưng không có biện pháp nào cứu Huỳnh Như ra vì đối phương có tới hai bán thánh trung kỳ, nhưng khi nàng đến nơi chỉ thấy thi thể bị chia thành hai khúc của tên ma tộc cùng với phòng ốc có chút lộn xộn thì không hề có ai khác, lòng nàng nóng như lửa đốt nhưng dù gì nàng cũng là tông chủ một tông tâm tính phi thường tốt. Nàng cố chấn định mình ngồi trong phòng chờ đợi, trực giác cho nàng biết con mình chắc chắn không sao. Đông dưng không gian phía trước vặn vẹo một chút, sau đó hai bóng người vô thanh vô thức xuất hiện, không ai khác chính là Huỳnh Như và hắn. Mẫu thân. Khi trông thấy Mỹ phụ nhân, nàng cũng không kìm được nhào vào lòng Mỹ phụ, tuy nàng cũng không phải là con của Mỹ phụ này, nàng cũng chỉ mượn nhờ nàng để bồi đắp nhục thân khác, nhưng tình yêu của Mỹ phụ đã khiến nàng hoàn toàn nhận là mẹ. Còn Thanh Tiểu khi nhìn thấy con mình cũng không kìm được kích động ôm lấy đối phương nước mắt lưng tròng. Đây chính là đứa nhỏ nàng yêu thương nhất, là tâm can bảo bối của nàng. Lúc nàng mang thai nó nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có nó, nhưng nàng vẫn kiên trì sinh nó ra chăm sóc nó, yêu thương nó đến tận bây giờ. Đến khi Huỳnh Như bị ma tộc bắt giữ uy hiếp nàng, nàng cũng không từ mọi giá làm theo yêu cầu của ma tộc, chỉ mong cứu được đứa con gái này. Chương 46, Lạc mở nữ nhân của ta. Sau một hồi ôm nhau thắm thiết hai nàng mới để ý bên cạnh còn một thằng được dựa đang đánh giá hai nàng từ đầu đến mông, à nhầm, từ đầu đến chân. Chợt Thanh Tiểu phát hiện ra gì đó, sắc mặt nàng khẽ biến, sau đó là tức giận, nàng đống vọt lên phía trước trong tay xuất ra một thanh nhuyễn kiếm thiên cấp nhằm ngay Vô Thiên mà đâm. Dám làm nhục con ta. Chết. Nhìn nàng đâm đến với tốc độ con rùa, nàng thì nhanh nhưng trong mắt hắn không khác con rùa lắm, hắn vốn có thể nhẹ nhàng mà né nhưng nhìn vẻ mặt tức giận đến mức muốn liều mạng của nàng hắn cũng không tránh, cứ đứng một chỗ như thể trời trồng, nàng cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để ý nhiều. Từ khi hắn cùng Huỳnh Như xuất hiện nàng đã có chút nghi hoặc nhưng vì trùng phùng cùng con gái nên nàng cũng không quan tâm lắm, đến khi nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi hai nàng của hắn lại còn phát hiện con gái mình không còn hoàn bích đã khiến nàng nộ khí trùng thiên, còn kẻ làm ra chuyện này thì dùng tiểu mì mì nghỉ cũng biết là kiệt tác do hắn làm ra, trong lúc tức giận nàng đã trực tiếp muốn một kiếm diệt sát tên xú nam nhân này. Còn Huỳnh Như khi nhìn thấy mẫu thân tức giận như vậy thì cảm thấy hạnh phúc. Tuy nàng chuyển thế luân hồi khiến Thanh Tiểu khi sinh đứa con này ra nhận đủ mọi chỉ trích nhưng nàng vẫn một mực yêu thương nàng, chăm sóc cho nàng từng chút khiến nàng cảm nhận sự ấm áp của tình mẫu tử thiêng liêng. Đến bây giờ khi biết nàng bị làm nhục, người mẫu thân này đã bất chấp tất cả, thậm chí còn không thèm để ý tu vi của đối phương mà trực tiếp giết tới, phần tình cảm này khiến nàng không thể không cảm động. Thậm chí là khi thức tỉnh hết phần ký ức trước kia nàng lại càng cảm thấy yêu quý người mẫu thân hờ này hơn. Còn về tên Vô Thiên thì nàng không hề lo chút nào. Trong lúc song tu nàng đã biết được toàn bộ ký ức của hắn bao gồm thân phận và quá trình tu luyện của hắn cũng như hắn nhìn hết luân hồi của nàng. Thế nên khi nàng nhìn thấy hắn sắp bị đâm cũng không quá lo lắng, với cái thân thể biến thái của hắn thì cây hỗn độn thần khí khai thiên tịch địa phủ của bản cổ may ra còn có thể làm hắn chảy ra chút chút, chứ còn thanh thiên giai nhuyễn kiếm cộng với tu vi của Thanh Tiểu thì đừng mong làm gì được hắn. Đúng như nàng nghĩ, thậm chí còn kinh khủng hơn khi thanh nhuyễn kiếm đâm trúng ngực hắn thì rắc rắc rắc, từng âm thanh nước vỡ vang lên. Thanh kiếm thiên giai trực tiếp bị chấn gãy thành mấy khúc rơi rụng trên đất, còn nàng thì trợn tròn mắt. Đúng lúc nàng đâm kiếm vào ngực hắn thì cảm nhận một lực phản chấn khổng lồ ép đến, nhưng lực lượng đó chỉ chấn vỡ vũ khí của nàng chứ không hề ảnh hưởng chút gì đến nàng. Nàng không thể tưởng tượng được một lực lượng đủ phá hủy thiên giai binh khí mà đánh lên cơ thể nàng thì chắc rằng nàng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi, phải biết là đến cả quy chân cao thủ cũng không thể bằng một kích đem thiên giai vũ khí phá hủy, trừ khi là quy chân đỉnh phong có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Một kích của Quy Chân Đỉnh Phong thử hỏi một tiên thiên trung kỳ nhỏ bé như nàng làm sao chịu nổi. Nhưng khiến nàng nghi hoặc là thực lực hắn cao như vậy tại sao lại không tránh đi một kiếm vừa rồi của nàng, hơn nữa hắn còn khống chế lực phản chấn của cơ thể rất chuẩn không hề tổn thương đến nàng, đây phải là tồn tại kinh khủng bực nào chứ vậy mà nàng còn có ý định giết chết hắn nữa chứ đúng là nực cười. Trong khi nàng còn đang thất thần thì hắn đã như ưu linh xuất hiện bên cạnh nàng vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực. Đến khi nàng kịp nhận ra thì một khí tức nam tử mạnh mẽ sộc đến khiến nàng bủn rủn tay chân mặt cho hắn ôm lấy. Nàng vừa định lên tiếng thì đôi môi nhỏ nhắn đã bị hắn trực tiếp dùng đôi môi mỏng bịt kín, chiếc lưỡi nhám dễ dàng tách hàm răng ngọc của nàng ra. Chiếc lưỡi kia trực tiếp cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, ban đầu nàng còn có chút trốn tránh nhưng làm sao có thể chống lại một kẻ dày dặn kinh nghiệm như hắn. Chiếc lưỡi nhỏ nhanh chóng hòa nhịp cùng hắn, mật dịch thơm tho của nàng không ngừng bị hắn mút lấy. Tuy nàng từng sinh con nhưng là do huỳnh như chuyển thế luân hồi vào nàng chứ nàng chưa từng có chút kinh nghiệm nam nữ nào nên chỉ có thể bị động mặc cho hắn không ngừng khai phá chiếc miệng nhỏ nhắn thơm tho của nàng đến khi đôi môi đỏ tươi kia sưng lên mới chịu buông tha nàng. Trong mắt nàng đã hiện lên vẻ mê ly nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn đang gần sát bên kia, nàng chưa bao giờ nếm trải cảm giác mỹ diệu như vậy hiện giờ trái tim nhỏ bé còn đang nhảy bịch bịch trong ngực nhất là khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia khiến nàng như bị hút vào trong đó mà không thể thoát ra được. Đúng lúc này hắn bỗng gặm lấy vành thai trắng tinh của nàng lại thì thầm. Làm nữ nhân của ta được không? Nàng bất chi bất giác gật đầu còn hắn thì khỏe miệng xuất hiện một nụ cười tà, nháy mắt với huỳnh như một cái sau đó ôm nàng vào bổn nguyên không gian để lại huỳnh như đang đỏ bừng mặt. Vốn lúc này trước khi đi hắn còn truyền âm lại một câu ca muốn cùng cả hai mẹ con nàng khiến nàng thẹn thùng muốn chết ra tuy hai người không phải hoàn toàn là mẹ con ruột nhưng dù gì cũng là mẹ con mười mấy năm làm sao không thấy ngại được chứ. Nhưng cũng không thể làm gì ai bảo nàng thích một tên quỷ phong lưu như hắn chứ, tuy nàng trách móc hắn nhưng lại có chút chờ mong dù sao nàng cũng muốn mâu thân được hạnh phúc xem như đền bù vì nàng mà làm mất đi tuổi xuân, mà trên đời này có ai xuất chúng hơn hắn nữa chứ. Tuy rằng hắn có hơi hoa tâm nhưng người như hắn dù có nhiều nữ nhân hơn nữa thì đã làm sao chứ ai có thể quản được hắn chứ nên nàng cũng thầm mừng cho mâu thân hở, con gái tốt ghê luôn. Chương 47, Thanh Kỳ Hệ U Mê Hồ A Cờ. Trong bổn nguyên không gian, hai thân thể lóa lổ không ngừng quấn lấy nhau từng âm thanh đả thịt va chạm cùng những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc không ngừng vang lên khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Hai người đó không ai khác chính là Vô Thiên và Thanh Tiểu, vốn lúc vừa vào bổn nguyên không gian Thanh Tiểu xuất hiện một tia thanh tỉnh nhưng nàng làm sao có thể thoát khỏi ma chảo của hắn được chứ. Sau một lúc dụ dỗ khiêu khích cuối cùng nàng cũng bị hắn hoàn toàn đè dưới thân cùng hắn truy hoan. Theo từng đợt cự long của hắn ra vào Thanh Tiểu cũng phát ra từng tiếng rên rỉ kiều mị như tiên nhạc khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nàng tuy không sở hữu thuần âm chi thể như huỳnh như nhưng nàng cũng mang thiên sinh mị cốt mỗi một cái nhăn mày cũng khiến cho nam nhân siêu hồn lạc phách càng huống chi hiện giờ nàng đang nằm trên giường, tóc dài tán loạn, da thịt tinh tế như bạch ngọc hiện lên từng mảng ửng đỏ, song phong cao vút theo từng đợt trùng kích của hắn không ngừng run. Lên nhất là hai điểm đỏ hồng kia đã săn cứng không ngừng run động trông vô cùng mê hoặc. Càng chết người hơn là nàng trong cơn khoái hoặc không ngừng ngâm nga những tiếng rên rỉ dụ hoặc điều này như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến hắn không ngừng tăng tốc. Cự long dũng mãnh không ngừng đánh lên hoa tâm khiến nàng như bay lên 9 tầng mây còn hắn cũng cảm thấy thoải mái không thôi trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. A a a a a. Đông dưng nàng thét lên một tiếng cao vút, bên trong mật động tầng tầng vách thì không ngừng co rút theo một nhịp độ đều đặn siết chặt cự long hắn từ chỗ sâu nhất bên trong hoa huyệt phun ra từng luồng âm tinh ấm áp tưới lên cự long. Nhất thời từng cảm giác thoải mái không nói nên lời không ngừng từ hạ thân trùng kích lên đại nao hai người nàng thì như đã bay lên tận trên mây xanh còn hắn thì suýt chút nữa đã phải bung vũ khí đầu hàng nhưng dù sao hắn cũng là thần trí cao làm sao có thể nhanh như vậy đã đầu hàng chứ. Hắn lại bắt đầu động thân cự long lại một lần nữa dũng mãnh tiến tới không ngừng khuấy động nơi hoa huyệt mềm mại kia, còn nàng đang tận hưởng cảm giác cao chiều lại bị khoái cảm trùng kích khiến nàng như quên đi mọi thứ tâm thần chìm đắm trong khoái cảm vô cùng vô tận do hắn mang đến trong miệng không ngừng ngâm nga những tiếng rên rỉ câu hồn nhất phách. Cuối cùng đến khi nàng đã cao chiều không biết bao nhiêu lần đôi mắt đã trở nên mê ly miệng không ngừng hầu ngôn loạn ngữ, đương nhiên là dâm ngữ rồi, sắp ngất đi vì khoái lạc thì hắn cũng không muốn dày vò nàng quá không chừng nàng sẽ hỏng mất. Hắn dùng mình cự long phun ra một dòng nước gấm bắn thẳng vào sâu bên trong khiến nàng lần nữa cao chiều sau đó trực tiếp ngất đi. 48. Bên trong không gian bổn nguyên dựa vào thời không pháp tắc cường hãn tuy hắn và nàng chiến đấu gần một ngày trời nhưng bên ngoài chỉ hơn một phút, thậm chí huỳnh như còn đang bị câu nói của hắn làm cho đỏ mặt đứng cuối đầu thì hắn đã xuất hiện kéo nàng vào bên trong bổn nguyên không gian. Thế là thêm một trận đại chiến nữa xảy ra, theo đó hắn cũng vận Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết khiến nhị nữ vừa khoái hoạt vừa thăng tiến tu vi, đến cả nửa ngày thì hắn mới chịu buông tha cùng gieo vào trong hai người từng mầm mống của sinh mệnh còn có nảy mầm hay không thì lại để chúng nữ nghỉ ngơi một ngày hết thể tốn hết 2 ngày rưỡi, nhưng bên ngoài ngoại giới vẹn vẹn chỉ hơn 5 phút mà thôi. Khi hắn cùng nhị nữ trở lại, hắn liên lạc với Thu Trúc một thoáng, sau đó để cho Thanh Tiểu triệu tập toàn bộ thành viên của Mị Ảnh Tông từ trưởng lão trở lên, vì hắn lại có trò mới để chơi. Sau đó hắn cùng với Huỳnh Như tìm Thu Trúc cả ba cùng hướng đến trung tâm của Mị Ảnh Tông, Mị Thiên Điện. Bên trong Mị Thiên Điện, đây là nơi quan trọng nhất cũng là nơi nổi bật nhất của Mị Ảnh Tông. Tuy không xa hoa lộng lẫy, nhưng trong một nơi nhìn như một trang viên bình thường này thì nơi này có thể coi là chỗ xa hoa nhất. Tuy cũng đều dùng vật liệu chủ yếu là gỗ, nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi, xung quanh là các vách tường làm từ huyền thiết cứng rắn nhưng lại được dùng nước sơn màu gỗ quét lên cùng với đủ các bức bình phong, tranh chữ khiến cả tòa đại điện toát lên khí tức tranh nhã nhưng không kém phần rắn chắc. Trong đại sảnh lúc này có hơn 10 người đang ngồi trên 2 hàng ghế ở giữa sảnh, và ở cuối hàng là một mỹ phụ chừng 40 mấy tuổi đang ngồi trên chiếc ghế thái sư cao nhất. Ở giữa nàng chính là cao thủ bán thánh duy nhất của Mị Ảnh Tông 500 năm trước vang danh khắp tu luyện giới với tên gọi Mị Sát Ma Nữ. Bên tay trái nàng chính là tông chủ tiền nhiệm của Mị Ảnh Tông, mẹ của Huỳnh Như và không ai khác chính là Thanh Tiểu, còn bên phải nàng cũng bày một chiếc ghế nhưng lại bị bỏ trống. Cùng với hơn 10 thái thượng trưởng lão của Mị Ảnh Tông, tất cả đều có tu vi từ quy chân cảnh trung kỳ trở lên và hơn hết tất cả đều là mỹ nữ. Tuy không diễm lệ như Huỳnh Như và Thanh Tiểu nhưng ai ai cũng có nhan sắc thuộc hàng nhất lưu, hơn nữa đều tỏa ra phong vận thành thục. Tất cả mọi người từ khi đám Vô Thiên đi vào đều rất kinh ngạc, duy chỉ có Thanh Tiểu là không có biểu hiện gì, còn tất cả đều hơi nghi hoặc nhìn Vô Thiên nắm tay hai nữ, nhưng rất nhanh mục tiêu đã thay đổi chuyển sang Thu Trúc. Còn lý do thì đơn giản, từ lúc đầu tới giờ tên này chỉ lo kiếm gái nên có ai thấy hắn đâu, còn Thu Trúc thì một mình solo 2 tên bán thánh của ma tộc, hơn nữa còn trong vẹn vẹn nữa giờ đưa cả 2 tên đi chầu Diêm Vương, bày ra thực lực kinh người, mà trận chiến đó thì đám thái thượng trưởng lão này ai cũng nhìn thấy hết. Vốn lúc đầu họ đang kỳ lạ tại sao lại lòi ra một thằng được dựa, nhưng khi thấy hắn cầm tay Thu Trúc thì ai cũng hiểu nên cũng không để ý hắn nhiều mà tập trung lên vị nữ cao thủ thôi. Mấy hôm nay bị bệnh nên không viết nổi, đến hôm nay mới đỡ cô chui lên viết một chặp, các bạn thông cảm nha. Nhớ ấn chìm ai nhầm tim ủng hộ mình nha, thấy hay thì cho mình xin một vé để cử thạc. Chương 48, Thu Chu cờ cờ hờ ấn ở nhờ y hẹp tờ. Khi kinh ngạc qua đi, mỹ phụ bán thánh là người đầu tiên đứng dậy, khẽ không người rất biết ơn nhìn Thu Trúc nói: "Đa tạ tiên tử đã ra tay cứu giúp Mị Ảnh Tông, mời tiên tử thượng tọa." Nàng thập phần chân thành, hơn nữa trong ngữ khí lại có chút cung kính, cũng đúng thôi, một người có thể một mình đánh bại 2 đại cao thủ bán thánh trung kỳ một cách nhẹ nhàng, hơn nữa hoàn toàn không chút thương tổn nào, đây là tu vi bậc nào, cho dù cao thủ bán thánh cao giai cũng không thể làm được, trừ phi là cao thủ bán thánh đỉnh phong. Cao thủ bán thánh đỉnh phong không cần phải nói, đây chính là tồn tại gần như vô địch trong huyền thiên tinh này, dù đi đâu cũng sẽ được cung kính chứ không riêng gì ở Mị Ảnh Tông. Nhưng làm mọi người kinh ngạc là nàng không trả lời hay ngồi xuống mà liếc nhìn hắn giống như một tiểu thê tử hỏi ý phu quân. Hắn nhìn nàng ôn khẽ nói: "Bọn họ mời thì nàng cứ ngồi đi." Nhưng nhìn lại chỉ còn một cái ghế trống thì nàng lại không có ý định ngồi mà vẫn đứng nguyên cùng hắn. "Người đâu mau mang ghế cho thánh nữ và bằng hữu của tiên tử." Nhìn tình huống có chút quái lạ nên mỹ phụ đành lên tiếng, nhưng tên Vô Thiên lại nói lên một câu làm cả sảnh suýt chút nữa té nhào. "Không cần phiền phức như vậy, ta thấy chiếc ghế đó cũng khá rộng, cả ba chúng ta cùng lên đó ngồi cũng được." Nói là làm hắn dắt tay hai nàng, trong ánh mắt quái dị của mọi người trực tiếp ngồi xuống, càng kinh khủng hơn là 2 mỹ nhân như hoa như ngọc, thực lực cường hãn lại nhu thuận như 2 chú mèo nhỏ ngồi lên đùi hắn, còn 2 tay hắn thì tự nhiên mà ôm lấy 2 chiếc eo nhỏ nhắn kia. Nếu nói Huỳnh Như dù là mọi người có chút kinh ngạc nhưng dù sao nữ nhân cũng có lúc động chân tình nên có hành động như vậy với hắn cũng là bình thường, nhưng còn tiên tử cao cao tại thượng kia sao lại có thể thân thiết với tên phàm nhân kia như vậy chứ, điều này thực khiến cho người ta khó hiểu. Trong lúc mọi người còn đang kỳ quái thì Thanh Tiểu đã đứng lên giọng nói rất uy nghiêm: "Hôm nay gọi mọi người lại đây không phải là ý của ta mà là ý của Trúc tiên tử. Trúc tiên tử người có chuyện gì xin mời nói." Nàng nói xong cung kính nhìn về Thu Trúc sau đó chậm rãi ngồi xuống, cùng lúc đó Thu Trúc cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn mọi người hoàn toàn thay đổi. Nếu nói lúc bên cạnh Vô Thiên nàng là một cô vợ nhỏ nhu thuận thì lúc này đây nàng đã khôi phục phong phạm của một yêu vương, khí chất cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sanh nhưng lại khiến những người có mặt ở đây sinh ra cảm giác khiếp sợ và cung kính. Đúng chính là cung kính của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Cùng lúc này nàng cũng mở miệng nói, vốn âm thanh nhu mì như chim hoàng oanh hót thì giờ này nó lại lạnh băng giống như nữ vương nói với thần tử: "Bổn tôn cứu các ngươi cũng không phải là do nhân nghĩa gì hết. Trong thế giới này không ai cho không ai cái gì hết, đạo lý này chắc các ngươi cũng hiểu chứ?" Trầm mặt, tất cả đều trầm mặt không ai dám lên tiếng, nàng lại tiếp: "Nếu đã hiểu thì bổn tôn cũng nói luôn, hôm nay bổn tôn muốn các ngươi đầu nhập vào băng ngưng cung. Các ngươi đừng vội vọng động, các ngươi sẽ không cô độc đâu, mà tứ đại ma tông đều phải thuần phục mục đích của bổn tôn, cũng không chỉ là một mảng đông đại lục này mà là cả huyền thiên tinh này, nhưng trước hết ta cần một đại phái có thể thống nhất đông đại lục trước. Băng Ngưng Cung cũng chỉ là tiền đề để bổn tôn khai tông lập phái thôi, nhưng Băng Ngưng Cung cũng chỉ thu nữ đệ tử nên ta cần Mị Ảnh Tông ngoài sáng đầu nhập vào Băng Ngưng Cung, còn tam đại ma tông khác sẽ là thế lực trong bóng tối, đến ngài tông môn đại tái năm sau cũng chính là lúc chúng ta dương danh. Còn hiện tại các ngươi cũng đưa ra quyết định đi, một là thuần phục bổn tôn đầu nhập Băng Ngưng Cung, còn hai là diệt môn. Hai chữ diệt môn mang theo sát khí kinh người bao trùm toàn bộ đại sảnh, khiến không khí trong phòng như giảm đi vài độ, khiến tất cả trưởng lão cao tầng của Mị Ảnh Tông có cảm giác như bị độc xà nhìn chằm chằm, khiến cho sống lưng ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vốn có vài người muốn phản bác nhưng khí bị sát khí của Thu Trúc bao trùm thì không ai dám lên tiếng, cuối cùng Mị Phụ Trung Niên cũng lên tiếng. Thôi được, dù sao thì Mị Ảnh Tông nếu không có người cứu thì cũng trở thành tay sai của ma tộc, dù sao theo người xương bá cũng tốt hơn để bọn ma tộc kia đè đầu. Nên chúng sẽ theo ý tiên tử, trong ngày mai chúng ta sẽ phát đi tin tức xác nhập vào Mị Ảnh Tông. Tốt, chắc chắn các ngươi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Chúng ta đi, nàng nói xong mang theo Vô Thiên và Huỳnh Như trực tiếp rời đi, chuẩn bị thăm hỏi một ma tông khác. Hạ hạ hạ, Trúc Nhi à, biểu tình của nàng lúc nãy đúng là uy nghiêm vô thượng a, suýt chút nữa đã khiến cho ta cũng bị chấn nhức a. Còn không phải là quỷ kế của chàng sao? Vâng, và tình huống vừa rồi đạo diễn không ai khác chính là hắn. Vốn hắn có thể tự mình ra mặt nhưng như vậy hắn lại tốn công chấn nhiếp đe dọa, vờ nên hắn trực tiếp nẹ mờ hẳn cho Thu Trúc. Nhớ ấn tim ủng hộ tác nha. Chương 49, cư tha cờ hở phong ấn. Trên không trung của một mảnh rừng rậm xanh thẳm đông dưng, một đạo lưu quang dùng tốc độ khủng bố xẹt qua, mang theo khí lưu quần quận, khiến một vài chú chim non đang tâm sự mỏng bị bay mất vài sợi lông, suýt chút rơi xuống đất. Ai ra cũng sắp xong rồi nhỉ, đúng rồi, chỗ đó, dùng lực à, đúng rồi, thật thoải mái à. Lúc này một tên thiếu niên đang gối đầu trên đùi mỹ nữ không ngừng rên rỉ sung sướng khi tay thiếu nữ đang đấm bóp cho hắn, nhưng khi nghe những tiếng rên vô lại của hắn thì nàng cũng phải thẹn đến đỏ bừng mặt, nhưng trong nội tâm lại rất ngọt ngào. Vâng, và tên đó không ai khác chính là tên Vô Thiên nhà ta, kể từ khi rời Mị Ảnh Tông đến giờ cũng đã 2 tháng và hắn cũng đã thành công cứu vớt 2 đại ma tông khỏi nanh vớt của ma tộc, đó là Hợp Hoang Tông và Thiên Ma Tông, và hiện tại hắn cùng với Thu Trúc, Huỳnh Như đang trên đường tìm đến ma tông cuối cùng là Quỷ Tức Tông. Phi hành thêm nữa ngày, một ngọn núi cao chọc trời đã xuất hiện trước mắt mọi người, ngọn núi như một thanh trường thương rạch phá thương khung, nhưng xung quanh ngọn núi lại có hắc khí lượng lờ làm cho ngọn núi trở nên vô cùng âm trầm khủng bố, giống như có nghìn vạn cô hồn dã quỷ không ngừng lượng lờ. Cuối cùng cũng đến, Trúc Nhi hạ xuống nào. Theo đó Thu Trúc trong bản thể sư thiếu hùng ưng từ trên cao 100 thước nhắm ngay lưng chừng núi hạ xuống. Đến khi chỉ cách ngọn núi hơn 100 thước thì bỗng dưng một cổ khí thế khủng bố ép tới khiến Thu Trúc không thể nào tiếp tục tới gần, cùng lúc đó một âm thanh lạnh lùng âm trầm vang lên. Kẻ nào dám tự ý xâm nhập Quỷ Tức Tông? Cùng lúc đó 2 bóng đen từ trong ngọn sơn phong lao ra, đó là một lão giả và một mỹ thiếu niên. Cổ khí thế khủng bố vừa rồi là do lão giả phát ra, Thu Trúc có tu vi cấp 9 đỉnh phong sắp bước vào thánh thú tương đương bán thánh đỉnh phong của nhân loại, nhưng nếu so về thực lực thì có 2 tên bán thánh đỉnh cũng không thể đánh lại nàng. Nhưng lại bị lão giả này hoàn toàn chặn đứng, rõ ràng lão giả này có tu vi thánh giả, nếu không chắc chắn không thể áp chế Thu Trúc dễ dàng như vậy. Tuy bán thánh và thánh giả chỉ cách một khoảng nhỏ nhưng khoảng cách này lại giống như lệch trời không thể vượt qua, nên dù Thu Trúc có cường hãn như thế nào đi nữa thì cũng không thể chống lại được lão giả này. Đúng lúc này thì Vô Thiên cũng động, hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, toàn bộ uy áp giam cầm của lão giả giống như bọt biển hoàn toàn bị đánh tan vào. Lão giả phun ra một bún máu, sắc mặt trở nên trắng bệch như người bệnh, trong mắt hiện rõ thần sắc không thể tin nổi. Từ lúc lão tấn thăng thánh cấp đến giờ cũng đã hơn 100 năm nhưng chưa bao giờ lão bị thương hơn nữa, lần này còn bị uy áp của chính mình phản vệ đến phun máu. Nhưng khiến lão không tin được là nguyên nhân lại do một cái phất tay nhẹ nhàng của tên nhân loại không chút tu vi kia. Thứ dám nhảy nhót trước mặt lão tử đúng là không biết sống chết. Hắn nhàn nhạt nói, bỗng dưng trên tay cầm lên một tấm địa, à không, đúng, phải là cục đá lớn mới đúng. Đó là một cục đá xám bình thường dài chừng 1 thước rưỡi, có dạng giống cây cột một tí, chỉ một tí thôi, vì nó hoàn toàn là cục đá nguyên si, chỗ lồi chỗ lõm nhưng lại có vô số cổ tự như những con nòng nọc ý nhầm, như những con run đất ngoằn ngoẻ khó hiểu. Điểm đặc biệt duy nhất của cục đá này chính là một sợi xích to quấn thành hình chữ ít quanh nó, sợi xích giống như là một vòng xích lớn quấn quanh không hề có đầu đuôi gì, cứ thế mà quấn lấy cục đá. Nhưng cục đá nhìn củ chuối kia lại tản ra một cổ khí tức tang thương và huyền bí. Nếu có bản cổ ở đây chắc hẳn có thể nhìn ra lai lịch của cục đá này. Nó nhìn củ chuối tí nhưng thực tế chính là hỗn độn thần khí cự thạch phong ấn năm xưa, không biết bao nhiêu đại năng cùng tộc nhân của cả 100 cổ tộc hùng mạnh đã bị nó chấn áp đến nỗi hoàn toàn biến mất trong lịch sử Trường Hà. vốn cự thạch nặng hơn cả một tinh cầu này lại được hắn cầm trong tay nhẹ nhàng. Không nói không rằng trong lúc lão giả kia còn đang nghi hoặc không biết hắn lôi cục đá kia ra làm gì thì hắn đã biến mất, chưa đầy nửa giây hắn đã xuất hiện ngay sau lưng lão, cục đá trên tay nhắm ngay lão và nện xuống. Cụ thạch như thiểm điện xé rách không gian còn để lại những vết nứt không gian li ti đen thui nện thẳng xuống, đến khi cục đá đụng vào lão giả thì
bùm.
Một tiếng kinh khí khủng khiếp tán ra trực tiếp chấn cho tên mỹ thiếu niên bên cạnh trực tiếp ngất xỉu, còn lão giả thì biến thành một đống bột máu bay lung lung trong không khí mang theo mùi tanh tưởi kinh khủng nhưng không hề có tí nào chạm được vào hắn. Hắn khẽ cười một tiếng ném cục đá vào một xó nhỏ trong không gian bổn nguyên không thèm nhìn lấy một cái, sau đó nhanh tay ôm lấy mỹ thiếu niên kia, đúng chính là ôm, hơn nữa còn nở một nụ cười đầy dâm đảng.
Khu khu, ta không biết gì hết nha.
Nhìn vào hai nàng đang lăng không trên kia, hắn khẽ truyền âm với hai nàng.
Hắc hắc, chuyện còn lại giao cho hai nàng, lão công có chuyện cần làm rồi.
Hắn nói xong mang theo tên mỹ thiếu niên kia trực tiếp tiến nhập bổn nguyên không gian, để lại bên ngoài hai nàng đang ngơ ngác nhìn nhau. Hai nàng không thể tưởng tượng chẳng lẽ hắn đến cả nam nhân cũng muốn. Nhưng hình như không giống lắm à, tuy phương diện kia của hắn rất cường hãn nhưng từ khi gặp hắn đến giờ chưa từng thấy hắn có sở thích đặc thù. Tuy nghi hoặc nhưng hai nàng cũng làm theo ý hắn, hạ xuống chuẩn bị thu thập quỷ tức tông. Bên trong bổn nguyên không gian hắn trực tiếp đặt vị mỹ thiếu niên kia đặt lên giường. Tay đặt lên mi tâm nàng, một luồng linh khí tinh thuần vận chuyển một vòng cơ thể khiến hắn giật mình tỉnh dậy nhìn Vô Thiên đầy kinh hãi.
Hắc, đừng sợ, ta đâu đáng sợ vậy chứ.
Ngươi đã làm gì Đông lão?
Khu hắn đắc tội ta kết cục chỉ có chết.
Ngươi! Nàng nhìn hắn trong mắt phảng phất hiện ra vẻ tuyệt vọng, Đông lão là thánh cấp còn bị hắn diệt sát thì nàng làm sao có thể sống đây? Phải biết rằng trong mắt nhân loại ma tộc các nàng chính là ác ma, đi đến đâu cũng sẽ bị tru sát. Nghĩ đến đây nàng nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt trong suốt lăn xuống. Nhưng có vẻ nàng đã sai, trong mắt hắn thực tế không hề phân biệt gì cả, dù cho là kẻ độc ác như thế nào đi nữa cũng là một phần trong vũ trụ này, mà tất cả sinh linh trên vũ trụ này có ai không phải nhờ hắn mà sinh ra chứ, có thể nói hắn chính là tổ tiên của hết thảy vạn vật, do đó dù có là chủng tộc nào trong mắt hắn cũng như nhau. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mang theo hai dòng lệ châu kia tuy vẫn mang dáng vẻ nam nhân nhưng sao hắn không nhìn ra nàng là nữ nhân chứ? Ngay từ đầu vì phát hiện nàng là nữ giả nam nên hắn mới lưu nàng lại, nếu không giờ nàng đã dạo chơi luân hồi rồi. Đôi tay nâng chiếc cằm nhỏ lên môi hắn nhanh chóng gặm lấy đôi môi đỏ tươi kia và...
Chưa hết đâu.
Chương 50, Lê Ngo Cờ Loan Công Chu Á Ma Tô Cờ. Môi chạm môi, hắn không ngừng gặm nhắm đôi môi kia đến khi nó sưng đỏ lên mới chịu buông tha, còn nàng thì từ khi môi hắn chạm đến thì đầu óc đã lâng lâng như đang trên mây. Từng đợt cảm giác thoải mái đầy mỹ diệu không ngừng trùng kích khiến nàng dần mụ mị đầu góc, mặc kệ hắn đang gặm nhấm đôi môi thơm, nhưng thực tế không phải do kỹ thuật hôn của hắn cao siêu mà do một cổ khí tức kỳ diệu đang không ngừng phát ra từ cơ thể hắn. Vung tha cánh môi sưng đỏ, lưỡi hắn linh hoạt xuyên qua hàm răng ngọc giống như ngựa hoang tung hoành khắp khoang miệng thơm tho, chiếc lưỡi nhám kia không ngừng truy đuổi chiếc lưỡi đinh hương đang rụt rè. Cuối cùng dưới sự truy đuổi quyết liệt của hắn, chiếc lưỡi đinh hương kia đành bất lực mặc cho chiếc lưỡi hắn quấn lấy. Những tiếng nhóp nhép không ngừng vang lên, cả không ngừng tham lam hút lấy mật dịch trong miệng đối phương, còn lưỡi thì cứ như hai con rắn nhỏ không ngừng quấn quýt. Mãi đến khi hô hấp của nàng trở nên khó khăn thì hai người mới tách nhau ra, nàng người sắp chết đuối được kéo lên bờ, tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí, còn hắn lại cười tà tà nhìn nàng nói.
Nàng cũng nên trở lại chân diện mục đi chứ.
Lời hắn nói rất bình thường nhưng vào thai nàng lại như ma âm, lại mang theo cổ ý vị không thể cự tuyệt được, tuy nàng có một tia thanh tỉnh nhưng lại không thể điều khiển được thân thể. Một tay kéo mái tóc dài ra, một tay kết pháp quyết, vốn khuôn mặt mỹ nam tử lại trở thành một nữ tử tuyệt mỹ. Làn da trắng mịn như sữa dê hoàn hảo vô khuyết, một khuôn mặt trái xoan trắng mịn như trứng gà bóc vỏ, mày liễu cong vút, một đôi mắt phượng to nhập nước nhưng con ngươi lại có màu tím đầy mộng ảo. Mũi quỳnh không ngừng phập phồng, thổ tức như ưu lan, đôi môi đỏ tươi như máu còn lưu lại một sợi tơ bạc long lanh trông vô cùng mị hoặc, nhưng khuôn mặt lại mang theo chút vẻ ngây thơ khiến người ta thương tiếc. Tuy hắn đã gặp nhiều mỹ nhân nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp như mộng ảo lại mang theo nét ngây thơ kia cũng không khỏi có chút bị mê hoặc. Vốn nhan sắc nàng cũng không có hơn chúng nữ vì tất cả đều là mỹ nữ họa quốc ươn dân, nhưng nàng lại có một khí chất rất kỳ lạ, đó mới là thứ khiến hắn mê hoặc.
Nàng tên gì?
Thoáng chốc mê hoặc nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, hỏi nàng.
Lê Ngọc Loan.
Đôi mắt tím mộng ảo nhưng giờ lại thất thần nhưng lại có chút cứng nhắc trả lời.
Thân phận thật sự là gì?
Ma tộc đại công chúa. Con gái ma vương.
4.
Một loạt câu hỏi của hắn đặt ra nàng vẫn như cũ, vô cảm trả lời. Cuối cùng hắn hoàn toàn nắm rõ mọi thứ cũng như mục đích của ma tộc, chúng muốn thâu tóm 4 đại ma tông, lợi dụng công pháp tà ác để thăng thực lực của đệ tử không ngừng tấn công và thâu tóm thêm các tông môn chính đạo. nhưng rất tiếc cho bọn chúng cho ma tộc là bọn chúng sớm không làm muộn không làm lại đè ngay lúc hắn thức tỉnh đi làm mà lại hết lần này đến lần khác dính vào hắn làm tổn thất không ít cao thủ, tuy ma tộc hùng mạnh nhưng không phải cao thủ nhiều như củ cải trắng được. Trong ma giới cũng chỉ có hơn 20 thánh giả nhưng bị hắn đập chết 2 người giờ chỉ còn 19 người. Còn bán thánh cũng chỉ hơn 100 người lại bị hắn đánh chết gần chục tên. Phải biết rằng ma tộc đã tích góp hơn 1000 năm mới bồi dưỡng được nhiêu đó cao thủ vậy mà một lần hành động lại bị tổn thất mất một thành. Nhưng những thứ đó hắn cũng chả thèm quan tâm chi cho mệt não, dù cho cái tên ma thần gì gì đó của ma tộc đến tìm hắn gây chuyện thì hắn có thể đảm bảo tên đó sẽ được tặng một vé luân hồi miễn phí, còn bây giờ thì phải ăn tiểu công chúa này trước đã. Hắn lại quấy xuống mỹ thuật giải bỏ nhưng cùng lúc đó đôi môi lại tìm đến môi nàng khiến đầu óc vừa thanh tỉnh của nàng tức thì ong lên một tiếng không còn nghĩ được gì nữa. Môi lưỡi không ngừng hòa nhịp cùng hắn từng dòng mật dịch thơm tho không ngừng trao đổi cho nhau. Ma chảo hắn lại không quy củ mà luồng vào trong y di phục tìm đến chú thỏ con kia mà mơ mê, nắn bóp khiến nàng không ngừng thở ra những hơi thở nóng bỏng. Lại thêm long phượng hốn nguyên quyết của hắn đang không ngừng vận chuyển đối với nàng còn mạnh hơn cả xuân dược khiến nàng không thể ngăn được một dòng mật dịch đang liên tục tung ra nơi mỹ huyệt. Còn việc long phượng hốn nguyên quyết vận chuyển chính là do thể chất đặc thù của nàng, cửu âm tiên thiên thể. Cũng giống như thuần âm chi thể của hình như cả hai đều là thân thể tốt nhất để song tu, nhưng cửu âm tiên thiên thể chỉ có thể tu luyện các loại công pháp âm nhu thường là thuộc hắc ám hệ, điều này cũng rất phù hợp với ma tộc nên các công pháp của ma tộc đều được nàng tu luyện rất nhanh chóng, chỉ trong 100 năm nàng đã trở thành thiên tài của ma tộc với tu vi tiên thiên cảnh trung kỳ đủ để đè bẹp bất cứ người nào trong cùng tuổi. Khi màn cháo lưỡi kết thúc thì gần như toàn bộ ngọc thể của nàng đã bị hắn sơ qua. Nhìn thấy quần áo có chút vướng víu hắn lại dùng tốc độ như đấng cởi sạch nàng, ngọc thể không tì vết hoàn toàn phơi ra trước mắt hắn. Làn da trắng mịn như mở đông, một đôi thỏ con trắng muốt cao ngạo ưỡn lên, eo nhỏ như xà, bụng dưới phẳng lì không chút mỡ thừa, mông ngọc đầy đặn vểnh cao, chân ngọc thon dài tuyệt mỹ, nhất là cặp đùi kia săn chắc không tì vết. Nhưng điểm chết người nhất chính là vùng tam giác thần bí kia với đám cỏ non thưa thớt nhưng nằm trên da thịt trắng nõn lại rất nổi bật, bên dưới đám cỏ là một động đào nguyên mỹ diệu. Nhất là khi nó lại xuất hiện những dòng mật dịch lóng lánh trên cánh hoa đỏ hồng khiến nó trông càng mê hoặc. Đôi môi hắn vẫn không dừng lại mà hôn khắp khuôn mặt ngọc của nàng rồi đến cổ, xương quai xanh và cuối cùng là hai chú thỏ con với điểm đỏ hồng mê người. Hắn tham lam gặm nhấm khi thì mút, khi lại cắn nhẹ khiến nàng không ngừng phát ra những tiếng hừ hừ trong cổ họng. Một tay không quên chăm sóc chú thỏ còn lại còn một tay đã không kiên rẻ gì mà vớt ve đám cỏ non và ưu cốc thần bí. Nàng thật là ước nha. Hắn cười hắc hắc buông tha con thỏ trắng. Gặm lấy vành tay nàng thì thầm khiến nàng thẹn đỏ bừng cả mặt. Treo cảnh sắc hắc hắc. Nhớ ấn tim cho ta nha.